Chương 108, vào hình pháp điện chương 108, vào hình pháp điện trời ạ, cái kia, đây không phải là cái gì lương đường chủ sao? Hắn làm sao lại để cho mục đại nhân trói? Bọn hắn hiện tại còn hướng hình pháp điện phương hướng qua đi. Bất kể các trưởng lao tức giận sao? Người vây xem đều là kinh ngạc. Mục sĩ huyền này vừa ra, hiển nhiên là cho bọn hắn cả bối rối. Sau đó việc này tựa như chấn động giống nhau, hấp dẫn đại lượng đệ tử đến đây. Nhìn Võ Vân Tiêu bọn hắn phi độn phương hướng, trên mặt mọi người tràn ngập vẻ kích động. Một cái thần nữ hộ vệ, một cái hình pháp điện trưởng lão. Đây nếu là bắt đầu đấu, có nhìn a. Nhanh nhanh nhanh, qua xem thử xem đến cùng chuyện gì xảy ra, rất nhiều người thả ra trong tay sự tình, cùng đồng bạn ngự không đồng hành cùng đi qua. Mục sĩ huyền nhìn bên người chen chúc tới các đệ tử, cùng vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, trong lòng cười khổ một tiếng. Hôm nay việc này đoán chừng phải gây rất lớn, lấy Võ Vân Tiêu tính khí, đối với mình người xuất thủ, tại sao có thể có nửa phần nhẫn lại. Bất quá hắn cũng không có vì Võ Vân Tiêu lo lắng, ngược lại là nghĩ vị kia hộ pháp. Sau lưng của hắn tốt nhất là có lao tổ cấp bậc chỗ dựa vững chắc, nếu không có thể hay không sống quá hôm nay đều là khó nói. Hình pháp điện trong nghị sự đại sảnh, Chu Văn Đạt cùng một tên hộ pháp đối với ngồi, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Chu Văn Đạt hiện tại tâm tình không sai, lúc trước tại Ly Hỏa điện lúc hắn nhận được Phùng Thiên Hùng mệnh lệnh, đối với Võ Vân Tiêu làm khó dễ, kết quả lại là bị Mục Uyển Quân khiển trách một trận. Vô luận là xuất phát từ đối phó Lý Vượng Ảnh góc độ, vẫn là trong lòng mình không cam lòng góc độ, Chu Văn Đạt vẫn luôn muốn đối phó Võ Vân Tiêu, kết quả cơ hội thật đúng là tới. Mấy ngày hôm trước, thần cổ chiến liên lạc trước mắt cổ hộ pháp, thương thảo đối phó Võ Vân Tiêu một chuyện. Cổ hộ pháp biết được Võ Vân Tiêu là thần nữ người bên cạnh, trong lúc nhất thời do dự. Mặc dù hắn trước kia chịu được qua Đề Thiên Thần Quốc cân huệ, nhưng bây giờ hắn đã là Chu Tức Cung người. Huống hồ thần nữ cũng không phải hắn một cái tiểu hộ pháp có thể đắc tội. Cuối cùng đem chuyện này bẩm báo cho mình thủ trưởng Chu Văn Đạt, muốn nhìn một chút Chu trưởng lão như thế nào quyết định. Cổ hộ pháp biết Chu Văn Đạt là Phùng Thiên Hùng nhất phái, Phùng Thiên Hùng lại xưa nay cùng cùng chủ từ trước đến nay không cùng. Một phen thao tác dưới, Chu Văn Đạt thành công tham gia Võ Vân Tiêu một chuyện. Nhưng mà đối với việc này, Phùng Thiên Hùng là chẳng hay biết gì. Bởi vì hắn cùng Phùng Sơ giao cho tới bây giờ liền không có ý định chính mình tham gia. Ngược lại có thần cổ chiến thay bọn hắn làm việc, chính mình cớ sao mà không làm. Cổ hộ pháp, việc này các ngươi tam đường làm tốt chờ Võ Vân Tiêu đầu lâu dâng lên, lão phu sẽ nhớ các ngươi một công. Chu Văn Đạt luốt luốt tròm râu đối với cổ hộ pháp cười to nói. Đa tạ trưởng lão, cổ hộ pháp trên mặt lộ ra vẻ cung kính, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình lựa chọn là chính xác thực. Đối với trưởng lão, mấy ngày nay tứ hoàng tử điện hạ làm sao rời đi tông môn? Thuộc hạ gần nhất nghe nói, tứ hoàng tử điện hạ dường như cùng Phùng Thánh Nữ đi gần. Cổ hộ pháp mặt ngoài cười ha hả nói, nhưng thật ra là muốn hỏi thần cổ chiến hành tung. Sao, chính mình văng sự tình hạ xuống, lao tử cũng khô, kết quả ngươi người không thấy. Chu Văn Đạt chán hiện lên nghi hoặc, việc này lão phu cũng không rõ lắm, nghe Thánh Nữ nói, hình như là hồi Đề Thiên Quốc giải quyết sự tình đi. Cổ hộ pháp trong lòng thất vọng, đáng chết, thật đúng là chạy hoàn hảo có Chu Văn Đạt ở nơi này cho mình lật tẩy, nếu không thần nữ nếu như trách tội xuống, lao tử có thể gánh không được. Cổ hộ pháp mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại đối với thần cổ chiến mắng một lần. Được rồi, lão phu còn có chút sự tình, đến lúc đó sự tình có kết quả, ngươi đích truyền âm cùng lão phu. A, Chu Văn Đạt đứng dậy dự định rời đi phòng nghị sự, trong miệng vân phó nói. Cổ hộ pháp đội vã sư phải. Ngay tại Chu Văn Đạt bước ra cửa điện lúc, nổ vang từ đại sảnh bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy hơn 10 người hình pháp điện đệ tử tựa như bị cự thạch va chạm giống như, hướng phía Chu Văn Đạt bay ngược tới. Chu Văn Đạt lúc này phản ứng kịp, tránh khỏi. Chợt trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, người nào dám tại hình pháp điện làm càn? Trên mặt đất kêu lên mấy người, trên mặt hiện lên thống khổ run rẩy nói, "Chu trưởng lão người cứu mạng." Có một tên bạch bào nam tử mạnh mẽ xông tới hình pháp điện, còn mang một đống đồng lõa, chúng ta bất quá quá yếu nhiều vài câu, bọn hắn liền động thủ đánh người. Chu Văn Đạt giật mình, có người dám ở hình pháp điện kiêu ngạo. Sau đó quay đầu nhìn về phía cổ hộ pháp, lạnh lùng nói, "Còn không mau đi kiểm tra tình huống gì?" Tuân mệnh của hộ pháp thân ảnh nóng lên, đi đến đại sảnh bên ngoài, mặt lộ vẻ kinh nghi. Rốt cuộc là ai dám tại hình pháp điện náo sự? Lập tức mở ra thần thức vừa nhìn, chỉ thấy hình pháp điện xa xa bầu trời. Mục sĩ Huyền Vũ Hắc Bảo Đường chủ cùng vài tên hoạch tâm đệ tử, Võ Vân Tiêu bị bọn thị vệ vòng vây ở chính giữa. Vẻ mặt sát ý hướng phía bên này bay nhanh tới. Ở tại bọn hắn phía sau, còn có khắp bầu trời xem náo nhiệt không chê sự tình tông môn lớn đệ tử. Một màn này, cho hắn thấy mắt tối sầm lại, chẳng lẽ sự tình bại lộ. Nhất là Võ Vân Tiêu phía sau đầy trời các đệ tử, từng cái mắt buốt kim quang, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nếu không phải là trên người còn trang phục đệ tử trang phục, cổ hộ pháp đều cho là bọn họ là tới tấn công hình pháp điện. Không có khả năng a. Võ Vân Tiêu không thể nào là chấp pháp đội cùng Hắc Bảo Đường chủ đối thủ a. Đối với, nhất định là mục sĩ Huyền xuất thủ. Nếu không căn bản không giải thích được. Hắn vẫn thần nữ hộ vệ. Quả nhiên, muốn động Võ Vân Tiêu tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Cổ hộ pháp hiện lên những ý nghĩ này sau, đột nhiên đưa ánh mắt về phía Chu Văn Đạt. Hắn vừa định như thực chất hồi báo, Võ Vân Tiêu đám người đã xuất hiện ở bọn hắn bầu trời, đang cư cao lâm hạ nhìn bọn hắn. Chương 109, chấn động thiên tinh chương 109, chấn động thiên tinh. Cổ hộ pháp vẻ mặt kiên kỵ, lui về phía sau đi. Hắn xem như là đã nhìn ra, Võ Vân Tiêu không kiên kỵ như vậy, tất nhiên hữu sở y dự bảo. Lúc này đụng hắn trên họng súng, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hắn không biết là, từ hắn đón lấy chuyện này bắt đầu, vô luận hắn như thế nào đi nữa đùa giỡn tâm tư, kết cục đều là giống nhau. Bên kia, bị mục sĩ Huyền trói Hắc Bảo Đường chủ trên không trung qua loa tiêu thảm, ánh mắt nhưng là nhìn phía cổ hộ pháp. Này cho cổ hộ pháp thấy trong lòng bị chấn, thân thể không dễ dàng phát giác run một cái. Một màn này, tự nhiên rơi vào Võ Vân Tiêu trong mắt. lập tức hắn còn gặp được ở một bên kinh sợ Chu Văn Đạt. Đối với lão gia hỏa này, Võ Vân Tiêu cũng không quên. Hắn có một cái ưu điểm, chính là đối với hắn phàm là từng có không tốt cử động, hắn đều sẽ nhớ kỹ đối phương tướng mạo thanh âm. Nhớ tới Chu Văn Đạt ngày đó tại Ly Hỏa Điện đối với mình làm khó dễ, cùng với hiện tại còn cùng cổ hộ pháp đợi cùng một chỗ. Võ Vân Tiêu càng xem càng cảm thấy song phương tất nhiên có hợp nhu. Cứ việc đối với Chu Văn Đạt suy đoán còn không chứng cứ xác thực, nhưng này không chút nào gây trở ngại Võ Vân Tiêu động sát tâm. Võ Vân Tiêu, ngươi dám đại náo Hình Pháp Điện. Nơi đây là tông môn trọng điện, lần này coi như là bẩm báo cung chủ trước mặt, lão phu cũng muốn để ngươi trả giá thật lớn. Chớ có cho là có thần nữ vì ngươi chỗ dựa, là có thể không kiêng nể gì cả. Còn ngươi nữa, Mục Sĩ Huyền, thân là thần nữ hộ vệ, lại trợ giúp một ngoại nhân đối với trong cung đệ tử ra tay. Việc này, ngươi cũng khó từ kịp cứu. Chu Văn Đạt gào thét liên tục, hoàn toàn không để ý trưởng lão hình tượng. Thánh Hoàng bắt trọng khí tức không bị khống chế hướng bốn phía khuyết tán ra, sợ đến khắp bầu trời vây xem đệ tử câm như hến. Tình hồn lại bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, mình cũng là đầu góc mê muội. Lại quên mất trưởng lão là nhân vật gì, đây chính là Thánh Hoàng cảnh đại nhân vật. Bọn hắn loại này xem náo nhiệt không chế lớn chuyện cách làm, không thể nghi ngờ rơi vào đối phương trong mắt. Nếu như đối phương truy cứu tới, coi như mình là nội môn, hạch tâm đệ tử, cũng muốn chịu đến trọng đại sự phạt. Trong lúc nhất thời, vây xem đệ tử đã có người đánh giam túi, liền ăn dưa xem trò vui ý tưởng cũng sẽ không tiếp tục có, lặng lẽ cùng Võ Vân Tiêu bọn hắn kéo dài khoảng cách. Đồng thời cảm thấy Võ Vân Tiêu thật là một không thể nói lý người điên, cho dù có thiên đại sự tình, tại sao có thể dám lên môn tìm trưởng lão phiền phức. Mặt đất, Chu Văn Đạt lửa giận không giảm, nhìn tựa như hóa đá một dạng cổ hộ pháp. Bất mãn nói, ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không đem tiểu tặc kia cho lão phu bắt giữ. Có lão phu ở nơi này, Mục Sĩ Huyền dám che chở hắn thử xem. Cổ hộ pháp trong lòng bạn mã buông đằng, nói như vậy ngu bức, mình tại sao không động thủ a? Bất quá này lại hắn cũng mất đường lui, thân là hộ pháp, không thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương tại Hình Pháp Điện hồ đồ. Võ Vân Tiêu hơn phân nửa cũng biết mình là người sau lưng, vừa lúc mượn cơ hội lần này đánh chết hắn. Không sau đó hoạn vô cùng. Nói làm liền làm, bên trên một giây sắc mặt cổ hộ pháp còn bình tĩnh không gì sánh được, một giây sau đột nhiên nổi giận, biểu tình quản lý làm được tương đương đúng chỗ. Võ Vân Tiêu, ngươi tàn hại ta tông môn đệ tử, đại náo Hình Pháp Điện thực sự là tội không tha. Nói nhảm nhiều quá, Võ Vân Tiêu lạnh giọng làm gãy đối thoại sục sôi lời nói. Sau đó mệnh lệnh Mục Sĩ Huyền đem vênh sát. Mục Sĩ Huyền do dự một chút, này hộ pháp địa vị có thể so với hạch tâm đệ tử cao. Nhưng nhìn Võ Vân Tiêu phong đạm vần khinh dáng vẻ, ánh mắt lại trở nên kiên quyết. Trước đó Võ Vân Tiêu nhưng là tại gia chủ trước mặt nhắc tới tổ địa lông một chuyện, không chỉ có chưa chịu trách phạt, còn bị lần thứ hai triệu kiến. Bây giờ còn cùng một người không việc gì giống nhau, tại Chu Tức Cung ở loại hiện tượng này phía sau đã đủ lại nhân tâm bị. Mục Sĩ Huyền sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn nữa cổ hộ pháp, liền cùng nhìn người chết giống nhau. Hộ pháp loại này chức vị sẽ không vượt qua Thánh Hoàng tu vi. Hắn mặc dù chỉ có Thánh Hoàng nhất trọng tu vi, có thể tưởng tượng đối phó cổ hộ pháp, cùng hành hạ đến chết không có phân biệt. Trần Mục Sĩ Huyền hai mắt chút ngưng, đỉnh đầu tám tòa mệnh cùng trôi nổi, phía sau Thiên Luân Thánh Hoàn ầm ầm triển khai. Cả người đắm chìm trong thánh hải bên trong, nhìn thần thánh vô cùng uy nghiêm. Trong tay nhiều hơn một trôi Phượng Hồng Loan cung, miệng hổ nắm chặt dây cung. Thỉnh thoảng, ba đạo mũi tên như laser giống như hướng phía cổ hộ pháp cấp xả ra. Cổ hộ pháp lúc này đã bị sợ đến giật mình tại nguyên chỗ, hắn còn không có đối với Võ Vân Tiêu độc thủ. Mục Sĩ Huyền liền đối với hắn phát động loại cấp bậc này công kích. Phải biết rằng, hắn cùng với Mục Sĩ Huyền chênh lệch cách xa, vô luận mệnh cùng cảnh giới. Bây giờ bị này đạo cực tốc độ mũi tên khí tức tập trung, hắn toàn thân không thể động đậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, chỉ phải trơ mắt nhìn hắn xuyên qua tới. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, cổ hộ pháp sợ đến hồn phi phách tán. Đối với Chu Văn Đạt khóc ròng ròng hô to, "Chu trưởng lão người cứu mạng, Mục Sĩ Huyền điên rồi. Mục Sĩ Huyền, ngươi dám?" Chu Văn Đạt khí râu dài bay lên, một thân bảo phục bị khuyết tán khí tức chấn rầm rầm rung động. Chợt tâm niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một cái cự đại long văn hồ lô. Chu Văn Đạt rất nhanh đem lô miệng mở ra, ngón tay kia tiêm một luồng ngọn lửa bay vào trong đó. Nhất thời, hồ lô quang mang nổi dậy, một cổ cường liệt bức xạ nhiệt bao trùm cả tòa Hình Pháp Điện. Mục Sĩ Huyền, ngươi dám như vậy hành sự, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta này hỏa long hồ lô, đừng nói ngươi một cái thánh hoàng nhất trọng chính là cựu trọng, lão phu cũng muốn để cho hắn chịu không nổi. Chu Văn Đạt cười lạnh một tiếng, bàn tay đem hỏa long hồ lô đẩy về phía trước, khắp bầu trời hỏa diễm nhất thời từ bên trong hồ lô lao ra. Những ngọn lửa này biến ảo thành vô số hỏa long, gào thét bốn phương, thanh thế nhìn mười phần to lớn, đột nhiên hướng mũi tên hư ảnh bổ giết tới. Lớn như vậy Hình Pháp Điện bầu trời, các đệ tử thấy trưởng lão cư nhiên làm thật, e sợ cho mình bị ảnh hưởng đến, lập tức tan tác như chim ong. Hỏa long tùy ý dương nhanh múa bước, lập tức đem Mục Sĩ Huyền mũi tên hư ảnh tan nước. Chút tài mọn đối với cái này, Võ Vân Tiêu khinh thường âm thanh truyền đến. Một giây sau liền sẽ Mục Sĩ Huyền trôi này đại cung cầm trong tay. Võ Vân Tiêu nhanh chóng dương cung cài tên, động tác nước chảy mây trôi. Theo bàn tay của hắn tại tiễn huyền bung ra, một đầu vạn trượng lớn nhỏ Chu Tức Lăng không xuất hiện. Chu Tước tiếng ngựa hí xuyên thấu qua bầu trời, xuyên qua Hình Pháp Điện, hạch tâm đệ tử khu vực, thậm chí bao trùm tại Chu Tước cung toàn bộ tông thổ bên trên. Vô số người bị một tiếng này tiếng ngựa hí hấp dẫn tới, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cho là có đại tu luyện công pháp bố trí, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Lý Phượng Ảnh tại mật thất đắm chìm lúc tu luyện, cũng nghe đến nơi này âm thanh hí. Không khỏi mắt phượng mở, nhìn về phía thần nữ điện bên ngoài. Mục Uyển Quân trước tiên liền cảm giác được, đây là từ Hình Pháp Điện bên kia truyền tới, lập tức phái người tới tra xét. Cung năng đồng dạng phản ứng, còn có Phùng Tiên Hùng. Cùng lúc đó, tại Hình Pháp Điện chỗ sâu, một gã khuôn mặt uy vũ trung nhân nhân, hai tròng mắt mở, kết thúc trạng thái tu luyện. Hình pháp điện, Chu Văn Đạt nhìn trên bầu trời chu tức trên mặt kinh ngạc. Thuận tay lôi kéo là có thể bộc phát ra cảnh tượng kỳ dị như vậy. Vậy hắn đối với hỏa hệ công pháp tạo nghệ được mạnh đến mức nào? Thánh tôn phía trên. Đây là Võ Vân Tiêu vọng lại công kích. Chu Văn Đạt trong lòng một vạn cái vì sao thổi qua. Có thể, hắn cũng lại không có cơ hội đi suy tư. Bởi vì đầu kia chu tước, khoảng chừng Võ Vân Tiêu trước mặt dừng lại mấy giây sau. Liên tựa như chấn động thiên tinh giống như, ba hướng hắn lao xuống. Chương 110, việc này dừng ở đây chương 110, việc này dừng ở đây một cổ viễn cổ khí tức thần bí từ chu tước hư ảnh thượng chết bắn ra, làm cho mang đến uy hiếp cực lớn. Một bên cổ hộ pháp đã sợ choáng váng, bị dư uy trúng mục tiêu sau. Không có bất kỳ sức chống cự cả người bị ngọn lửa thôn vệ, phát sinh từng tiếng ra đầu tê dại kêu thảm thiết. Võ Vân Tiêu khỏe mắt lạnh lẽo, nhìn mục sĩ Huyền bên người mấy người. Lạnh lùng nói, đưa bọn họ cũng ném qua nghe vậy, Hắc Bảo Đường chủ cùng vài tên hạch tâm đệ tử khuôn mặt trắng bệnh. Bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Có thể mục sĩ Huyền mang theo bọn hắn, như là gà con. Phong ấn tu vi, trực tiếp đầu nhập trong lòng đất. Mấy người vừa xuống đất, đã bị hỏa diễm thôn vệ, gia nhập kêu thảm thiết trong đội ngũ. Quan sát từ đằng xa các đệ tử, đã bị Võ Vân Tiêu dáng vẻ quyết tâm này cho chấn nhiếp. Làm tu sĩ, bọn hắn người nào trên tay không có dính máu? Có thể Võ Vân Tiêu hiện tại ngay trước tông môn cao tầng mặt, giết chóc hộ pháp cùng hạch tâm đệ tử. Coi như cho bọn hắn phần thực lực này, bọn hắn cũng không dám. Nay khoa trương điểm nói, đơn giản là đang gây hấn với Chu Tước cùng quyền uy. Lấy sức một mình đối kháng toàn bộ chân thần cấp thế lực, quả thực quá điên cuồng. Võ Vân Tiêu, ta cũng không tin ngươi thực có can đảm giết ta. Lão phu nhưng là Chu Tước cung trưởng lão. Chu Văn Đạt bị lao xuống mà đến Chu Tước khóa lại sau, khuôn mặt rơi vào vặn vẹo cùng dữ tợn. Trưởng lão bảo phục cũng bị đốt rách nước, cả người tràn đầy khí tức hung ác. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, Võ Vân Tiêu sắc mặt đạm nhiên, không để ý chút nào cùng người bên cạnh ánh mắt, bàn tay đẩy, Chu Tước hư ảnh quang mang càng thêm chói mắt, giống như thực chất hóa giống nhau. A a a, lần này Chu Văn Đạt để kháng không nổi, trong tay thánh khí hỏa long hồ lô trước bị đốt thành hơi nước, lập tức cả người thân thể bắt đầu hư ảo. Tha, tha ta một mạng ta với ngươi, không oán không cửu. Chu Văn Đạt suy yếu âm thanh tiếng vọng tại mọi người bên hai. Nghe nói như thế, người vây xem đều là nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt khó có thể tin. Võ Vân Tiêu rốt cuộc là người phương nào? Trước đó có lẽ chưa nghe nói qua nhân vật như thế. Hắn làm sao dám đại náo hình pháp điện? Vì sao mục sĩ Huyền sẽ đối với hắn một bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng dấp? Các loại nghi hoặc tại mọi người hiện lên. Đối mặt Chu Văn Đạt tiếng cầu xin tha thứ, Võ Vân Tiêu không có mềm tay, càng sẽ không thương hại. Hắn tất nhiên đối với mình phát quá khó, đủ để chứng minh sau này có trở thành âm thầm độc xà khả năng. Hiện tại giết cùng về sau giết, không khác nhau gì cả, toàn bộ bằng tâm tình của hắn. Trên mặt đất, Chu Văn Đạt khí tức buộc phát heo yếu, liền kêu thảm thiết cũng gọi không ra. Hai tay hai chân không ngừng có huyết nhục rơi xuống, lộ ra bạch cốt âm u lại hợp với một bộ tóc thai bù xù răng rấp, đúng như lệ quỷ giống như, nhìn người toàn thân khó chịu. Mà cổ hộ pháp đám người đã tại trong hỏa hoạn chết đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hình pháp điện bốn phía chỉ còn lại có một hồi nướng âm thanh, đùng đùng, phanh phanh phanh, chân trời một góc vài tiếng âm bạo thanh vang lên. Mấy cái điểm đen nhỏ trong chớp mắt, chân đạp hư không xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cầm đầu uy vũ trung nhân, mặc xanh đen sắc trường bảo, một thân khí tức như đại dương mênh mông. Theo hắn mỗi lần đi lại, hắn quanh thân đều sẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng không gian. Trung niên nhân phía sau còn theo vài tên mặc trưởng lão phục sức người. Mấy người nhìn phía trung niên nhân ánh mắt đều là lộ ra kính nể thân sắc. Đệ tử bên trong rất nhanh thì có người nhận ra trung niên nhân thân phận là hình pháp điện thủ tịch trưởng lão. Tại toàn bộ tông môn bên trong đều đủ để đứng vào năm vị trí đầu tồn tại, nghe nói hắn tu vi so với đại trưởng lão cũng chỉ kém một bậc. Chính Thanh Vân thấy Chu Văn Đạt dáng rất sau, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn vừa mới còn đang bế quan tu luyện, nghe được ngoại giới truyền đến Chu Tước tiếng ngựa hí, cảm giác một phen sau phát hiện có người ở chiến đấu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là trưởng lão tại bắt kẻ phạm pháp tạo thành động tĩnh. Kết quả đến sau, càng nhìn đến nơi này giống như chẳng cảnh. Có người dám ở chính mình trong địa bàn đối đãi như vậy trưởng lão. Chính Thanh Vân không thể tin tưởng, nhìn nữa mục sĩ Huyền, trong lòng không khỏi tức giận bốc lên. Ở trong sân, dường như cũng chỉ có hắn phù hợp động thủ thực lực. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc vì sao có thể vượt qua nhiều như vậy cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, nhưng Trịnh Thanh Vân cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Hắn chỉ biết là, hiện tại hình pháp điện uy nghiêm đang bị người đè xuống đất ma sát. Động thủ người vẫn chỉ là thần nữ hộ vệ mà thôi. Chuyện này chuyển đi, hắn tên này thủ tịch trưởng lão quả thực có thể tìm miệng đầu hũ đục chết. Làm càn. Chính Thanh Vân hét lớn một tiếng, quần quần sóng âm sen lẫn thánh tôn khí tức, uy áp như bài sơn đảo hải chuyển đến. Mục sĩ Huyền đứng mũi chịu sào cảm thụ được này cổ áp lực, lưng đều bị đè cong mấy phần, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Phía sau Thiên Luân Thánh Hoàn như trong gió ánh đến giống như chập chờn. Nay nhảy qua một cái đại cảnh giới, thực lực như danh trời, chỉ là dư uy, hắn đều có loại muốn chết cảm giác. Một giây sau, mục sĩ Huyền cảm giác này cổ áp lực chợt giảm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, Võ Vân Tiêu đã đứng ở hắn trước người. Cái kia cổ bài sơn đảo hải uy áp chút nào lay động không được Võ Vân Tiêu. Trên mặt đất, Chu Văn Đạt chăm chú nhìn Võ Vân Tiêu, dùng hết toàn thân thánh lực giận dữ hét, "Trịnh trưởng lão, người này chính là hành hung nghịch đồ. Không chỉ có công nhân giết chóc ta hình pháp điện hộ pháp đường chủ, ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng chịu khổ này thủ đoạn âm độc. Hiện tại còn dùng tà pháp đem lão phu trọng thương đến tận đây. Mời Trịnh trưởng lão Chu diệt lão này, đang ta hình pháp điện uy danh." "Ách a a." Chu Văn Đạt vừa mới dứt lời, lại hét thảm một tiếng. Nghe vậy, Chính Thanh Vân đưa mắt nhìn sang Võ Vân Tiêu phía sau một gã vây xem đệ tử, bàn tay to hướng một bắt. Tên kia đệ tử vẻ mặt mộng bức đã bị lôi đi, nhìn gần trong gang tấc Trịnh Thanh Vân, sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Trịnh Thanh Vân thần tình đạm mạc, một tay chộp vào đệ tử trên đầu, sau đó một hồi quang mang từ đệ tử trên đỉnh đầu hiện hiện. Tên này đệ tử trong đầu ký ức bị mạnh mẽ đánh cắp sau, thần thức bị hao tổn, ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra, khóe miệng hơi hơi co quắp. Trịnh Thanh Vân chọn đọc ký ức sau, đã hiểu chuyện đã xảy ra. Cứ việc trong này cất giấu một ít chuyện ẩn ở bên trong, hắn cũng sẽ không đi quản. Nhìn Võ Vân Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, hắn cảm giác lồng ngực lửa giận đạt tới cực điểm, sắc mặt u ám trầm dọa người. Cho hắn một ít dưỡng hồn đan dược, rất tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, Trịnh Thanh Vân đem tên kia đệ tử ném cho phía sau trưởng lão, trong miệng hời hợt nói. Chợt phía sau không có dấu hiệu nào, xuất hiện cựu đầu thanh loan, sắp xếp thành đàn, các phun ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt đem trọn tòa hình pháp điện bao trùm. Trịnh Thanh Vân không cùng Võ Vân Tiêu nói nhảm, trong miệng hét lớn một tiếng, "Cựu Loan Phần Tiên!" Trong nháy mắt, tám đầu thanh loan mang theo thanh lũ liên hỏa, hướng phía Võ Vân Tiêu bọn hắn vồ giết tới. Một đầu khác thì phân đi giải cứu Chu Văn Đạt. Võ Vân Tiêu đứng tại chỗ, mí mắt đều không đánh một chút, ngược lại là đưa mắt nhìn phía phương hướng phía sau. Phanh phanh, mọi người ở đây cho rằng Võ Vân Tiêu sẽ phải bị đốt thành tro bụi lúc. Một đạo ung dung bóng hình xinh đẹp ngang trời nhảy qua đến, thân thể mềm mại đứng ở Võ Vân Tiêu trước mặt. Đưa ra ngọc trường, nhẹ nhàng hướng trước mặt vỗ, tám đầu thanh loan như bị sét đánh, cấp tốc tiêu tán trong tầm mắt mọi người. Mọi người thấy được trợn mắt hốt hoồm, vừa định kiểm tra là phương nào thần thánh lúc. Hưu một tiếng, lại một đường thân ảnh vượt qua nghìn dặm, lập tức xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Đám người thấy rõ hai người khuôn mặt sau, nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Chỉ thấy một viện quân đứng ở Võ Vân Tiêu trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra một cổ uy nghiêm. Phùng Thiên Hùng thì đứng ở Trịnh Thanh Vân trước mặt, cùng một quyển quân rằng có lấy. Một quyển quân phá vỡ yên lặng, không thể nghi ngờ đạo, việc này dừng ở đây chương 111, gieo gió gặt bảo chương 111, gieo gió gặt bảo dừng ở đây. Một quyển quân nói tới, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại tình huống, nhưng là Võ Vân Tiêu tại hình pháp điện hành hung. Cung chủ không có ra tay chu diệt coi như, lại còn bao che một ngoại nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người một mảnh xôn xao. Trịnh Thanh Vân nhìn trước mắt đoan trang bóng hình xinh đẹp, suýt chút nữa cho là mình ra ảo giác. Mới vừa một quyển quân ra tay làm gãy thế tiến công, liền để hắn đầy bụng nghi ngờ. Hiện tại còn nói ra câu này thạch phá thiên kinh lời nói, này cho Trịnh Thanh Vân trong lòng mang đến không nhỏ trùng kích. Võ Vân Tiêu nhìn một quyển quân bóng lưng hiểu điệu, trong lòng cười khẽ. Nàng ngược lại là như đinh đóng cột, như chậm nữa chút, cái kia Trịnh Thanh Vân sinh tử liền khó nói. Mục Sĩ Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui sang một bên. Trong lòng oán thầm, cung chủ quả nhiên đối với công tử thái độ khác biệt tại mọi người rơi vào khiếp sợ lúc. Trên mặt đất, Chu Văn Đạt tiếng kêu thảm thiết một sóng lớn át một sóng. Vừa mới một quyển quân cường thế tham gia, liên quan đem một đầu khác thanh loan đập tan. Hắn hiện tại đã bị Chu Tức Hỏa Diễm đốt đi tới sinh mệnh phần cuối. Trong miệng liền một cái hoàn chỉnh em tiết đều nhả không ra. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, Chu Văn Đạt dường như có điểm chết. Trịnh Thanh Vân nắm lấy cơ hội, đối với một quyển quân không kiêu ngạo không tự ti đạo, cung chủ, Chu Văn Đạt thân là ta hình pháp điện trưởng lão, bây giờ lại bị một ngoại nhân trọng thương đến tận đây, việc này Thanh Vân như thế nào hướng tông môn khai báo? Bên kia, Phùng Thiên Hùng đã thông qua một gã trưởng lão truyền âm biết được việc này từ đầu đến cuối. Nhìn trên mặt đất gào thảm Chu Văn Đạt, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi cũng thân là một phương trưởng lão, loại chuyện như vậy còn muốn chính mình dính vào làm cái gì, đem mình làm cho cùng tiểu lâu lâu giống nhau. Nhưng hắn cũng ý thức được, đây là một lần đả kích Võ Vân Tiêu, á không, đả kích mục viện quân cơ hội. Võ Vân Tiêu là ngoại nhân, các loại làm, tất nhiên ở trong lòng mọi người gây nên bất mãn. Mục viện quân còn dám ban ngày ban mặt che chở hắn. Đây chính là chính mình thu phục nhân tâm cơ hội a. Một phen suy tư, Phùng Thiên Hùng mắt bốc tinh quang, đã tại tính toán như thế nào đối với Mục Uyển Quân làm khó dễ. Mục Uyển Quân nghe được Trịnh Thanh Vân mà nói, trong lúc nhất thời không có trả lời. Lúc này trong lòng nàng nghĩ là, trước tiên đem Võ Vân Tiêu lộng đầu lại nói, để cho như thế một tôn sát thần ở nơi này ngưng lại, còn có một cặp không biết sống chết người còn phủ hắn dâu cọp. Như Võ Vân Tiêu thật đại khai sát giới, chính mình như thế nào ngăn cản được sao? Mục Uyển Quân là một điểm không muốn nhìn thấy loại kia chẳng diện. Đồng thời, nàng đang chạy tới trên đường, đã nghe xong hồi báo giải đại thể quá trình. Tâm tư nhạy cảm nàng lập tức liền ý thức được chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, hiển nhiên là có người muốn mở Võ Vân Tiêu một đạo, kết quả lại bị người cường thế tới cửa giết ngược. Chờ chuyện chỗ này, nàng nhất định phải phái người tra rõ, cho Võ Vân Tiêu một cái công đạo. Mấy ngày nay, các lao tổ lại tại âm thầm nhắc nhở nàng. Đối với Võ Vân Tiêu nhất định không thể chậm trễ, nhất định phải đem ở lại Chu Tức Cung, trở thành thần tử. Mục Uyển Quân trong lòng khe khẽ thở dài, vị này tiểu tổ tông cũng không tốt hầu hạ a, sau một phen cảm khái, Mục Uyển Quân tâm tư trở lại trong hiện thực. Lúc này mới chậm gì hồi ứng mới, chính trưởng lão, ngươi thân là hình pháp điện thủ tịch trưởng lão, theo lẽ công bằng chấp pháp là ngươi bản chức vị trí nơi này sự tình, ngươi coi thật thấy qua sao? Bản cung nhưng là nghe nói, hôm nay buổi sáng sớm có một đội đệ tử xuất hiện ở công tử lầu cắt trước đám này, đệ tử không có xuất hiện không bao lâu chấp pháp đội liền cùng tới rồi, mở ra miệng liền muốn chu diệt công tử, việc này, ngươi có biết? Nếu có người muốn ác ý chôn giết, kết quả lại bởi vì thực lực không tốt, rơi vào kết quả như thế này, bản cung chỉ có thể nói gieo gió gặt bão. Mục Uyển Quân nói tới, Trịnh Thanh Ý làm sao không biết, nhưng hắn lập trường tự nhiên là tại hình pháp điện bên này. Chẳng lẽ còn đi đối phó người một nhà? Hắn không có chính diện hồi ứng mới, mà là chỉ Chu Văn Đạt đại nghĩa lâm như nói, thân là đồng môn, vô luận như thế nào, ta không thể nhìn thủ hạ trưởng lao chết ở trước mặt của ta. Nói xong, cả người hướng phía Chu Văn Đạt phương hướng bay đi, trong tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh, muốn đem đầu kia Chu Tức Hỏa Diễm dập tắt. Ta muốn giết người, tiên đế tới cũng không giữ được, huống chi là người đồng nhiên, một đạo đạm nhiên tiếng vang lên. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, đầu kia Chu Tức chợt vây lấy hai cánh. Khắp bầu trời hỏa diễm trong nháy mắt đem Chu Văn Đạt bao trùm, cái sau liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, đã bị đốt thành tro bụi, tản mát tại trên mặt đất. Nửa đường chạy đi Trịnh Thanh Vân lúc này sững sờ ở tại chỗ, trong sân cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều cảm thấy trước mắt một màn, là cuộc đời này gặp qua chuyện điên cùng nhất. Có người dám ngay trước Chu Tức Cung cung chủ cùng đại trưởng lão, giết chết một gã trưởng lão. Phùng Thiên Hùng lấy lại tinh thần sau, trong lòng tức giận. Chu Văn Đạt tốt xấu là hắn cậu, cứ như vậy bị người hành hạ đến chết. Lúc này một cái lắc mình, xuất hiện ở Võ Vân Tiêu trước người. Năm ngón thành trộn, phía sau một đầu âm lãnh chim ưng hiện hiện. Mục Uyển Quân trước tiên liền đã nhận ra lão gia hỏa này muốn động thủ, cũng không khách khí. Đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ mấy đạo màu linh, một giây sau, những này màu linh hóa thành vô thượng lưỡi dao. Không đợi Phùng Thiên Hùng ra tay, tiểu lấy nhanh chóng như xét thế nghiền ép đối phương thế tiến công. Bắn ngược lực lượng còn để cho Phùng Thiên Hùng chợt lui cách xa mấy chục dặm. "Ngươi!" Phùng Thiên Hùng miệng hổ run rẩy, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mục Uyển Quân. Nữ nhân này, đến cùng đến cảnh giới gì? Mình cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Phùng Thiên Hùng trong lòng phát điên nói. Cung chủ cùng đại trưởng lão giao thủ gần như chỉ ở trong chớp mắt, mọi người khó khăn lắm phản ứng kịp, sắc mặt trở nên sợ hãi. Hai cái vị này nếu như đánh nhau, đây chính là đại sự a. Mọi người không khỏi ở trong lòng cầu khẩn việc này mau sớm kết thúc. Bên kia, Phùng Thiên Hùng đem run rẩy đưa bàn tay giấu vào tay áo vào sau, giọng nói sắc bén đạo: "Cung chủ, ngươi này là ý gì? Chẳng lẽ ta Chu Tức cung trưởng lão chết, vẫn còn so sánh không hơn một ngoại nhân có trọng yếu không?" Phùng Thiên Hùng nhận thức rõ ràng, biết cứng lại chính mình tuyệt đối chịu thiệt. Thế là muốn dùng dư luận chiếm giữ cao điểm, nhấn mạnh Võ Vân Tiêu thân phận, muốn điều động mọi người cảm xúc lúc này, Trịnh Thanh Vân cũng tại mặt đất phụ hòa nói: "Cung chủ đại nhân, hôm nay rất nhiều đệ tử ở đây như vậy bao che một ngoại nhân tùy ý làm bậy, không khỏi rét lạnh các đệ tử tâm a." Các đệ tử nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau. Võ Vân Tiêu nói cho cùng không phải Chu Tức cung người, ở tại bọn hắn tông môn bên trong dạng này tùy ý làm bậy. Mục Uyển Quân thân là người cầm quyền, còn trái lại đối phó chính mình người. Này, quả thật làm cho trong lòng bọn họ rất không thoải mái, nhưng cũng không ai dám phát biểu ý kiến, yên lặng đợi sự tình phát triển. Mục Uyển Quân trong lòng cười nhạt, Phùng Thiên Hùng lao ra hỏa này, thực sự là càng sống càng hồ đồ, còn bắt đầu chơi loại này ngây thơ trò hề loại này, như kế tại thực lực đủ trước mặt, quả thực nực cười. Mà nàng Mục Uyển Quân thì có phần thực lực này. Mục Uyển Quân không có hồi tránh cái đề tài này, mà là cường ngạnh nói: "Chu Tước cung như thế nào, tại ta, ngươi không phục, có thể liên danh tại lão tổ trước mặt tố cáo bản cung. Bản cung tuyệt không ngăn trở. Nhưng bây giờ, bản cung ở chỗ này, ai dám động đến công tử một sợi lông đừng trách bản cung hạ thủ không lưu tình mặt." Một phen khí phách vô cùng nói, nghe được mọi người kinh hồn bạt vía. Nhiều người hơn, trong lòng vẫn là nghi hoặc. Vì sao cung chủ muốn như vậy không tiếc giá cao đảm bảo Võ Vân Tiêu? Lẽ nào, hai người có cái gì tư tình không thành? Con tư sinh, vẫn là bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Khổ tư không có kết quả dưới, rất nhiều người bắt đầu hướng loại này phương hướng suy đoán. Dù sao Mục Uyển Quân chấp trưởng một phương, quyền thế ngập trời, gọi là tùy tâm sở dụng. Coi như tìm của mình thích nam tu sĩ, đi chuyện song tu, cũng không có người dám có ý kiến. Mọi người càng nghĩ càng thấy phải là chuyện gì xảy ra, nhìn nữa Mục Uyển Quân kia tờ duyên dáng sang trọng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt dần dần biến vị. Chương 112, không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là nội nhân sao? Chương 112, không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là nội nhân sao? Cung chủ hành sự bá đạo như vậy, lão phu nhất định phải đi lão tổ cái kia cáo người dáng. Phùng Thiên Hùng căm giận mở miệng, trong lòng cái kia khí a này Mục Uyển Quân hoàn toàn không theo phương pháp xuất bài, chính là dùng thực lực cùng thân phận ngang áp tất cả, để cho hắn không thể tránh được. Trịnh Thanh Vân cũng tại một bên há miệng, cuối cùng lựa chọn yên lặng. Thấy mọi người không còn làm yêu, Mục Uyển Quân đối với Mục Sĩ Huyền phân phó nói: "Tiễn đưa công tử trở về a." Lập tức nhìn phía Võ Vân Tiêu, dịu dàng nói: "Công tử bị sợ hãi, nơi này sự tình, Uyển Quân sẽ xử lý tốt." "Bị sợ hãi? Là chỉ tới giết đi nhiều người như vậy toàn thân trở ra sao?" Hơn nữa cung chủ này ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dáng dấp, để cho mọi người một hồi trời đất quay cuồng. Đây là cái kia cao cao tại thượng, chấp trưởng sát phạt cung chủ sao? Chu Tước thần quốc bên trong, có thể làm cho nàng đối đãi như vậy, phòng trường cũng liền tổ địa các lão tổ. Coi như hoàng đế gặp Mục Uyển Quân, cũng phải hành đại lễ. Võ Vân Tiêu gật đầu. Mục Uyển Quân thấy thế, phương tâm rung lòng, tay nhỏ bé vô vô bộ ngực đầy đặn. Hoàn hảo, Võ Vân Tiêu vẫn là nguyện ý cho nàng vài phần mặt mỏng. Coi như Võ Vân Tiêu gần rời đi hình pháp điện lúc, Phùng Thiên Hùng đống nhiên thân thể vừa dừng lại, như là tại tiếp thu tin tức gì giống nhau. Một giây sau, ánh mắt mừng như điên, lại ngẩng đầu nhìn phía Võ Vân Tiêu, phía trước vẻ bất đắc dĩ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là lau một cái làm người sợ hãi âm lãnh. Chợt Phùng Thiên Hùng đối với Võ Vân Tiêu bóng lưng lớn tiếng nói: "Võ Vân Tiêu, ngươi không thể đi. Lão phu có một cái đại sự muốn hỏi ngươi." Võ Vân Tiêu không để ý đến lão nhân này, tự mình dự định rời đi. Phùng Thiên Hùng nhưng là lai kính, lần nữa quát to lên. Nhưng lần này hô to nội dung, không chỉ có để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Mục Uyển Quân cũng là như vậy. "Võ Vân Tiêu, lão phu hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi nhưng là tiến vào ta Chu Tức tổ điện." Phùng Thiên Hùng hưng phấn hô lớn, như là phát hiện bí mật gì giống như. "Tổ điện? Ngươi ở tại tràng, ngoại trừ Mục Uyển Quân, không ai biết Võ Vân Tiêu vào tổ điện. Nơi đó nhưng là Chu Tức cung trong cốt lõi hạch tâm, bị vô số người coi là cấm địa thánh địa. Trong đồn đãi mà không chỉ có phủ bụi bởi thời gian lấy các vị lão tổ, còn có số lượng cao cao cấp tài nguyên tu luyện. Đừng nói người thường, ngay cả Phùng Thiên Hùng loại cấp bậc này, không phải là gặp phải đại sự, cũng không cách nào xuất nhập. Vì vậy, mọi người bây giờ nghe Võ Vân Tiêu một ngoại nhân cư nhiên chạy vào tổ địa, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Sau khi hết khiếp sợ, theo tới đúng là phẫn nộ cùng đố kỵ. Chuyện này vạn nhất nếu là thực sự, trong lòng bọn họ cán cân cũng bị đập vỡ. Hình pháp điện bầu trời, nghìn vạn đạo ánh mắt như mũi tên rơi vào Võ Vân Tiêu trên người, cùng đợi câu trả lời của hắn. Nhưng mà Võ Vân Tiêu cũng không trả lời dục vọng. Hắn đã đem Chu Văn Đạt đám người thủ tiêu, ở lại chỗ này đối với hắn mà nói không có gì ý tứ. Lập tức không chút nghĩ ngợi đi về phía trước bay đi. Phùng Thiên Hùng gặp hắn muốn đi, trực tiếp đem lời làm rõ, "Võ Vân Tiêu, ngươi có thể vào tổ địa, có phải hay không cùng chủ mang ngươi đi vào?" Lời vừa nói ra, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Trước đó đã có người suy đoán, Võ Vân Tiêu cùng Mục Uyển Quân có hay không có tư tình. Hiện tại Phùng Thiên Hùng lời này giống như châm lửa cây đuốc giống nhau, đám đông trong lòng suy đoán hừng hực dấy lên. Vẹn vẹn một lát sau, tiếng nghị luận liền không áp chế được, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nội dung của nó, cơ bản đều là thảo luận Võ Vân Tiêu có hay không vào tổ địa, cùng với lên án công khai Võ Vân Tiêu thành âm. Nhưng vẫn là không có người dám nghi vấn Mục Uyển Quân. Phùng Thiên Hùng nhìn một màn này, khoe miệng đắc ý, này mẹ nó nhưng là tin tức lớn a. Hắn ngược lại muốn xem Mục Uyển Quân như thế nào tiếp chiêu. Bên kia, Mục Uyển Quân khuôn mặt xinh đẹp có chút âm trầm. Phùng Thiên Hùng như thế nào biết được chuyện này? Trừ cái này cái, hắn còn biết cái gì? Lão gia hỏa này biết Đế Vũ một chuyện, sẽ không đầu góc vừa kéo đưa tới tiết lộ ra ngoài a. Chuyện này, nhưng là liên quan đến Chu Tức Cung sống còn. Mục Uyển Quân tâm tư bắt đầu phiêu tán, trong mấy mắt, nàng đối với Phùng Thiên Hùng đều nổi lên sát tâm. Chờ lấy lại tinh thần sau, các đệ tử tiếng nghị luận đã muốn đem hình pháp điện lật ngược. Nhìn một màn này, Mục Uyển Quân bắt đầu chán còn có chút nhíu lên. Có thể lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời, có chủ ý trước đó lao tổ liền phân phó muốn để Võ Vân Tiêu trở thành thần tử. Mấy ngày nay nàng cũng tại tìm cơ hội, như thế nào hướng ngoại giới tuyên bố việc này. Dù sao đây không phải là việc nhỏ, ít nhất phải cho một cái hợp lý nguyên do. Hiện tại mọi người hỏi tổ địa một chuyện, chẳng phải là vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa. Hạ quyết tâm sau, Mục Uyển Quân thần tình mừng rỡ, bắt đầu tìm kiếm Võ Vân Tiêu thân ảnh. "Ân, người đâu?" Mục Uyển Quân cảm ứng một phen sau, phát hiện Võ Vân Tiêu đã rời đi hiện trường. Thế thế, Mục Uyển Quân thân thể mềm mại lay động, hướng phía trước lao đi, mọi người vội vàng cấp Mục Uyển Quân nhường ra một con đường. Phùng Thiên Hùng đứng tại chỗ vẻ mặt ngộp bức, hắn này lại vẫn chờ hồi ứng mới đâu. Kết quả vậy mà chạy, coi như dư luận cường đại, cũng không trở thành a. Phùng Thiên Hùng không muốn buông tha cơ hội này, đạp chân xuống, rất nhanh theo Mục Uyển Quân phương hướng mà đi. Trên đường còn lớn hơn hô, "Các đệ tử, chuyện này lão phu nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo." Thực sự, các ngươi không cần theo đến lời là nói như vậy, nhưng Phùng Thiên Hùng nhưng ở chính mình trên đường lưu lại đủ tung tích. Chỉ cần phía sau có người theo đến, dễ dàng là có thể tìm được vị trí hắn. Hình pháp điện bầu trời, chúng đệ tử thấy nhân vật then chốt đều không có ở đây, nào còn có tâm tư dừng. Bên kia, Mục Uyển Quân đuổi kịp Võ Vân Tiêu, đi theo phía sau Phùng Thiên Hùng cùng huyên náo các đệ tử. Võ Vân Tiêu liếc mắt trước người mỹ phụ, trên mặt có chút cổ quái. Chính mình bất tài mới vừa đi, làm sao lại đã chạy tới tìm mình? Xem ra quá đẹp trai cũng là loại phiền não. Liên mở miệng dò hỏi, "Có chuyện gì?" Mục Uyển Quân tự nhiên cười nói, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Mục Uyển Quân gót sen huyền chuyển, đi đến Võ Vân Tiêu bên người. Quay đầu lại nhìn về phía mọi người lúc, khuôn mặt xinh đẹp bao trùm lên tầng một cao quý. Ngữ điệu trầm xuống, an tĩnh. Nghị luận ầm ĩ các đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại. Cộng đồng nhìn về phía Võ Vân Tiêu cùng Mục Uyển Quân hai người. Phùng Thiên Hùng cũng thần kỳ không có quấy rầy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Mục Uyển Quân giải thích như thế nào. Sau đó, Mục Uyển Quân gần từng chữ một, "Các ngươi, lúc trước không đều đoán Võ Vân Tiêu có hay không tiến vào tổ địa sao? Bản cung nói cho các ngươi biết, thật có việc này." Ngoa tạo. Đạt được cung chủ chính miệng xác nhận, trong lòng mọi người sôi sùng sục. Thứ này lại có thể là thực sự. Võ Vân Tiêu thực sự tiến vào tổ địa. Dựa vào cái gì? Hắn cùng với cung chủ ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trong đáy mắt, đố kỵ, cửu thị, ưa cao, không cam lòng ánh mắt rơi vào Võ Vân Tiêu trên người. "Cung chủ," Thanh Vân cả gân hỏi, "Võ Vân Tiêu lấy thân phận gì hành hương? Đến bây giờ, hắn thậm chí đều không phải là ta Chu Tức Cung ngoại môn đệ tử." Chính Thanh Vân bắt được người bên ngoài cảm xúc, tận dụng mọi thứ chất vấn. "Đúng vậy a." Lời này các đệ tử cũng muốn hỏi, thấy Trịnh Thanh Vân thành chính mình miệng thay, trong lòng không khỏi tiêu gạo. Mục Uyển Quân khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt nói, "Võ Vân Tiêu, tự nhiên không phải ta Chu Tức Cung ngoại nhân nghe vậy, rất nhiều người trong lòng lẩm bẩm. Không phải ngoại nhân là gì, nội nhân sao?" Phùng Thiên Hùng cười lạnh, xem ra này Mục Uyển Quân hôm nay là uống lộ thuốc, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chương 113, hắn là thần tử. Chương 113, hắn là thần tử. Sau đó, Mục Uyển Quân ánh mắt quét nhìn một vòng. Gan từng chữ một, "Võ Vân Tiêu, gần trở thành ta Chu Tức Cung thần tử cùng thần nữ ngang hàng địa vị việc này, lao tổ cùng bản cung đều đã thương lượng qua." Phùng Thiên Hùng sau khi nghe xong nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng là gì đây, bất quá là thần tử mà thôi. Liên này, liền. "Đợi chút nữa." "Thần tử?" Mục Uyển Quân nói Võ Vân Tiêu là thần tử. Phùng Thiên Hùng rốt cục nghe rõ, đầu ông ông. Thần tử loại này tương lai hoạch tâm cao tầng chọn người sao định, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tại sao là Võ Vân Tiêu? Hiện tại nàng tôn nữ đã có một cái Lý Vượng Ảnh làm đối thủ, hiện tại còn cái thần tử, vậy làm sao chơi? Tính từ Mục Uyển Quân nói ra lời này sau, hiện trường tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này. Thần tử không phải đã mấy đời chưa xuất hiện sao? Trong lịch sử thần tử, về sau tối thiểu đều là đại trưởng lão khởi bước, tuyệt đại đa số đều vào tổ địa tấn thăng lão tổ. Hiện tại Võ Vân Tiêu biến hóa nhanh chóng, địa vị xa xa bao trùm ở tại bọn hắn phía trên. Nguyên bản vẫn còn ở lên án công khai mọi người, vội vã ngậm miệng. Loại chuyện như vậy nhưng là từ Mục Uyển Quân trong miệng tuyên bố, độ tin cậy cực cao. Võ Vân Tiêu nhìn Mục Uyển Quân, làm nửa ngày đối phương là cả làm sao vừa ra. Tựa hồ là cảm thụ được Võ Vân Tiêu ánh mắt, Mục Uyển Quân quay đầu tự nhiên cười nói, trong lòng có chút ít tâm thần bất định. Nàng tuyên bố xong tin tức này, một có thể rời đi mọi người quan tâm tổ địa một chuyện, hai có thể mượn con lửa xuống dốc, tương đương hoàn mỹ. Chính là không có cùng Võ Vân Tiêu thương lượng, cũng không biết hắn có thể hay không sinh khí. Cũng may sau một lát, cũng không có thấy Võ Vân Tiêu chất vấn hoặc là chuyển âm nàng, Mục Uyển Quân phương tâm vung lòng một chút. Lặng ngắt như tờ sau một lúc, Phùng Thiên Hùng có chút phá vỡ đạo, cung chủ, lập thần tử cũng không phải là việc nhỏ. Chuyện liên quan đến môn phái truyền thừa, việc này lão phu vì sao hoàn toàn không biết. Mục Uyển Quân phong đạm bần kinh đạo, việc này từ Mục Tôn cùng Dương Tổ làm chủ, đại trưởng lão là có cái gì dị nghị sao? Nghe thế hai cái tên, trong lòng mọi người không khỏi hiện lên kính nể. Hai vị này lão tổ cơ hồ là mọi người đang chu tức cung bên trong đã biết đứng đầu cường giả. Phùng Thiên Hùng há miệng, nửa ngày nẹn không ra một cái dám đến. Hắn Phùng gia cũng có cường giả tại tổ địa, nhưng so với hai vị kia còn là có chênh lệch. Hắn phách lối nữa chưa cùng, đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Thấy mọi người đã bị chấn nhiếp, Mục Uyển Quân hài lòng nói, từ nay về sau, ai dám nhắc lại ngoại nhân hai chữ, trục xuất cửa cùng các ngươi, nghe rõ chưa? Mọi người nơm nớp lo sợ nói, rõ ràng. Minh Bạch lúc này, bọn hắn nhìn về phía Võ Vân Tiêu ánh mắt đã chuyển từ sâu đậm kính nể. Phần lớn người, cả đời cũng chính là một hoạch tâm đệ tử, nhiều lắm đường chủ hộ pháp mệnh. Hiện tại Võ Vân Tiêu đều muốn trở thành thần tử, trên lệch quá lớn lúc, trong lòng bọn họ liền đấu kỵ cũng không dám có. Tương lai Võ Vân Tiêu nhất định là đứng ở đỉnh phong quan sát chúng sinh, chấp trưởng sinh sát, có thể hưởng thụ lấy hoài không hết tài nguyên. Khi đó nói không chừng, bọn hắn còn đang là một cái cảnh giới đột phá khổ não. Đồng thời, bọn hắn đối với Võ Vân Tiêu rất hiếu kỳ, cũng là đạt tới cực điểm. Võ Vân Tiêu đối với mọi người mà nói, cơ hội là vô căn cứ nhô ra. Thân tử một vị cứ như vậy rơi vào trên người hắn, đây cũng quá quỷ dị. Như bị dưới đáy những cái kia thánh tử biết, phòng trừng muốn phun máu ba lần. Qua nhiều năm như vậy, còn nhiều mà người mơ ước thần tử một vị, chỉ cần mình gia tộc hoặc là trong tông môn người leo lên vị trí này, người sau lưng đều có thể theo gà chó lên trời. Các loại ý tưởng ở trong lòng mọi người hiện lên, cũng không có người lại đi chất vấn vào tổ địa một chuyện. Mục Uyển Quân thấy mục đích đã đạt được, liền khép kêu một tiếng, tất cả giải tán đi. Còn ở lại chỗ này làm cái gì? Cảm thụ được cung chủ trong giọng nói bất mãn, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Đội vàng hướng Mục Uyển Quân cung kính cúi đầu, chen lấn rời đi hiện trường. Nguyên bản phô thiên cái địa tràn diện, lập tức trở nên phong khoáng không gì sánh được. Chỉ còn Võ Vân Tiêu cùng Phùng Thiên Hùng bọn hắn. Mục Uyển Quân thấy Phùng Thiên Hùng chậm chạp không đi, cao mày nói, đại trưởng lão chẳng lẽ đối với việc này còn có dị nghị? Phùng Thiên Hùng mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, trong miệng xưng hay không? Lập tức thân ảnh một chạy trốn mở hiện trường. Lúc này Phùng Thiên Hùng trong lòng phiên giang đảo hải. Thân tử, thân nữ đều là Mục Uyển Quân nhất phái. Hắn cung chủ chi vị, bộc phát sẽ không bao giờ. Tôn nữ cũng muốn đối mặt lớn hơn cạnh tranh áp lực. Không, hắn không thể ngồi mà đợi giết. Chính Thanh Vân cũng mang theo một đám hình pháp điện trưởng lão, cùng đôi lưu. Trần Mục Uyển Quân xoay người, dáng người chân thành đối với Võ Vân Tiêu đạo, đa tạ công tử, không có để cho Uyển Quân làm khó dễ mục sĩ Huyền cùng một bọn thị vệ trong lòng lẩm bẩm, hai người thân phận làm sao cảm giác là ngược lại. Võ Vân Tiêu khẽ cười nói, đừng quên các ngươi đáp ứng chúng ta sự tình, các ngươi lao đầu tính toán ngược lại cũng có khéo, biết lấy tiến làm lùi tại thần tử đại điện trước, để bọn hắn tới tìm ta à, ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Võ Vân Tiêu muốn biết, là về Chu Tức lão tổ một chuyện. Lần trước tổ địa một nhóm, hắn xác nhận đối phương không tại Chu Tức cung. Đối phương trong tay còn siết một phần là tối trọng yếu bản nguyên đế vũ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mục Uyển Quân chấn động trong lòng, không rõ Võ Vân Tiêu ý muốn như thế nào, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ là được rồi. Đột nhiên, Võ Vân Tiêu nhìn Trịnh Thanh Vân rời đi phương hướng, ánh mắt trầm ngâm nói, cái kia Trịnh trưởng lão là lai lịch gì? Lúc trước Trịnh Thanh Vân xuất phát từ thân phận lập trưởng nghĩ muốn đối phó hắn, coi như phù hợp động cơ, nhưng mà phía sau liền không được bình thường, Mục Uyển Quân đều tuyên bố không tiến hành bất luận cái gì truy cứu. Hắn còn dám mấy lần chất vấn, đây hoàn toàn không giống một vị thủ tịch trưởng lão nên có đầu óc. Loại tình huống này, hoặc là chính là hắn đầu óc có theo đuổi, hoặc là chính là hắn còn có cái khác lập trường, mới đưa đến hắn lại như vậy. Mục Uyển Quân không nghĩ tới Võ Vân Tiêu sẽ hỏi này lời miệng, chợt dịu dàng nói, Chính Thanh Vân trước kia là Phùng gia hộ vệ, sau tu đạo thành công, bị Phùng lao gia chủ đệ bạn cộng thêm Phùng Thiên Hùng hoạt động, một đường lên như diều gặp gió. Mục Uyển Quân nhắc tới việc này, bất mãn hết sức. Nàng mấy vạn năm trước leo lên cung chủ một vị sau, kỳ thực đón lấy sạp không được tốt lắm, rất nhiều hạch tâm cương vị đều bị một ít thế gia chiếm giữ. Đối mặt loại này đảng phái mọc như rừng cục diện, Mục Uyển Quân lợi dụng thiết huyết thủ đoạn cùng tu vi mạnh mẽ tiến hành chèn ép, không ngừng tập quyền. Nhiều năm hạ xuống, nàng tại Chu Tức cung mới tích toàn đủ quyền uy. Võ Vân Tiêu gật đầu, thảo nào như vậy, bất quá ngươi đối với cái kia Phùng Thiên Hùng, vì sao phải dễ dàng tha thứ? Lấy tu vi của ngươi, thật muốn giết chết hắn, không có nghe vậy, Mục Uyển Quân có chút bất đắc dĩ, mặc dù thân ta là cung chủ, thật có chút sự tình cũng không thể tùy tâm sở dụng hầu hết thời gian, cân bằng ổn định so với cái gì đều trọng yếu. Phùng Thiên Hùng tự nhiên không tính là gì, nhưng hắn Phùng gia phía sau cũng có cường giả tại tổ địa ta, như giết hắn định gây nên sóng lớn, đến lúc đó nếu có làm loạn người, sợ rằng sẽ mượn cơ hội sinh loạn. Làm loạn người? Nghe Mục Uyển Quân nói tới, cái này nhân thân phần tương đương không tầm thường. Chu Tước cung hoạch tâm cao tầng cứ như vậy chọn người, ngoại trừ cung chủ, đại trưởng lão, còn giữ lại có phần này lựa, chỉ còn thái thượng trưởng lão hoặc là một ít như bức hống hống gia tộc. Chương 114, Kim Hạo. Chương 114, Kim Hạo là thái thượng trưởng lão, vẫn là gia tộc khác. Võ Vân Tiêu đi đến Mục Uyển Quân trước mặt, nhẹ giọng nói. Mục Uyển Quân ngược lại cũng không kinh ngạc, cái này cũng không khó đoán. Công tử suy đoán chuẩn xác, là thái thượng trưởng lão nhất phái quyền thế của bọn hắn, vẫn còn ở Phùng Thiên Hùng phía trên nhiều năm qua, cùng ta không hợp nhau bây giờ tông môn thế cục vi diệu, ta không có cách nào gây chiến mấy năm nay, chỉ có thể chèn ép thu phục một ít lực ảnh hưởng nhỏ hơn phe phái. Nói đến đây, Mục Uyển Quân có chút đề bài. Nàng cùng Thái Thượng trưởng lão xung đột, cơ bản vây quanh song phương quyền lợi. Vua nào triều thần ấy, Mục Uyển Quân làm tân chủ, tại tài nguyên phân phối cùng người chuyện bổ nhiệm bên trong, không thể tránh né sẽ để cho bọn hắn quyền lợi bị hao tổn. Nhất là tại tập quyền trong quá trình. Loại quan hệ này, rất giống quyền thần cùng tân hoàng. Thái Thượng trưởng lão nhất phái sao? Nói lên cái này, Võ Vân Tiêu nghĩ tới Dương Tùng lão đầu kia, lão nhân này tại Dương gia địa vị, cùng Mục Chiến tại Mục gia tương đồng. Hai người nhìn quan hệ coi như hòa hợp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng dưới mặt người sẽ đấu tới đấu lui. Đến Mục Chiến bọn hắn cấp bậc này, những này đối với bọn hắn mà nói đều là việc nhỏ. Loại này tiểu đà tiểu nháo, nhiều lắm là song phương tranh đoạt một ít tài nguyên hoặc là quyền lực, đối với bọn hắn tu luyện, toàn cả gia tộc hướng đi, cùng với tông môn, không có ảnh hưởng quá lớn. Thật muốn đến loại kia sinh tử tương hướng, ảnh hưởng đại cục ổn định thời điểm, bọn hắn muốn kết cục trấn áp, cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên, bọn hắn chẳng muốn đi quản. Thậm chí bọn hắn tuổi trẻ tại trước đại thời điểm, tình huống cũng cùng Mục Uyển Quân không sai biệt lắm. Loại này logic mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng xác thực tồn tại. Dù sao không có thế lực kia đoàn thể có thể lên dưới hòa khí, vui vẻ hòa thuận, có cũng là giả vờ. Huống hồ Mục Uyển Quân đều loại thân phận này, nếu như ngay cả mình vị trí cũng không thủ được, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Võ Vân Tiêu trong nháy mắt liền hiểu đây hết thảy, thấy lại hướng Mục Uyển Quân lúc, có chút trêu nói, xem ra ngươi này cũng chủ, cũng không quá tốt làm Mục Uyển Quân khổ sở nói, công tử cũng đừng pha trò Uyển Quân, Võ Vân Tiêu cũng sẽ không trêu ghẹo nàng, đổi đề tài, đại điển một chuyện, ngươi dự định như thế nào cử hành? Mục Uyển Quân suy nghĩ một hồi đáp, loại chuyện như vậy tự nhiên không gặp được, đến lúc đó không riêng ba đại tông môn sẽ phái người tới thần quốc bên trong thánh địa cùng thế lực khác, cũng sẽ quan tâm việc này, đến lúc đó người lắm mắt nhiều, đại điển còn cần nhanh lên một chút kết thúc mới được, chỉ cần đi cái quy trình, đối với Chu Tức cung trên dưới có cái khai báo là được, điểm này ủy khuất công tử, Uyển Quân sẽ hướng các lao tổ nói rõ tại Chu Tức thần quốc bốn đại tông môn. Phía dưới chính là một ít thánh địa cấp thế lực khác. Những thế lực này, chấn giữ lao tổ đều là thánh tôn cảnh tu sĩ, một ít khá mạnh, còn phủ đuổi bởi thời gian lấy thánh tôn phía trên cường giả. Mặc dù đều đánh không lại Mục Uyển Quân, nhưng là đủ để xưng hùng một phương. Tính lại bên trên một ít miễn cưỡng có thể lên thai diện thế lực, đến lúc đó xưng là phong vân tế hội. Mục Uyển Quân không muốn như vậy rêu rao, hiện tại nhưng là thời kỳ nhạy cảm, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nhất là Võ Vân Hà loại này trên xuống, phi thường dễ dàng gây nên người bên ngoài chú ý ân, mấy ngày nay ta đều tại lầu các, để cho Mục lao đầu bọn họ đi tới A lao chờ đấy ta đi gặp hắn, này cũng không tốt. Mục Uyển Quân loại này giải quyết, Võ Vân Tiêu cũng không tính là phản cảm. So sánh với, hắn quan tâm hơn cái sau. Mục Uyển Quân điểm nhẹ ngọc đầu, trước khi rời đi, nàng hướng Võ Vân Tiêu bảo đảm nói, hôm nay việc này chắc chắn sẽ tại cửa cung bên trong lên men, công tử chỉ để ý thanh tu, còn giữ lại giao cho Uyển Quân là được trợn. Võ Vân Tiêu trở lại lầu các, hình pháp điện một chuyện, vẹn vẹn qua một ngày, liền nhanh chóng tại toàn bộ Chu Tức cung truyền ra, vô số người mới vừa nghe được tin tức này lúc, đều là không thể tin tưởng. Chuyện này quá nổ tung. Hình pháp điện trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, ngay trước cung chủ đại trưởng lão trước mặt bị giết. Kết quả động thủ người chẳng những toàn thân trở ra, ngược lại nhảy lên trở thành thần tử. Lớn tuổi các đệ tử nghe xong đều cảm thấy thiên phương dạ đàm, càng chưa nói những cái kia người trẻ tuổi nhóm. Ngay từ đầu còn có người cho rằng tin tức này là giả, là có người muốn âm thầm tranh thủ trong mắt. Nhưng hôm nay người ở chỗ này khá nhiều, rất nhanh thì có đệ tử từ bằng hữu mình trong miệng được chứng minh. Sau đó chuyện này đạt được càng ngày càng nhiều người nghiệm chứng. Trong lúc nhất thời, ồn ào náo động trần thượng. Mọi người đối với chuyện này thảo luận tương đối kịch liệt. Trong thảo luận, khâu mấu chốt nhất chính là chỗ này chuyện nhân vật chính Võ Vân Tiêu, mọi người đối với lai lịch của hắn tranh luận không ngớt. Đại thể chia làm ba phái. Loại thứ nhất cũng là bị nhiều người nhất nhận đồng, chính là Võ Vân Tiêu sở hữu cực phẩm thể chất hoặc là huyết mạch, nếu không cung chủ làm sao lại dẫn hắn tiến vào tổ địa, còn đạt được các lao tổ đồng ý, đồng thời nhảy lên trở thành thần tử. Loại thứ hai suy đoán, lại cho rằng Võ Vân Tiêu phía sau gia tộc lưu bức, nếu không làm sao làm cái này lính mẹ dù. Cuối cùng một loại, lại có điểm âm lưu luận, cho rằng Võ Vân Tiêu là cao tầng đẩy ra một cái giật dây con rối, phía sau không có ai biết mục đích. Nhưng này ba loại suy đoán, đều có một lời giải thích không được vấn đề. Chính là vì cái gì Võ Vân Tiêu có thể đánh chết trưởng lão? Trẻ tuổi có cái loại này thực lực, đã sớm dương danh đông hoàng, thậm chí tổ giới. Bọn hắn dĩ nhiên không có tìm ra nhân vật số một hình tượng có thể đối được. Các loại bờ UFF trồng lên dưới, Võ Vân Tiêu trong mắt mọi người nhất thời trở nên vô cùng thần bí. Chuyện tốt người, tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, liền thông qua đủ loại thủ đoạn tìm được Võ Vân Tiêu ở lại vị trí. Còn dẫn theo một nhóm lớn ăn dưa quần chúng muốn qua nhìn một chút, kết quả, Mục Uyển Quân mệnh lệnh cùng ngày rơi xuống. Nội dung là, bất luận kẻ nào, không được đến gần Võ Vân Tiêu nơi ở một bước. Người vi phạm, trảm. Mọi người nhao hụt, trong lòng hiếu kỳ như trước không giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này đi qua lên men, hiện tại Chu Tức cung trên dưới đều biết Võ Vân Tiêu nhân vật như thế. Sự tính rất nhanh thì truyền đến Lý Vượng Ảnh bên hai, nghe nói việc này, Lý Vượng Ảnh khiếp sợ không thôi, vội vã xuất quan chạy đi tìm sư phụ hỏi. Lại qua hai ngày, Mục Uyển Quân ban bố một cái quan trọng mệnh lệnh. Thân tử đại điện, gần cử hành quan phương quyền uy chứng thực sau, toàn bộ Chu Tức cung đều sôi trào. Đây chính là đại sự, bọn hắn Chu Tức cung đã thật lâu không có xuất hiện qua thần tử thần nữ cùng tồn tại thời đại. Đối với cái này, có người vui vẻ có người buồn. Đồng thời, toàn mệnh lệnh ban phát sau, tin tức này như là mọc ra cánh, bay ra Chu Tức cung, giải đến Chu Tức thần quốc các nơi. Tại Đông Phương mặt trời mọc danh giới, một chỗ xa hoa trong mặt thất, một gã người khoác bảo y y, toàn thân phun dị tượng thanh niên, lúc này tả hữu có một gã xinh đẹp kỹ nữ dựa vào tại hắn trong lồng ngực. Nhìn Kim Hạo vẻ mặt tà tiếu cùng không an phận bán tay to, các nàng cảm giác toàn thân tê dại, toàn thân khô nóng không gì sánh được. Kim Hạo làm Kim Ô Thánh giáo thánh tử, địa vị hiển hách. Phía sau gia tộc tại Kim Ô Thánh giáo nhất gia độc đại, quản lý trung bốn phương. Cùng hắn có thể miễn cưỡng sánh ngang, cũng chỉ có thánh nữ Kim Hy. Này nữ làm Kim gia chi thứ huyết mạch, lại có thể một đường giết đi lên, trở thành Kim Hạo đối thủ. Tại Kim Ô Thánh giáo bên trong, đây cũng là một chuyện lạ. Bên kia, Kim Hạo cảm thụ được bên người mỹ nhân oán trách, ánh mắt buộc phát nghiền ngẫm, bàn tay to càng thêm làm cản. Cho tới khi đối phương trêu chọc cho đã mắt xuân sắc, tuấn lãng trên mặt mới lộ ra lau một cái thỏa mãn thần tình. Giữa lúc Kim Hạo dự định đại chiến một phen lúc, trong đầu vang lên thuộc hạ truyền âm, là có liên quan tại Chu Tức cung sự tình. Chương 115, hứa bạn quân chương 115, hứa bạn quân chuyện gì? Kim Hạo kéo kéo y phục, bất mãn hồi đáp, Chu Tức cung nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mỗi món đều muốn cùng hắn bẩm báo sao? Thánh tử, hai ngày trước Chu Tức cung tuyên bố, tại sao 20 ngày muốn xác lập thần tử bẩm báo người, giọng nói khó nén khiếp sợ. Thần tử thần, ngươi nói cái gì? Trên giường hẹp, Kim Hạo đột nhiên quát to một tiếng, sợ đến bên người hai gã bán giải áo tơ xinh đẹp kỹ nữ thân thể mềm mại run rẩy. Không để ý đến hai người dị dạng, Kim Hạo tại trong thần thức giọng nói âm trầm nói, ngươi đừng có lừa gạt bản thánh tử. Loại chuyện như vậy, lúc trước vì sao không có nửa điểm động tĩnh? Bẩm báo người thấy Kim Hạo giọng nói không vui, liền vội vàng đem chính mình chỗ dò xét một hơi thở nói ra, thánh tử điện hạ minh giám, việc này thiên chân vạn xác đây chính là từ Mục Uyển quân tự mình tuyên bố, tuyệt đối không giả. Kim Hạo nghe vậy ngẩn ra, nếu như Mục Uyển quân chính miệng tuyên bố, cái kia hơn phân nửa là thực sự. Muốn xác lập thần tử là người phương nào? Lai lịch ra sao? Một lát, Kim Hạo mới tiêu hóa tin tức này, mở miệng hỏi. Sau đó, về Võ Vân Tiêu tin tức, hắn chính là hiểu được. Tiểu quốc hoàng đế, cái này có phải hay không quá xé? Lý Phượng Ảnh đâu? Nàng đối với việc này có gì phản ứng? Kim Hạo nói lên Lý Phượng Ảnh, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thế nhân đều biết, Lý Phượng Ảnh nhưng là có Chu Tức thần thể. Loại thể chất này, người sở hữu năng lượng tương đương tịch vượng. Nếu có thể cùng với song tu, hoặc là thải bổ nguyên âm, đối với tu sĩ, nhất là hỏa hệ tu sĩ, đó là thiên nhiên đại bổ vật. Càng chưa nói nàng còn chịu lấy cái thần nữ danh hiệu, Kim Hạo những năm gần đây cũng không ít hướng Chu Tức cung cầu hôn, cũng đều chưa thành công. Cái này, thuộc hạ không có tra xét đến phương diện này, tin tức bẩm báo người có chút sợ hãi. Kim Hạo lạnh rên một tiếng, làm cho đối phương lui ra, lập tức đi xuống giường, hướng phía bên ngoài mật thất đi tới. Hai gã xinh đẹp kỹ nữ dính vào cùng nhau, ôn nhu hỏi, thánh tử tối nay không chăm sóc thiếp thân sao? Kim Hạo đầu cũng không hồi, hắn hiện tại phải đi tìm hắn phụ thân, cũng chính là Kim tộc tộc trưởng, Kim Ô Thánh giáo giáo chủ. Nói vậy bọn hắn cũng nhận được tin tức, Chu Tước cung xác lập thần tử một chuyện, có chút đột nhiên. Nếu như Chu Tước cung thật ra một vị thiên tiêu, bọn hắn tuyệt đối không mặc kệ nó trưởng thành. Cùng lúc đó, Chu Tước thần quốc phía nam, một mảnh diện tích vô biên rừng rậm rạp bên trong, đang phát sinh từng đợt nổ. Theo nổ vang lên, thỉnh thoảng thì có đại thụ sụp đổ, dị thú sợ tán. Tại rừng rậm trên bầu trời, vài tên hán tử trung niên nhìn chằm chằm chỗ rừng sâu hai bóng người. Trên mặt đất, một gã vóc dáng cường tráng, gương mặt nhuốm máu màu đồng cổ da thịt thanh niên, thần tình tương đương phấn khởi. Lúc này, thanh niên hai tay bắp thịt cầu lên, trên da thú ý cũng bị xé rách phân nửa, lộ ra ngực rộng. Tại thanh niên trước mặt, một đầu gần nghìn trượng giáp dày tê giác hai mắt huyết hồng, bốn vó cùng loạn đông đưa, chịu lấy một sừng không ngừng hướng thanh niên đuổi đi. Tại cự thú bạo phát lực lượng thời điểm, mặt đất tựa như địa chấn, run không ngừng. Một người một thú dưới chân, khắp nơi đều là bị dẫm đạp hình thành hố sâu. Hứa Bạn Quân nhìn huyền giáp trọng tê cử động như vậy, chẳng những không có sợ, cầm lấy độc giác hai tay bộc phát dùng sức. Hắn mặc dù là cự khuyết thánh đỉnh thánh tử, nhưng không quá ưa thích loại kia tông môn tiềm tu phương thức, càng thích hiện tại loại này nguyên thủy, ngang ngược chém giết chiến đấu, dạng này mới có thể kích phát chính mình thân thể tiềm năng. Hứa Bạn Quân nhìn chằm chằm huyền giáp trọng tê thân thể, ở tại phần bụng có một cái lỗ máu. Lỗ máu huyết lưu như nước, từ lúc trước khi bắt đầu chiến đấu, cho phép Bạn Quân liền mai phục tại một bên, từ bên cạnh tuôn ra. Một cái trọng chân đánh xuống, liền để huyền giáp trọng tê bản thân bị trọng thương. Loại này yêu thú, tu vi chỉ ở thiên thánh đỉnh phong. Hắn nguyên bản là có thánh hoàng nhị trọng tu vi, còn chiếm theo loại ưu thế này. Hiện tại cục diện chính là bắt rùa trong hũ. Này yêu thú chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chết đi. Quả nhiên, một lát sau, song phương chiến đấu độ chấn động bộc phát rõ ràng. Bụi đất tung bay, toái thạch vỡ toang. Trọng tê cầu sinh bộc phát điên cuồng, khí tức dữ dằn. Tại một lần vọt tới trước đụng chúng, Hứa Bạn Quân bộ pháp truy đạp, một cái xoay người, như chim nhạn giống như né tránh yêu thú công kích. Lập tức hai chân rơi xuống đất, hai tay gân xanh huyết quản bạo khởi, trong cơ thể thánh lực điên cuồng vận chuyển. Cảm nhận trong cơ thể truyền đến đại dương mênh mông giống như sức mạnh to lớn, Hứa Bạn Quân đông nhiên vọt tới trước. Năm ngón năm chặt thành quyền, chợt hướng phía trước khổng lồ yêu thú phần bụng đánh ra. Nhất thời phanh một tiếng nổ vang trong rừng rậm vang lên. Một đạo thân thể khổng lồ bay rất ra ngoài, ven đường đụng ngã vô số gỗ lớn. Cuối cùng rơi đập trên mặt đất, khí tức bể bại, tứ chi co quắp. Một lát sau sẽ không có động tĩnh. Hứa Bạn Quân ánh mắt vui vẻ, đội vã chạy đến trọng tê bên cạnh. Thuần thục đối với mình chiến lợi phẩm bắt đầu rút gần lộ ra. Trên bầu trời, vài tên hán tử trung niên nhìn thanh niên hưng phấn dạng, không khỏi bật cười. Chờ Hứa Bạn Quân dọn dẹp xong hiện trường sau, mấy người mới từ trên cao rơi xuống. Sau đó chắp tay hướng Hứa Bạn Quân nói ra, thiếu chủ, thánh chủ để cho chúng ta đến nói cho ngài, trở về một chuyến thánh đỉnh nói là có quan hệ Chu Tức cung sự tình cùng ngài nói. Hứa Bạn Quân ánh mắt trầm âm, quá khứ hắn bên ngoài lịch luyện, phụ thân rất ít chủ động để cho hắn trở về. Nghĩ đến chuyện lần này không nhỏ. Chu Tước thần quốc cực tây chi địa, Một chỗ yên tĩnh vui tông đình viện bên trong, Nhạc Tử Kỳ này lại mới vừa trở lại tông môn, trong lòng còn căm giận nghĩ Lý Phượng Ảnh thả hắn bổ câu một chuyện. Sau đó, Tiểu Thanh từ một bên đi ra, thấp giọng tại hắn bên tai nói gì đó. Nhạc Tử Kỳ thần tình sửng sốt, phụ thân để ta hiện tại liền đi qua đại thính nghị sự sao? Tiểu Thanh gật đầu. Chờ đến đại sảnh sau, Nhạc Tử Kỳ phát hiện trái phải hai bên đã ngồi đầy thân ảnh. Những người này đều là Thiên Âm Thánh Tông cao tầng. Thủ tọa bên trên, một người nho nhã tao nhã trung niên nhân thấy Nhạc Tử Kỳ đến, ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó, Song Vương mà bắt đầu thảo luận tới Chu Tức Cung sắc lập thần tử một chuyện. Bắt đầu chỉ là lác đác mấy người phát biểu ý kiến. Phía sau càng ngày càng nhiều người thêm vào, tiếng nghị luận không ngừng. Ở nơi này chút trong thanh âm, rất nhanh thì chia làm hai phái. Tông chủ, Chu Tước Cung chấp trưởng thần quốc đại vị trăm vạn năm lâu trong thời gian này, tông ta danh giới không chỉ có co rút lại rất nhiều, ngay cả trước đó thần tông danh tiếng cũng không cách nào bảo lưu này Chu Tước Cung, thực sự bá đạo. Bây giờ Chu Tước lao tổ sống chết không rõ, Chu Tước Cung cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi bầy sói nhìn chung quanh, đây chính là vạn năm khó gặp thời cơ, chúng ta không thể làm như không thấy. Lần này Chu Tước Cung xác lập thần tử một chuyện không phải chuyện đùa, tuyệt không thể cho bọn hắn bồi dưỡng một tôn tiên kiêu cơ hội. Trong đại sảnh, một gã trưởng lão thao thao bất tuyệt. Lời nói này, tự nhiên đưa tới rất nhiều người tán thành. Chu Tước Cung chấp trưởng đại vị sau, liền tước đoạt ba đại tông môn danh tiếng. Trước đó bọn họ đều là xương thần tông, thần đỉnh, thần giáo. Ba đại tông môn cũng bị khác biệt trình độ đả kích. Đối với Chu Tước Cung, đại bộ phận người không có cảm tình gì. Nhưng thấy tông chủ không có lên tiếng, mọi người nhiệt tình cũng dần dần bình phục lại. Lập tức lại có người nói đạo, thử. Lúc đó nếu không phải là ma âm trốn tránh tông môn, tiến vào phía bắc cùng đông phương trắng trợn giết chóc, sao lại để ta tông giảm bất danh giới? Những năm gần đây, tông môn một mực tại khôi phục nguyên khí, nếu muốn tham gia Chu Tước Cung công việc, đến lúc đó lại là máu chảy thành sông. Trách nhiệm này, ai gánh nổi lên? Huống hồ tông ta cùng ba đại tông môn, khoảng cách hoang mạc, đường xá xa xôi, thực sự không nên gây chiến. Theo lão phu nhìn, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là thượng sách, tên này trưởng lão, hiển nhiên không phải chủ chiến phái. Sách lược của hắn cũng có nhất định đạo lý. Hắn trước đó nói tới ma âm, là mấy trăm ngàn trước Thiên Âm Thánh Tông thái thượng trưởng lão ma âm tôn giả. Người này bởi vì tu luyện luật phổ tẩu hỏa nhập ma, ban đầu chẳng qua là cho tông môn đồng bào đối kháng. Đến phía sau, dần dần diễn biến thành một cái phong ma, còn tây độ đến Chu Tước Cung cùng Kim Ô Thánh giáo danh giới, bắt đầu không khác biệt tàn sát tu sĩ cùng người phàm. Chuyện này, lúc đó dẫn tới Chu Tước lao tổ tức giận, cũng coi đây là tử, dẫn người sát nhập Thiên Âm Thánh Tông. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Một trận chiến này, để cho Thiên Âm Thánh Tông danh giới giảm bớt, cường giả ngược lại là không chết bao nhiêu. Bất quá thế cũng được, vì Thiên Âm Thánh Tông hậu nhân, đối với Chu Tước Cung không thích nguyên nhân chủ yếu. Chương 116, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chương 116, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hiện tại Thiên Âm Thánh Tông trên dưới, đối với Chu Tước Cung thái độ phần lớn đều là chủ chiến. Nếu không phải là nhìn Nhạc Minh Viễn Tân là tông chủ, không có tỏ thái độ rõ ràng, phòng trưng toàn bộ tông môn rất nhanh thì ý kiến thống nhất. Sau đó, mọi người đang trong đại sảnh tranh luận không ngớt. Nhạc Minh Viễn cũng không có lên tiếng quá nhiều, qua một hồi lâu, hắn mới ý bảo mọi người dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Tử Kỳ, nhẹ giọng nói, "Tử Kỳ, lần này phía đông cuộc hành trình như thế nào?" Mọi người cũng đi theo Nhạc Minh Viễn hỏi nhìn lại. Nhạc Tử Kỳ làm thiếu tông chủ, tại trẻ tuổi bên trong vẫn là tương đối có hy vọng. Về hắn ưa thích Lý Phượng Ảnh chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nhạc Tử Kỳ trên mặt có chút ngượng ngùng, trước đó vì thấy Lý Phượng Ảnh, hắn có thể phí hết đại kính. Đầu tiên là thuyết phục phụ thân, sau đó lại đại lao chạy xa đi Chu Tước Cung yết kiến Mục Viễn Quân. Cuối cùng mới hấp ta hấp tấp chạy đi đại tề. Kết quả là mặt nóng dán cái lạnh sofa, còn bị nhân gia cho leo cây. Chiến tích này nếu như nói ra, quả thực rất mất mặt. Lập tức Nhạc Tử Kỳ yên lặng không nói. Nhạc Minh Viễn thấy nhi tử bộ dáng này, trong lòng đã đoán thất thất bát bát, cũng không có truy hỏi nữa. Quay đầu nhìn mọi người, giải quyết dứt khoát đạo, về đối với Chu Tước Cung chiến lược, về sau bàn lại mấy ngày này, bản tông sẽ phái người đi trước Chu Tước Cung tham gia đại điện hiện tại, tản đi đi. Đám người đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại Nhạc Minh Viễn phụ tử. Nhạc Tử Kỳ không có đi, hắn cảm giác phụ thân hẳn là đối với hắn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Nhạc Minh Viễn chủ động mở miệng, "Tử Kỳ, vi phụ muốn biết, ngươi đối với Chu Tước Cung một chuyện, thấy thế nào?" Nhạc Tử Kỳ suy tư một hồi, trong giọng nói bằng lòng đạo, "Chu Tước Cung thực lực mạnh mẽ, cứ việc Chu Tước lao tổ không tại, có thể nói riêng về ba đại tông môn tùy ý một nhà, đều không phải là đối thủ của bọn họ." Nhạc Minh Viễn rất tán thành, không sai, lạc đà gầy cũng so với Mã đại tông ta cách thần quốc trung tâm xa xôi, mặc dù có thể ở đại chiến thu lợi, cũng không cách nào giống như Cự Khuyết cùng Kim Ô bọn hắn như vậy, rất nhanh nuốt chửng danh giới, ngược lại khả năng thành người. Khác bao tay trắng, Nhạc Minh Viễn không có tỏ thái độ rõ ràng, cùng cái này khá liên quan. Nhạc Tử Hiên gật đầu, phụ thân lo lắng lâu dài, việc này chúng ta quả thực cái được không bù đắp đủ cái mất, việc này đối với Thiên Âm Thánh Tông thật khó khăn làm, hiện tại đang gặp biến cách, bọn hắn cũng làm không được chân chính trung lập. Bây giờ Chu Tước Cung thống trị thần quốc, bọn hắn thời gian cứ theo lệ thường quá là được. Như đến tiếp sau thần quốc thực sự đổi chỗ, đến lúc đó lại muốn dung chuyển một phen. Cùng với dạng này, không bằng phòng ngừa chu đáo, chủ động vào cuộc. Nhưng chuyện liên quan đến vô số người bỏ mình, Nhạc Minh Viễn cũng không có đơn giản đưa ra quyết định, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chu Tước Cung trong lầu các, Võ Vân Tiêu tại một ngưng xương trong chân ngọc lười biếng nằm ngửa, hai mắt khép hở, thần tình thản nhiên. So với tại ngoại giới gió nổi mây phun, phảng phất không đếm xỉa đến giống như. Một lát sau, Tần Đan Tâm đẩy cửa phòng ra, dịu dàng nói, "Điện hạ, Lý Phượng Ảnh nói muốn gặp ngài ân." Võ Vân Tiêu chậm rãi mở hai trong mắt, nghĩ đến Lý Phượng Ảnh dịu dít tính cách, hắn cảm giác có chút đau đầu. Không chút nghĩ ngợi nói ra, nói với nàng ta có chuyện, không tại Tần Đan Tâm gật đầu, đối với ngoài cửa phòng hô, thần nữ điện hạ, mời trở về đi điện hạ nói hắn có chuyện gì không tại Võ Vân Tiêu, tốt ngươi một cái Võ Vân Tiêu. Cứ như vậy sợ bản cô nương đúng không? Nhất thời, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền vào trong cửa phòng. Một giây sau, Lý Phượng Ảnh từ bầu trời rơi xuống, đẩy cửa phòng ra. Khuôn mặt xinh đẹp bất mãn tiêu sái bảo. Đôi mắt đẹp còn mang theo hiếu kỳ, một mực hướng Võ Vân Tiêu trên người quét tới. Khi thấy Võ Vân Tiêu tựa ở một ngưng xương trên đùi, khuôn mặt xinh đẹp một đen. Thấy thế, Võ Vân Tiêu tức giận nói, thì ta có chuyện gì? Quấy rối người khác thanh tịnh rất không lễ phép biết không? Lý Phượng Ảnh tiểu rên một tiếng, cái này phải làm thần tử, thật đúng là không giống nhau ta ngay cả gặp một lần cũng. Võ Vân Tiêu cái chán hiện lên hắc tuyến, thiếu âm dương quái khí, có dám mau thả nghe vậy, Lý Phượng Ảnh đi đến Võ Vân Tiêu trước mặt. Hiếu kỳ nói, Võ Vân Tiêu, ngươi theo ta nói một chút thôi ngày đó ngươi vào tổ địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các lao tổ cùng sư phụ làm sao đột nhiên tìm ngươi làm thần tử? Nhìn Lý Phượng Ảnh cùng một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Võ Vân Tiêu liền thật lòng mà nói, các ngươi lão đầu và ta đánh một trận ta quả đấm so với hắn lớn, sau đó hắn tin phục với ta vương bá chi khí chỉ đơn giản như vậy. Lý Phượng Ảnh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không vui đạo, không muốn nói coi như, còn dùng loại lý do này qua loa tắc trách ta nói xong giọng nói chua chát, ngược lại từ đại tế bắt đầu, ngươi cũng không có coi ta là thành người một nhà có thể ta tại trong lòng ngươi, ta ngay cả bằng hữu cũng không tính. Lý Phượng Ảnh cảm xúc trực truyền thẳng xuống dưới, chớp mắt vài cái sừng, nửa thật nửa giả nói ra. Một ngưng xương nhìn Lý Phượng Ảnh một giây nhập vai diễn, lạnh nhạt nói, được rồi chớ giả bộ, nước mắt không có, lại nháy mắt đều muốn rớt xuống ai cần ngươi lo. Một giây sau, Lý Phượng Ảnh tốc độ ánh sáng lật mặt, thần tình khôi phục bình thường, còn tiện thể chừng một ngưng xương liếc mắt. Sau đó, Lý Phượng Ảnh nghiêm mặt nói, Võ Vân Tiêu, ta không biết ngươi còn có chuyện gì cả ta, sức mạnh vậy là cái gì, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi bây giờ tình cảnh không phải tốt không nói những thứ khác, trong cung trẻ tuổi, đối với ngươi bất mãn liền có khối người sự tồn tại của ngươi, cũng sẽ để cho một số người quyền lợi bị hao tổn ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Võ Vân Tiêu sắc mặt cổ quái. Giọng điệu này, Lý Phượng Ảnh sẽ không thật thích hắn a. Nói thật, hắn đối với Lý Phượng Ảnh là có hảo cảm, nhưng muốn nói tình yêu nam nữ, vẫn là không có. Lập tức nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Lý Phượng Ảnh nhìn Võ Vân Tiêu không có tim không có phổi dáng vẻ, có chút không nói. Mấy ngày nay, về thần tử xác lập một chuyện, nàng còn chạy đi hỏi qua sư phụ. Sư phụ cũng không có giải thích nguyên do, cái này khiến trong lòng nàng đứng ngồi không yên. Nghĩ đến Võ Vân Tiêu này ra hỏa thân phận bây giờ khác biệt, mình cũng không dùng giống như trước đó như vậy, cấm kỵ cùng hắn gặp mặt. Lý Phượng Ảnh dĩ nhiên là nên ngang tới rồi. Hiện tại thấy Võ Vân Tiêu phong đạm vần khinh làm vẻ ta đây, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, dường như đối phương vẫn luôn là như vậy. Trước khi đi, Lý Phượng Ảnh đạo, Võ Vân Tiêu, đề nghị ngươi gần nhất đừng có chạy lung tung, sư phụ bên kia đã phái người tại tìm cách đại điện, ngươi chỉ cần đợi là được, sau đó cũng không để ý Võ Vân Tiêu có đáp ứng hay không. Lý Phượng Ảnh rời đi lầu các. Võ Vân Tiêu cũng một lần nữa gối lên một ngưng xương trên chân ngọc, thường thường một ngưng xương sẽ còn đẩy ra linh quả mềm nhẹ đầu y. Thẳng đến bóng đêm phủ xuống, bên trong gian phòng chỉ còn Võ Vân Tiêu một người. Đương nhiên, Võ Vân Tiêu có cảm giác giống nhau, đi ra lầu các gian phòng, rơi vào lầu một chỗ trống trải. Đối với phía trước không khí lạnh nhạt nói, tất nhiên tới, còn trốn trốn tránh tránh làm cái gì cũng không phải chưa thấy qua. Chương 117, Chu Tước rời đi nguyên do. Chương 117, Chu Tước rời đi nguyên do. Công tử chê cười theo Võ Vân Tiêu dứt lời dưới, trong không khí một đạo ngượng ngùng tiếng vang lên. Chỉ thấy Mục Chiến xé mở một đạo hư không liên ngân, một thân một mình kéo một thân một mạc trang phục từ đó đi ra. Một màn này chỉnh cùng làm tặc giống nhau, để cho Võ Vân Tiêu có chút không nói. Ai có thể nghĩ tới, hiện nay Chu Tước cung trên mặt nổi cường đại nhất lão tổ, khuya khoắt sẽ lấy phương thức này đến tại một chỗ lầu các. Sau đó không đợi Võ Vân Tiêu mở miệng, Mục Chiến bàn tay quang mang bắt đầu khởi động, hóa thành nhất đạo bình chướng, rất nhanh đưa bọn họ hai người hướng ra phía ngoài cắt đứt. Như vậy, Mục Chiến thần tình mới đạm nhiên hạ xuống, đặt bộ đi đến Võ Vân Tiêu trước mặt. Võ Vân Tiêu cũng không với hắn hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói, "Mục lão đầu, nói lần trước ba phần đế vũ đều lấy tới a." Mục Chiến ngược lại cũng sảng khoái, tâm niệm vừa động, hai cây bị thất thải quang mang bao phủ ở thần linh nhất thời xuất hiện. Tại vắng vẻ dưới bóng đêm, có vẻ mười phần mắt sáng. Thần linh sau khi xuất hiện, Mục Chiến thần tình ngưng trọng, khí tức quanh người cũng bắt đầu vận chuyển. Chậm rãi dẫn dắt vật ấy hướng Võ Vân Tiêu phương hướng di chuyển đi. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu thì tục tầm nhiều, vung tay lên một tay lấy hắn chụp tới. Mục Chiến lúc này biến sắc, thốt ra, "Công tử cẩn thận." Một giây sau, một tiếng nhiếp nhân tâm phách hí băng lên, nương theo mà đến là một hồi kinh khủng cực nóng nhiệt độ cao. Mục Chiến thân ảnh nhoáng lên, đội vã cùng Võ Vân Tiêu kéo dài khoảng cách. Lập tức Võ Vân Tiêu toàn thân bị bức xạ nhiệt bao phủ, ở tại trên đỉnh đầu, còn có một đầu vô cùng thánh khiết phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng trời. Nhìn thấy phượng hoàng, Mục Chiến trong mắt lóe lên kiên kỵ. Đế vũ từ một loại ý nghĩa nào đó coi như là vật sống, có được chính mình linh trí. Muốn sử dụng nó, tối thiểu muốn đạt được tán thành. Giống như Võ Vân Tiêu loại này đi lên liền bá đạo vô cùng, thực sự để cho người ta lau vệt mồ hôi. Bên kia, Võ Vân Tiêu nhìn xoay quanh tại chính mình đỉnh đầu đầu kia tiểu phượng hoàng, nhẹ nhưng cười. Bản nguyên đế vũ làm chân phượng lực lượng nòng cốt một trong, sẽ lưu lại một ít ý chí hoặc là lạc ấn tự nhiên không kỳ quái. Cái này cũng có thể nói rõ Mục Chiến không có đùa giỡn con tiêu thần, mang tới là hàng thật. Nói như vậy, người bên ngoài muốn nắm giữ này đế vũ, là một cái tương đối quá trình khá dài. Liên cùng ngao ương giống nhau, đến làm cho hắn bảo tồn ý chí tán thành huyết mạch của ngươi thể chất, hay hoặc giả là thực lực. Nhưng những này đối với Võ Vân Tiêu không quá áp dụng, chớ nói chỉ là hai cây đế vũ, coi như chân phượng giá lâm, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Lập tức Võ Vân Tiêu cước bộ đạp một cái, bao phủ ở tại trên người bức xạ nhiệt như kinh đảo hãi lãng giống như bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ lật tung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia tiểu phượng hoàng hét lên một tiếng, như là gặp chuyện lạ gì một dạng. Nó chấp hai cánh, muốn lần nữa khởi xướng tiến công. Nhưng mà một đôi bàn tay to đảo qua, nắm được cổ của nó. Vô tình đưa nó hướng Đế Vũ phương hướng đưa qua đi. Chỉ nghe thấy lưu một tiếng, đầu kia tiểu phượng hoàng liền hóa thành một vệt sáng, trốn vào lông vũ bên trong. Trong không khí, bức xạ nhiệt cùng nhiếp nhân tâm phách khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Võ Vân Tiêu bên này lại không trở ngại, đem vững vàng chộp vào bàn tay. Ách! Mục Chiến ở một bên nhìn có chút há hốc mồm. Không phải, còn có thể dạng này. Trên thực tế, Đế Vũ ý chí còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Nhưng ở Võ Vân Tiêu quét ngang dưới, có vẻ không có gì ý nghĩa. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Mấy giây sau, Mục Chiến bên tai vang lên Võ Vân Tiêu thanh âm. Mục lão đầu, còn có một phần đâu? Mục Chiến phục hồi tinh thần lại, hồi đáp, cổ tổ bên kia, ta đã ở tận lực can thiệp lần này mang đến, là ta trên tay cùng nhất bản chỉ cái kia phần kỳ thực nói là can thiệp, càng nhiều hơn vẫn là khuyên bảo. Những cái kia chôn dưới đất lao quái vật, có so với Chu Tức lao tổ bối phận cao hơn nữa. Mục Chiến nói muốn nói động đến bọn hắn không phải chuyện dễ dàng, lần này hắn dám cùng Dương Tùng đánh nhịp, trước hết để cho ra hai phần đế vũ cho Võ Vân Tiêu, đã là thiên đại quyết đoán. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu gật đầu. Thoại Phong nhất chuyển nói, hiện tại Chu Tức lao đầu kia hành tung, các ngươi nhưng có biết? Lời này đem Mục Chiến cho đang hỏi, hắn suy tư hồi lâu sau có chút lục trí, sư phụ rời đi thần cung trước, không có hướng bất luận kẻ nào tiết lộ hành tung Võ Vân Tiêu tiếp lấy truy vấn, vậy ngươi cũng biết mấy vạn năm trước, Chu Tước vì sao phải rời đi? Chẳng lẽ, thực sự là thế nhân nói tới tìm kiếm cơ duyên? Nói lên cái này, Mục Chiến thần thái trở nên có chút nhăn nhó làm khó. Làm sao, còn sợ ta để lộ bí mật không thành? Võ Vân Tiêu bước bước Đế Vũ lạnh nhạt nói. Mục Chiến có chút lúng túng, hắn vô ý thức thật đúng là nghĩ như vậy. Có thể sau khi phản ứng, lại mắng thầm chính mình một tiếng. Hiện tại Đế Vũ đều cho người ta, Võ Vân Tiêu lại gần trở thành thần tử, nói là một cái thuyền bên trên cũng không quá đáng. Hơn nữa Chu Tức lao tổ vì sao rời đi nguyên do, lại nói tiếp, hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Hiện tại có Võ Vân Tiêu vị này lại phật tại, không ngại vừa phun tiếng lòng. Trần Mục Chiến nhẹ giọng ngồi ứng mới, công tử chớ trách sư phụ rời đi nguyên do, ngay từ đầu ta cũng không biết là sư phụ trở về sau ta mới biết được nói một chút coi lúc này, Mục Chiến lâm vào hồi ức. Trong miệng lẩm bẩm nói, lúc đó, thực lực của ta không bằng sư huynh sư tỷ sư phụ lần kia rời đi, là do bọn hắn làm bạn. Ta thì ở lại trong cung chấn thủ ngay từ đầu ta cũng cho rằng sư phụ là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cũng không có để ở trong lòng có thể chờ sư phụ trở về lúc, đã là thân thể bị trọng thương trong cung liệu hết tổn thương sau, sư phụ định rời đi ta nghĩ mãi không ra, cuối cùng tại ta truy vấn dưới, sư phụ nói cho ta biết nguyên nhân hắn là bị người đuổi giết. Không thể tại Chu Tức cung ở lâu nói được này, Mục Chiến đôi mắt khó nén kiếp sợ. Lấy Chu Tức lao tổ thực lực, toàn bộ Đông Hoang có thể đuổi giết hắn, chí ít tại chân thần cấp thế lực bên trong, nhất định là không có. Nếu như là tiên đế cấp thế lực, cái kia còn nói được thông. Nhưng loại này mâu thuẫn, lấy hắn thân phận, không nên không hề phát hiện mới là. Mục Chiến càng nghĩ càng không nghĩ ra, trong lòng bất an buộc phát tăng lên. Chuyện này, hiện nay là hắn cùng số rất ít cổ tổ biết được, liền Dương Tùng cùng Mục Uyển Quân đều không rõ ràng. Nghe xong Mục Chiến mà nói sau, Võ Vân Tiêu ánh mắt trầm ngâm. Lập tức buồn bã nói, Chu Tước trở về lúc, ngươi sư huynh sư tỷ đâu? Mục Chiến thắc khẽ, sư phụ nói sư huynh sư tỷ nhóm, vì bảo vệ hắn mà chết. Võ Vân Tiêu trong mắt lóe không rõ quan mang, không tiếp tục hỏi. Đến tiếp sau, Mục Chiến lặng yên không tiếng động rời đi lầu các. Võ Vân Tiêu cũng trở về bên trong gian phòng. So với bên này yên tĩnh ngoại giới bởi vì Chu Tức cung muốn xác lập thần tử một chuyện, nhưng là phong vân dũng động. Toàn bộ thần quốc, phàm là lên được thai diện thế lực, tại sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng hợp thành trước đội ngũ hướng Chu Tức cung phương hướng. Mà ba đại tông môn vào lúc này nhất cử nhất động, cũng là mười phần dụ cho người chú ý. Bất quá tại Chu Tức cung tuyên bố sau vài ngày trong thời gian, ba đại tông môn cũng chưa có động tĩnh gì, cái này khiến mọi người có chút thất vọng. Thời gian rất mau tới đến đại điện bắt đầu hai ngày trước. Buổi sáng sớm Võ Vân Tiêu mang theo một ngưng xương cùng Tần Đan Tâm rời đi lầu các, đi tới Ly Hòa điện. Trong điện rậm rạp trang trí, ngồi đầy người. Vừa xa Võ Vân Tiêu lần đầu tiên tới Chu Tức cung lúc quy mô lớn hơn. Đợt, trưa mai tả hữu, năm canh hoặc là 6 trường, bù mở dưới, chương 118, Dương Vũ Phong chương 118, Dương Vũ Phong hôm nay một viện quân để cho Võ Vân Tiêu đến Ly Hòa điện, là nghị đến đại điện bắt đầu trước cùng Chu Tức cung các cao tầng thấy phía dưới. Sau đó sẽ từ một viện quân cường điệu xác nhận xuống đất vị, cứ như vậy cái quy trình. Lập tức, Võ Vân Tiêu tại bước vào đại điện lúc, cũng cảm giác có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trong này tương đối mịt mờ, gần xa cộng lại, không thua 7-8 đạo. Khỏi cần phải nói, lúc này ở phía sau hắn thì có hai đạo mịt mờ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Võ Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, mang theo Tần Đan Tâm cùng một ngưng xương tiếp tục hướng chính giữa cung điện đi tới. Cùng lúc đó, Võ Vân Tiêu phía sau, một nam một nữ đang đứng tại cung điện bên ngoài, nhìn bóng lưng của hắn, hai người trong mắt biểu hiện mỗi người không giống nhau. Nữ dáng người hiểu điệu, mặc một thân thuần xanh quần dài, làn váy có khắc loan phượng đường văn, buộc lên tóc dài rũ xuống trên vai, thanh lãnh trên gương mặt tươi cười hiện lên kiên kỵ. Nam dáng người cao ngất, khí chất quý khí, chính là khóe môi nhếch lên cái kia tia như gần như xa tà tiếu, phá hủy tổng thể quan cảm, tăng thêm vài phần đầy mỡ. Dương Vũ Phong đầu tiên là quét Võ Vân Tiêu bằng lưng, khỏe mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở một ngưng xương bên trên, trong con ngươi hiện lên một tia hừng hực. Này xóa sạch thần tình tự nhiên cũng bị Phùng Sơ Giao nhìn ở trong mắt, không khỏi để cho nàng trong lòng sinh ra vẻ chán ghét. Này Dương Vũ Phong thân là Thái Thượng trưởng lão tôn tử, cùng nàng đặt song song thánh tử thánh nữ, tu vi thể chất bên trên cũng không yếu hơn nàng. thậm chí xuất hiện ở thân một khối này, Phùng gia cũng không bằng bọn hắn. Loại này bắt đầu, người này còn yêu thích những này tình sắc sự tình, thực sự là một đóa kỳ lạ. Bên kia, Dương Vũ Phong ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Phùng Sơ Giao. Bí mật truyền âm đạo, Phùng mỹ nhân, ngươi lão mặt lạnh làm cái gì? Ta cũng không có chọc giận ngươi a. Huống hồ bây giờ trưởng lão cung chủ cũng đều ở đây, ngươi bày khuôn mặt cho ai thấy thế nào? Đối với cái này, Phùng Sơ Giao lạnh nhạt nói, xin gọi ta tên, cảm tạ còn có, ngươi chính là trước quản tốt chính mình a. Hôm nay nhưng là Võ Vân Tiêu được bởi gặp ngày lành ngươi như vậy người chú ý hắn nhìn, bất kể việc khác sau tìm ngươi phiền phức sao? Dương Vũ Phong khinh thường cười cười, hắn như thế nào tìm ta phiền phức? Chỉ bằng hắn trở thành kia cái gì thần tử? Thật sự cho rằng thành thần tử là có thể cướp đi thuộc về ta tư nguyên? Chỉ có danh tiếng có ích lợi gì? Quả đấm không lớn, ai sẽ thừa nhận ngươi? Nghe vậy, Phùng Sơ Giao khẽ cười nói, Dương công tử, trước đó Võ Vân Tiêu tại hình pháp điện một chuyện, lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Chu trưởng lão, có người nói nhưng là chết tại trên tay hắn Phùng mỹ nhân, loại chuyện hoang đường này ngươi tin không? Ngay trước ra ra người cùng Trịnh Thanh Vân, cường sát Chu Văn Đạt cái này cần gì tu vi? Khởi bước đều là thánh tôn đi. Võ Vân Tiêu bối cảnh các ngươi cũng điều tra qua, bây giờ hắn mới bao nhiêu tuổi, coi như ẩn nút tuổi tác, có thể lớn đến chạy đi đâu? Nếu thật là hắn ra tay, vậy hắn tiên phú đâu chỉ dùng khủng bố để hình dung những cái kia tiên đế đạo chính thống truyền nhân, cũng không kịp hắn à. Dương Vũ Phong cùng Tiêu Ngạo thanh âm truyền đến. Lần này, Phùng Sơ Giao trầm mặc, bởi vì đối phương nói quả thật có đạo lý. Chuyện này nàng cũng không ngăn một lần hoài nghi tới, vì thế nàng còn đi hỏi thăm qua ra ra. Nhưng Phùng Thiên Hùng hồi ứng với cũng là lập lờ nước đôi, lúc đó Phùng Thiên Hùng một lòng một dạ muốn tính toán một quyển quân, ở mức độ rất lớn bỏ quên Võ Vân Hà tồn tại. Thế cho nên lại hồi ức lại lên lúc đầu tình cảnh, hắn đều có chút không xác định, rốt cuộc là có phải hay không một quyển quân âm thầm ra tay. Loại này đáp án, càng làm cho Phùng Sơ Giao trong lòng đứng ngồi không yên. Đối với Võ Vân Tiêu cái này khách không mời mà đến, nàng trong đầu kiêng kỵ. Thấy Phùng Sơ Giao yên lặng, Dương Vũ Phong càng thêm đắc ý, thế nào? Thật coi bản công tử không có đầu óc sao? Hình pháp điện một chuyện, cung chủ đối với họ Võ nhưng là che chở vô cùng, chắc là cung chủ âm thầm ra tay. Nếu không này họ Võ một cái ngoại lai hòa thượng, dựa vào cái gì tại chúng ta này niệm kinh? Qua một lúc lâu, Phùng Sơ Giao vẫn là cẩn thận nói, tất cả cẩn thận là hơn. Lý Phượng Ảnh cũng đã để cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Dương Vũ Phong phản bác, cùng với để cho chúng ta cẩn thận một chút, ngươi không bằng nhìn một chút cái kia họ Võ ứng phó như thế nào kế tiếp chàng cảnh a. Cái này còn không trở thành thần tử đâu, liền dám ở trường hợp này mang một ít không quan trọng người tới, so với lao tử còn cuồng. Đối phương nói tới, để cho Phùng Sơ Giao đôi mắt đẹp hiện lên chờ mong, nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, khoe miệng chưa phát giác giơ lên. Bên kia, Võ Vân Tiêu không thấy nhiều đạo ánh mắt, rất mau tới đến đại điện trung tâm. Cung điện thủ tọa bên trên, Mục Quân Huyền ở giữa, Phùng Thiên Hùng cư bên phải, bên trái là Võ Vân Tiêu cho tới bây giờ chưa từng thấy một gã uy nghiêm lão giả. Tại ba người tòa hạ, một bộ váy xòe Lý Phượng Ảnh ưu nhã đứng nghiêm, hôm nay nàng tóc xanh cũng bản cái đoan trang kiểu tóc, nhìn so với trước kia còn có nữ nhân vị. Hai bên trưởng lão thì mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào bọn hắn. Trong đại điện, vô số thánh hoàng dư uy đan vào một chỗ, trong vô hình làm cho mang tới uy áp cực lớn. Nhưng một ngưng xương cùng tần đàn tâm cứ như vậy tựa ở Võ Vân Tiêu bên người, vậy mà lại không biểu hiện ra một tia dị thường. Một màn này, để cho không ít người trong lòng âm thầm chắt lưới. Võ Vân Tiêu tại điện hạ cũng không có sốt ruột mở miệng, để cho bầu không khí hơi chút trầm mặc sẽ. Võ Vân Tiêu, ngươi cũng biết, hôm nay là ngày mấy. Sau một lát, một đạo hùng hậu tiếng nói vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Thanh Vân đứng ở trước đội ngũ liệt, nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu mở miệng nói. Nhưng không đợi hắn hồi ứng mới, Trịnh Thanh Vân liền đáp, hôm nay, nhưng là chư vị cao tầng tề tụ một đường trang nghiêm trường hợp dựa theo lễ nghi tôn ti. Trừ thần nữ bên ngoài, không phải là trưởng lao chức vị người, vào không được điện ngươi bây giờ lại mang theo hai cái không quan trọng người vào điện, là ý gì? Trịnh Thanh Vân đặt câu hỏi, nói tại rất nhiều người trong lòng. Nhất là những cái kia không biết Võ Vân Tiêu, hiện nay đối với hắn ấn tượng đầu tiên càng không tốt. Nhìn nữa Tần Đan Tâm cùng một ngưng xương bọn hắn phần lớn chỉ là nghe nói qua, chỉ có số rất ít gặp qua. Càng chưa nói bọn hắn còn nghe nói người này đại náo qua hình pháp điện, này vừa đến vừa đi, Võ Vân Tiêu đã bị đánh lên phụ cho điểm. Còn như Tần Đan Tâm, bọn hắn liền nghe đều không nghe qua, nhìn nữa nàng tu vi, kim đan cảnh cửu trọng, cũng là cho bọn hắn nhìn nở nụ cười. Liên tạp dịch đệ tử tu luyện bậy bạ đều hoàn toàn không chỉ như thế, Võ Vân Tiêu liền mang theo người loại tư chất này tiến vào Ly Hòa Điện. Đem bọn họ này trở thành cái gì? Tự do ra vào chợ sao? Vì vậy, làm những ánh mắt kia tại rơi vào Võ Vân Tiêu trước mặt lúc, cũng không thể tránh khỏi quét Tần Đan Tâm. Tần Đan Tâm nguyên bản còn có chút căng thẳng, dù sao trước mặt nàng đứng, đối với nàng mà nói đều là một phương cự phách. Có thể theo một đôi bàn tay to nhẹ nhàng đưa nàng tay nhỏ bé nắm, Tần Đan Tâm còn sống cảm giác khẩn trương cũng biến mất không thấy. Võ Vân Tiêu, chính trưởng lão nhưng là đang tra hỏi ngươi đâu? Vì sao yên lặng không nói? Lại một đường đặt câu hỏi tiếng vang lên, là đứng ở Trịnh Thanh Vân sau lưng một gã trưởng lao nói tới. Võ Vân Tiêu liếc người này liếc mắt, người này hắn gặp qua, ngày đó hình pháp điện hắn liền cùng tại Trịnh Thanh Vân cái mông phía sau. Có hai người này cầm đầu, không ít trưởng lao cũng bắt đầu biểu đạt bất mãn của mình. Trong này, có nhân cơ hội gây sự, cũng có thật tình bất mãn. Chương 119, đem ngươi chân chó làm gãy. Chương 119, đem ngươi chân chó làm gãy. Ngoài điện, Phùng Sơ Giao hai người nghe bên trong tiếng nghị luận sôi trào, trên mặt không khỏi hiện lên một tia khoái ý tốt, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Võ Vân Tiêu như thế nào ứng đối. Cao tọa bên trên, Phùng Thiên Hùng phủ dâu bạc trắng, trên mặt cười khẽ. Loại cục diện này, hắn hoàn toàn không ngại đà phát sinh một hồi. Chu Văn Đạt chết, hắn còn băn khoăn đâu? Tiểu tử này, cho là có Mục Uyển Quân che chở, là có thể hoành hành vô kỵ. Lớn lối như thế diễn xuất, có người thì chán ghét hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này Võ Vân Tiêu ứng phó như thế nào. Mục Uyển Quân tòa hạ, Lý Vượng Ảnh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt xinh đẹp có chút nóng nảy. Nhìn Võ Vân Tiêu cùng một đầu gỗ giống nhau xử tại nguyên chỗ, nàng phương tâm trở nên giận dữ. Cái này chết ra hỏa, cách mở tạo hình đâu? Không biết những ngày qua ám lưu hung dũng sao, đối với hắn cái này hạng không thần tử, bao nhiêu người bất mãn á trong này, đặc biệt thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão nhất phái người, tới người như vậy, chẳng phải là lấp kín bọn hắn chủ tử tăng lên thông đạo. Điện hạ, Võ Vân Tiêu nhìn bốn phương tám hướng, từng cái chết cha mẹ mặt. Khẽ cười nói, các ngươi, dường như đối với ta có ý kiến. Võ Vân Tiêu, dựa theo lễ pháp tôn ti, ngươi bây giờ loại hành vi này, là vì bất lễ. Không biết hối cải, ngược lại chất vấn chư vị trưởng lão, là vì bất kính. Võ Vân Tiêu mới vừa nói xong, thì có một gã trưởng lão nước miếng văng tung tóe, có lý có cứ. Được rồi, đừng như vậy quang minh chính đại làm cái trưởng lão mà thôi, thật đúng là đem mình làm cái sừng bên kia hóng mát đợi đi đâu đối mặt chất vấn, chỉ thấy Võ Vân Tiêu khoát tay áo, cùng đuổi con rồi giống nhau vẻ mặt không kiên nhẫn. Người trưởng lão kia sắc mặt đỏ bừng, lập tức tiếp tục bắt đầu phát ra, còn rực dây những người khác một chỗ lên án công khai. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là như vậy. Trong đó có rất nhiều người giọng điệu tương đối ôn hòa, ngữ điệu cũng không có bén nhọn như vậy. Đối với Võ Vân Tiêu không có gì địch ý những người này, cơ bản đều là Mục Uyển Quân một phái kia, nhưng mà cao tọa bên trên Mục Uyển Quân, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đã âm trầm xuống. Nàng là không nghĩ tới a, hôm nay lại còn có không ít người dám cùng nàng làm trái lại. Võ Vân Tiêu muốn trở thành thần tử một chuyện, là nàng chính miệng định. Bao quát hôm nay việc này, cũng là nàng phát khởi. Vì chính là cho phía sau trong đại điện bộ phận người hâm nóng một chút chàng, nhân tiện lăn lộn cái quen mặt. Nếu không có cái gì mâu thuẫn, thật đúng là chờ đại điện bên trên sẽ giải quyết không thành. Có thể nàng không nghĩ tới a, đám này sâu, lại dám bắt lại cấp bậc lễ nghĩa loại này lấy cớ, đi công kích Võ Vân Tiêu. Đương nhiên, chỉ dựa vào mấy cái này trưởng lão cầm đầu, vẫn không thể có cái loại này hiệu ứng. Nói vậy phía sau còn có cao thủ. Đối với cái này, Mục Uyển Quân đưa mắt nhìn phía bên trái uy nghiêm lão giả. Tên lão giả kia mặc thái thượng trưởng lão huyền hắc sắc trường bào, lúc này đang híp đôi mắt nhỏ, có chút hứng thú nhìn dưới đài một màn. Thân tính kia, giống như là tại mèo vờn chuột một dạng. Đối với Dương Thương, Mục Uyển Quân không có một chút hảo cảm. Lão gia hỏa này tại cậy ra lên mặt một khối này, so với Phùng Thiên Hùng vượt qua mà không kịp. Phía sau gia tộc, cùng với cá nhân tu vi, đều so với Phùng Thiên Hùng mạnh hơn. Đơn giản là phóng đại bản Phùng Thiên Hùng. Nếu không phải là tại tổ địa gặp qua Dương Tùng, Mục Uyển Quân cũng hoài nghi người này là không phải Dương tổ đời sau. Không an lòng phụ tá mình coi như, từ nàng thượng vị đến nay, lão ưa thích cho nàng gây khó dễ. Đồng thời, nếu không có Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng sâu vào một chỗ, chỉ bằng Phùng Thiên Hùng lão gia hỏa này thực lực này, ở trước mặt nàng như vậy giơ chân, không chết cũng phải lộ ra. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Đương nhiên, Mục Uyển Quân một câu nói báo ra, nhất thời để cho chàng diện an tĩnh lại. Trước đó lên án công khai Võ Vân Tiêu những người kia, nhìn Mục Uyển Quân âm trầm khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng hiện lên vẻ sợ hãi. Có thể nhìn nữa Võ Vân Tiêu lúc, ánh mắt rõ ràng không phục. Nhưng ngại vì Mục Uyển Quân uy nghiêm, bọn hắn hay là không dám lên tiếng. Thấy thế, Phùng Thiên Hùng có chút khó chịu. Lúc này nói ra, cung chủ, hiện nay ngay cả lời đều không cho người ta nói sao? Đây cũng không phải là chúng ta Chu Tức Cung tác phong a. Nghe Phùng Thiên Hùng kỳ quái, Mục Uyển Quân mỗi chân mày nhíu lên. Vừa định ngồi ứng mới, lại có một giọng nói vang lên. Phùng trưởng lão nói thật là, hôm nay chư vị trưởng lão ở chỗ này, xuất phát từ thân thiết, đối với một ít hậu bối chỉ điểm cũng là không thể tránh né Mục Uyển Quân bên trái. Dương Thương hời hợt lời nói vang lên, cho không ít trưởng lão trong lòng đánh khẩu khí. Đại trưởng lão e rằng tại cung chủ trước mặt không đủ phân lượng, có thể thái thượng trưởng lão không giống nhau a. Dương gia bây giờ thế lực tại công pháp điện, luyện đan điện, hình pháp điện, luyện khí các chờ trong cung quan trọng cơ cấu bên trong đều chiếm cứ một ít thế. Tại ngoài cung, Dương gia quy định phạm vi hoạt động, đủ loại tài nguyên tu luyện lấy không hết. Cộng thêm một nhà nhiều lão tổ đều tại tổ địa, tại Chu Tức Cung bên trong, tuy nói không nổi lấy tung út voi a, nhưng cũng là quyền khuynh nhất phương. Cung chủ như thế nào đi nữa, cũng không thể tùy ý đối đãi a. Dương trưởng lão, ta Chu Tức Cung thần tử không cần trưởng lão chỉ điểm, muốn chỉ điểm cũng là lão tổ bọn hắn ngài nói đúng sao? Mục Uyển Quân mặt không thay đổi quăng ra mấy câu nói đó, để cho Dương Thương sắc mặt có chút tái nhợt. Theo thân phận, bình thường trưởng lão thật đúng là không có tư cách đối với thần tử thần nữ tất tất dựa vào. Thậm chí hầu hết thời gian, trưởng lão nói cũng không bằng thần tử thần nữ dùng được. Lời tuy như vậy, có thể Mục Uyển Quân không khỏi quá không cho mặt mũi. Đối với Võ Vân Tiêu ấn tượng, Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng không sai biệt lắm. Dù sao Võ Vân Tiêu phía sau liên quan đến Đế Vũ, Dương Tùng cũng không có dự định chuyên môn chạy đi tìm chính mình tử tôn ngả bài. Vì vậy, Dương Thương đến nay đối với Võ Vân Tiêu tồn tại chẳng hay biết gì. Hắn hiện tại còn không phải ta Chu Tức Cung thần tử, cung chủ không khỏi quá gấp a. Sau một lúc lâu, Dương Thương lạnh rên một tiếng. Mục Tôn cùng Dương Tổ như là đã phế bản, chúng ta tuân thủ chính là Mục Uyển Quân lại một câu đối trở về. Dương Thương lần này là á khẩu không trả lời được. Thấy Dương Thương tất cả câm miệng, đại điện bên trong cũng dần dần lặng ngắt như tờ, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng. Thấy thế, Võ Vân Tiêu một điểm không khách khí, lóe lên thanh âm vọng lại tại trong đại điện. Thực sự là một đám đồ đê tiện, không gõ các ngươi mấy lần, cũng không biết an phận biết như thế nào. Võ Vân Tiêu câu nói này, tựa như tại dòng nước bên trong đầu nhập một khỏa cự thạch, để cho bầu không khí càng căng thẳng hơn. Đồng thời cũng làm cho Lý Phượng Ảnh cùng Phùng Sơ Giao ba người kinh ngạc. Hắn thật đúng là dám a, vừa mới tại Mục Uyển Quân che chở cho áp chế toàn trường, không biến mất coi như, còn phách lối như vậy. Người trước đó lên án công khai Võ Vân Tiêu những người kia mỗi cái giận mà không dám nói gì. nhưng như trước có đầu thiết, cứng cổ hô câu, Võ Vân Tiêu, ngươi mang nhân viên không quan hệ vào điện, vốn là có sai trước đây chúng ta chỉ ra chỗ sai, làm sai chỗ nào? Nghe vậy, Võ Vân Tiêu đông nhiên đưa mắt nhìn phía người kia, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Người kia bị Võ Vân Tiêu đạm mạc ánh mắt thấy giật mình trong lòng, trong miệng dĩ nhiên nghẹn không ra một cái lời. Sau đó, Võ Vân Tiêu thanh âm lần nữa tại đại điện vang lên, người của ta, cho dù là một sợi tóc đều so với các ngươi chân quý vạn phần lại hồ liệt liệt, đem các ngươi chân chó làm gậy vang ra tĩnh, yên tĩnh như chết. Mọi người nghe Võ Vân Tiêu hai câu này, lỗ tai đều có chút mẩn ra. Lời này, làm sao như vậy giống lao tổ giáo huấn bọn hắn giống nhau? Hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, bọn hắn nơi này chính là có nhiều như vậy trưởng lao a, một người một bãi nước miếng đều có thể đem hắn chết chìm. Hơn nữa so với Võ Vân Tiêu lực sát thương, trước mặt bọn họ theo như lời nói, quả thực tựa như uống nước giống nhau bình thường. Mục Uyển Quân cũng là bị khiếp sợ đến, nàng còn từ đó cảm nhận được Võ Vân Tiêu một tia lửa giận. Cái này khiến nàng phương tâm căng thẳng. Chương 120, như sau này đại tranh chi thế, nhân kiệt như sao hiện lên. Chương 120, như sau này đại tranh chi thế, nhân kiệt như sao hiện lên. Tại mọi người lặng ngắt như tờ thời điểm, một ngưng xương trong lòng ôm trường kiếm, khuôn mặt xinh đẹp đạm nhiên không gì sánh được. Cùng Võ Vân Tiêu phối hợp xuống, hai người tương đương có phong phạm, cho Lý Phượng Ảnh thấy sửng sốt một chút. Hai người này, từ một loại ý nghĩa nào đó, thật đúng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã a. Mà điện thờ bên ngoài Phùng Sơ Giao cùng Dương Vũ Phong đang kinh ngạc bên trong sau khi phản ứng, trong lòng mừng như điên. Ngưu Bắc A, dám dạng này đối với các trưởng lão nói chuyện. Võ Vân Tiêu vừa mới lời kia, cơ hồ là không khác biệt nhằm vào, đem tất cả mọi người cùng chửi. Cái này ở bọn hắn xem ra, cùng dẫn theo đèn lồng đi nhà xí có gì phân biệt? Phía sau chàng diện quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu, tên kia cứng cổ trưởng lão biết vậy nên đâm lao phải theo lao. Hắn hai mắt phun lửa nhìn Võ Vân Tiêu, lại nhìn một chút Mục Uyển Quân. Cuối cùng cắn răng nói, mà thôi, lão phu không muốn lấy lớn lớn tiểu, không cùng các ngươi tính toán. Võ Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi không động thủ, đó là ngươi sự tình. Nói xong, Võ Vân Tiêu từ bên cạnh rút ra một ngưng xương bội kiếm, lập tức thủ đoạn xoay chuyển, kiếm ảnh chớp động, một cổ đến xương hàn ý trong nháy mắt tràn ngập tại trên đại điện. Theo sát phía sau là một đạo chém sắc như chém bùn sắc bén kiếm ý, phản chiếu ra người ra làm đau. Nhưng loại này kinh ngạc cảm giác chỉ phát sinh trong nháy mắt, chỉ có một Uyển Quân cùng Dương Thương miễn cưỡng phát ra đến, cỗ kiếm ý này vừa ra, phản phất có thể chạm cắt hết thảy, để cho hai người sắc mặt chợt biến đổi. Phần lớn trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì hiện lên cùng thân thể phát lạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn như Phùng Sơ Giao, Lý Vượng Ảnh bọn hắn, như bị xoa bóp thời gian tạm dừng kiện một dạng, vẻ mặt một bước. Gần như chỉ ở các nàng một cái hô hấp không đến trong nháy mắt, vệt kia kinh người kiếm ý liền hướng trưởng lao dưới chân chém tới. Mục Uyển Quân thông suốt đứng lên, vội vã truyền âm tại Võ Vân Tiêu đạo, công tử bất giận. Thân thể mềm mại nhón lên, vội vã xuất hiện ở người trưởng lão kia bên người. Đồng thời đôi mắt đẹp cầu khẩn nhìn Võ Vân Tiêu. Một kiếm này nếu như qua đi, này trưởng lão cũng liền thông báo. Lại nói tiếp, hắn tại Chu Tức Cung bên trong thuộc về số rất ít trùng lập phái. Lúc trước cũng chỉ là bị cảm xúc điều động, nhìn một tên tiểu bối ở tại bọn hắn trước mặt vênh váo hưng hách, trong lúc nhất thời giận, mới quẳng xuống ngoan thoại. Cứ như vậy một kiếm bị chém chết, không khỏi có điểm quá oan. Thấy Võ Vân Tiêu thở, Mục Uyển Quân cắn răng, ngọc thủ giấy lên thanh quang, đột nhiên hướng người trưởng lão kia lồng ngực vỗ tới. Người trưởng lão kia đầu tiên là cảm giác có cái gì đâm tới, ngay sau đó trước mắt hắn lại xuất hiện cung chủ. Lại sau đó, cung chủ vậy mà một trưởng hướng hắn đánh tới, to lớn thực lực sai biệt ở dưới, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Đã bị Mục Uyển Quân một trưởng bố bay rất ra ngoài, miệng nhả ra tiên huyết, như đoạn tuyến phong tranh giống như, rơi đập tại cửa điện bên ngoài. Tốc độ ánh sáng ở giữa, kinh biến mọc thành bụi. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau một mảnh xôn xao. Không thể tin nhìn Mục Uyển Quân, không rõ nàng vì sao phải ra tay đối phó trưởng lão. Lại định nhãn vừa nhìn, cung chủ đứng tại Võ Vân Tiêu trước mặt, đây là tại che chở hắn. Trong lòng mọi người điên cuồng reo hò. Mục Uyển Quân thì đi tới đại điện trung tâm, trầm giọng nói, "Việc này, bản cung sẽ hướng lao tổ thỉnh tội, tất cả từ lao tổ định đoạt hiện tại, bản cung muốn nói cho các ngươi, Võ Vân Tiêu, vì ta Chu Tức Cung thần tử, bất luận kẻ nào không được có nữa dị nghị. Dương trưởng lão, Phùng trưởng lão, bản cung nói tới, các ngươi có gì dị nghị không?" Dương Thương còn đắm chìm trong vừa mới một kiếm kia bên trong, trong đầu không ngừng chiếu lại, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Một kiếm kia, cho hắn cảm giác đủ để đưa hắn bổ ra, mà chính mình tựa hồ không hề sức chống cự. Nghe được Mục Uyển Quân nói tới, trong lúc nhất thời hoàn thần, nhìn giống như cam chịu một dạng. Phùng Thiên Hùng nhìn ngoài điện trưởng lão, nhìn nữa Mục Uyển Quân, trong lòng tức giận mắng một tiếng nữ nhân điên. Lúc này, hắn có chút phát điên. Này Mục Uyển Quân nhất định chính là cái bạo lực cuồng, như vậy ưa thích dùng bạo lực trấn áp tất cả. Hiện tại Dương Thương đều thỏa hiệp, chính mình còn là đường đụng nữ nhân này trên họng súng. Hắn thậm chí hoài nghi mình nói không, Mục Uyển Quân cũng sẽ cho mình đến một chút. Mà Lý Phượng Ảnh đám tiểu bối cùng các trưởng lão, lúc này còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tốt công, Vân Tiêu, ngươi có thể lên đi vào, cùng Phượng Ảnh một chỗ. Mục Uyển Quân ôn thanh đối với Võ Vân Tiêu nói ra. Bên kia, Võ Vân Tiêu đem bội kiếm thu hồi một ngưng xương trong vỏ kiếm, đặt bộ hướng đi đại điện bậc thang. Thỉnh thoảng sẽ đến Lý Phượng Ảnh bên người. Lý Phượng Ảnh nhìn Võ Vân Tiêu đến, sẽ không cho hắn một cái sắc mặt tốt. Này ra hỏa, thật là đi tới cái nào cũng không quá quan tâm mình. Hại chính mình vừa mới lo lắng vô ích. Sau đó, Mục Uyển Quân cũng hướng đi trên bậc thang, cùng Lý Phượng Ảnh, Võ Vân Tiêu cùng nhau. Chợt, Mục Uyển Quân đi tới trong hai người ở giữa, nhìn mọi người, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra lau một cái uy nghiêm đạo, đế lộ đạo tiên, đoạn cổ lo lắng đạo gian thời đại, tiên tiêu khó tìm ta Chu Tức Cung, sao mà may mắn, có thần tử thần nữ cùng tồn tại hậu thế như sau này đại tranh chi thế, nhân kiệt như sao hiện lên ta Chu Tức Cung không có gì là không thể đánh một trận Mục Uyển Quân nói rồi, ung dung khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kích động. Mọi người thì bị nàng lời nói hùng hồn chấn đầu góc mất đi. Nghe ý tứ này, dường như Lý Phượng Ảnh cùng Võ Vân Tiêu liên thủ, là có thể cầm xuống tiên đế giống nhau. Dương Vũ Phong nghe được chân mày khẩn túc, cộng lại hắn tại Chu Tức Cung lâu như vậy, tại cung chủ trong lòng thậm chí còn không bằng một cái ngoại lai. Hận a, đáng chết a. Nhưng hắn lại không thể làm gì, nhớ tới Mục Uyển Quân bao che cho con giống nhau, đem Võ Vân Tiêu bảo hộ ở phía sau, còn đem lên án công khai Võ Vân Tiêu trưởng lão một cái tát đánh ra đi. Hắn xem như là bị đổi mới nhận thức, đồng thời cũng càng thêm chắc, hình pháp điện ngày đó tuyệt đối là Mục Uyển Quân âm thầm ra tay. Kỳ thực, không chỉ có là hắn nghĩ như vậy. Hiện tại bao quát Phùng Sơ Giao, thậm chí ở đây chư vị trưởng lão, đều hiện lên loại ý nghĩ này. Vì vậy Mục Uyển Quân mà nói, ngược lại bị tâm loạn như ma mọi người bỏ quên. Nhưng Mục Uyển Quân cùng bọn chúng ý tưởng khác biệt, Võ Vân Tiêu hôm nay tất nhiên nguyện ý đến chỗ này. Nói rõ hắn cùng với Lao Tổ giao dịch coi như thành công, bây giờ hắn chính là nửa Chu Tức của người. Không biết sao, Mục Uyển Quân từ xa xưa tới nay, bởi vì Chu Tức Lao Tổ biến mất vậy kia sầu lo. Vậy mà trong vô hình giảm bớt rất nhiều, cái này khiến nàng tâm tình thật tốt, khuôn mặt xinh đẹp nụ cười cũng càng ngày càng nhiều. Tần Đan Tâm cùng một Ngưng Xương tại điện hạ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt lóe lên mừng rỡ. Bọn hắn điện hạ này thần tử chi vị, coi như là triệt để quyết định. Không thể không nói, tại trong lòng hai người, có cái như bức hống hống thân phận còn là không giống nhau. Sau đó, đại điện mọi người cất phức tạp tâm tình rời đi. Nhất là Phùng Thiên Hùng cùng Dương Thương, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh không gì sánh được, nhưng trong lòng như cùng ăn chuột chết giống nhau. Hôm nay bọn hắn cũng không có dự định đem Võ Vân Tiêu triệt hạ thần tử vị trí, dù sao chuyện này đã bị Mục Chiến cùng Dương Tùng phế bản. Bọn hắn nguyên bản dự định cũng chỉ là liên hợp lại, theo túng hệ phái mình các trưởng lão công kích một chút Võ Vân Tiêu, nhân tiện còn có thể ác tâm một phen Mục Uyển Quân. Kỳ thực làm như vậy bọn hắn cũng minh bạch tương đương ngây thơ, cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Có thể ngươi để bọn hắn hoàn toàn không hề làm gì, bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Hai người rời đi trước đại điện, nhìn Mục Uyển Quân bên cạnh Võ Vân Tiêu, trong lòng oán thầm nói, dáng nhịn chút nữa, chờ để cho hắn qua cái này, dành tiếng thái độ chờ dò nữa dò xét Lao Tổ đối với người này rốt cuộc là thái độ gì không nóng nảy. Không nóng nảy chương 121, ngươi này là đem mình làm chính cung sao? Chương 121, ngươi này là đem mình làm chính cung sao? Ở tại còn lại người sau khi rời đi, Ly Hỏa Điện bên trên, chỉ còn Võ Vân Tiêu cùng Mục Uyển Quân hai nhóm người. Mục Uyển Quân mắt vượng híp lại thành nguyệt nha bàn, nhìn Võ Vân Tiêu ôn nhu nói, công tử, thần tử cần thiết trang phục, ta đã để cho phía dưới chuẩn bị xong, công tử nếu không chú ý, hai ngày này trước tiên có thể tại Ly Hỏa Điện ở lại Uyển Quân hội thao làm tốt đại điện các hạng công việc. Võ Vân Tiêu nhẹ giọng cự tuyệt nói, không cần, ngươi đem y phục kia tìm người tiễn đưa ta lầu các tới là được, hai ngày này Chu Tức Cung sự tình rườm rà, ngươi nhiều chú ý dưới Mục Uyển Quân chân. Thành hạ thấp người, là, công tử Lý Phượng Ảnh thấy sư phụ đối với Võ Vân Tiêu thái độ, trận to đôi mắt đẹp. Há hốc mồm đạo, sư phụ, ngươi làm gì thế muốn đối với cái người xấu xa này như thế tôn? Khách khí a, Mục Uyển Quân đôi mắt đẹp nhíu một cái, Phượng Ảnh, không được vô lễ về sau ngươi tại công tử trước mặt, muốn thu liễm một chút tính khí không thể bởi vì là bằng hữu, là có thể không cố kỵ gì. Lý Phượng Ảnh trong đầu đành một tiếng, quay đầu nhìn điện hạ cái kia xú ra hỏa. Ký ức như thủy triều bắt tới, dường như từ lần đầu tiên gặp phải Võ Vân Tiêu bắt đầu, sẽ không gặp qua hắn chịu thiệt. Lúc trước nàng còn có chút lừa mình dối người, cảm thấy Võ Vân Tiêu là ở trong bức. Hiện tại nhìn nữa Võ Vân Tiêu, Lý Phượng Ảnh có loại rất cảm giác xa lạ, dường như chính mình nhận thức lại hắn một lần. Lý Phượng Ảnh nắm bắt váy xòe làn váy, vội vã chạy xuống bậc thang, tại Võ Vân Tiêu bên người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, như là đang thẩm vấn nhìn kỹ cái gì mới lạ giống giống nhau. Một màn này, có chút khôi hài, Tần Đan Tâm nhịn không được che miệng cười khẽ. Mục Uyển Quân vốn định mở miệng ngăn lại, nhưng thấy Võ Vân Tiêu không có không vui, cũng liền theo đồ đệ đi. Võ Vân Tiêu thấy Lý Phượng Ảnh đều nhanh tại chính mình bên người chuyển lên hơn 10 vòng, không nhịn được nói, có lời cứ nói, Lý Phượng Ảnh thì cùng Võ Vân Tiêu rút ngắn khoảng cách. Cười mỉm nói, Võ Vân Tiêu, ta cảm giác gặp ngươi thật đúng là một kiện chuyện thần kỳ, ai có thể nghĩ tới, hơn một tháng trước, ngươi chính là đại tề hoàng đế, hiện tại biến hóa nhanh chóng, theo ta thành đồng liêu ngươi hay thành thật nói, những thứ này là không phải ngươi tỉ mỉ an bài vừa khớp, mục đích đúng là vì tiếp cận ta. Võ Vân Tiêu, Mục Uyển Quân có chút đau đầu, đồ đệ mình cái tính tình này à, lại bắt đầu hậu ngôn loạn ngữ. Một Ngưng Xương thì một thanh tre ở Võ Vân Tiêu trước mặt, nói chuyện cứ nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Nữ lưu manh a, ngươi này là. Lý Phượng Ảnh không cam lòng nói, Vũ Băng Tử, ai cần ngươi lo, ngươi này là đem mình làm chính cung sao? Một Ngưng Xương hai tay ôm ngực, vẻ mặt ta bất phá phòng dáng dấp. Lý Phượng Ảnh nhìn Một Ngưng Xương bộ kia đắc ý dạng, nhịn không được nói trầm trọng, thử, ngươi bây giờ khẳng định rất đắc ý sao? Theo cái tên lợi hại như vậy Một Ngưng Xương biểu thị, thật đúng là tại hai người cãi nhau dưới, Võ Vân Tiêu cùng Tần Đan Tâm dẫn đầu rời đi đại điện. Một Ngưng Xương thấy thế, cũng theo sát phía sau. So với Võ Vân Tiêu bên này bình tĩnh, toàn bộ Chu Tức Cung vào hôm nay, a không, từ 7 ngày trước, liền phi thường náo nhiệt. Nguyên bản các nơi lưa thương ngọn núi, lập tức chất đầy người. Toàn bộ tông môn, vô luận ngày đêm, đều có khắp bầu trời bóng người lui tới. Ở nơi này chút thân ảnh bên trong, phần lớn đều là trang phục Chu Tức Cung đệ tử trang phục. Những người này đều là từ thần quốc các nơi chạy tới thế lực. Ở giữa có thật nhiều tuổi trẻ đệ tử, lần đầu tiên, có lẽ là một lần cuối cùng đi đến Chu Tức Cung. Như Lưu Mô Mô vào đại quan viên một dạng, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Tại Chu Tức Cung Vân Hải tầng ngoài, nằm sắp vô số to lớn thánh thú, đám thánh thú này quy củ không gì sánh được, không có phát sinh cái gì dị hưởng. Ở nơi này chút thánh thú phía trên, còn bắt rất nhiều cung điện cùng đi liễn. Phía trên thậm chí tạm thời mở ra cỡ nhỏ thương hội, rất nhiều tu sĩ tại lẫn nhau giao dịch lấy. Tầm mắt từ lại kéo dài đến Chu Tước cung bên ngoài cửa cung, vô tận ốc thổ bên trên, đồng dạng có thật nhiều tông môn đội ngũ tồn tại. Bọn hắn không phải là không muốn đi tới đi, thật sự là vị trí hữu hạn, tới chậm đều bị người đoạt xong. Chính mình chỉ có thể ở trên mặt đất, giữ mắt chờ thần tử đại điện bắt đầu. Sau đó, tại một ít ở giữa dãy núi, Chu Tước cung sớm sáng lập tốt động thiên phúc địa, theo khác một nhóm lớn tông môn chạy tới, cũng là khoảng cách bị nhồi vào. Mấy ngày nay, ngoại trừ ba đại tông môn, được thỉnh mời thế lực hầu như đều đến đông đủ, chỉ là chiếm cái vị trí đều là mỗi người mỗi cách. Dù sao, không người nào nguyện ý bỏ qua đại sự này. Lần trước, Chu Tước cung có thần tử thần nữ cùng tồn tại thời đại, còn phải ngược dòng đến mấy chục vạn năm trước. Có người nói trước một đời thần tử, bây giờ đã tại tổ địa đóng quan, lên cấp làm cường giả đứng đầu. Không biết, hiện tại vị này chính là hay không cũng sẽ như vậy. Hơn nữa lần này thần tử đại điện để cho bọn hắn tò mò là, vị này thần tử bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Khi nhận được tin tức sau, rất nhiều người nhao nhao phát động quan hệ, nhanh chóng liền bái đến Võ Vân Tiêu lai lịch. Khi biết được hắn là bên ngoài 10 triệu rằng một gã tiểu quốc hoàng đế lúc, không biết bao nhiêu người cho kinh điệu cái cảm. Mọi người nguyên bản đều cho rằng, vị này tân thần tử, hoặc là có nghịch thiên thể chất huyết mạch, hoặc là ngộ tính. Dù gì cũng là nghiền ép quần hùng thực lực, hiện tại xem ra dường như cũng chưa có. Cũng không biết Chu Tước cung làm sao nghĩ, ba đại tông môn biết được chuyện này sau, sẽ có phản ứng gì. Về Chu Tước cung cùng ba đại tông môn sự tình, bọn hắn những này tại trong kẽ hở sinh tồn thế lực, há có thể không biết. Xét thấy Chu Tước cung cùng với các ba đại tông môn vi diệu cục diện, không ít người đều cảm thấy hiện tại Chu Tước thần quốc tựa như một cái thùng thuốc nổ. Chỉ cần một cái ngoài nổ, nhanh chóng là có thể châm lửa. Buổi tối, Võ Vân Tiêu một thân một mình ngồi ở lầu các trước, không ít gió đêm từ trước mặt hắn phất qua. Một màn này, để cho hắn nhớ tới tại Thiên Nguyên thành cùng Nhạc Trung đứng ở tường thành nhìn ra xa lúc. Nhìn gần trong gang tấc ngân hà, Võ Vân Tiêu nhẹ nhàng khép lại bàn tay. Dưới trời sao, bạch bào thanh niên rút đi phòng màng, tiên tính như gió, nhìn còn có chút điểm ý cảnh. Chỉ tiếc, một màn này rất nhanh thì bị một gã khách không mời mà đến phá bỡ. Chỉ thấy tại Võ Vân Tiêu thị giác bên phải, Lý Phượng Ảnh lại đổi hồi bộ kia lưu vân trang phục quần dài, đâm cái cao đuôi ngựa, trên không trung hay la lối lại tới. Này cho Võ Vân Tiêu thấy mặt sầm lại. Mấy ngày nay không ai dám tới gần hắn lầu cát, cũng chỉ có Lý Phượng Ảnh dám dạng này. Lý Phượng Ảnh nhanh chóng đi đến Võ Vân Tiêu bên người, sau khi hạ xuống, còn dùng mông đưa hắn chen lấn chen, ý bảo hắn nhường chỗ đưa. Võ Vân Tiêu liếc mắt, đỡ không được Lý Phượng Ảnh một đụng, bất đắc dĩ hướng bên cạnh ngồi đi. Võ Vân Tiêu, tối nay mặt trăng thật là tròn a, sau khi ngồi xuống, Lý Phượng Ảnh tự giác không sai, tìm một trọng tâm câu chuyện. Ân sau đó, Lý Phượng Ảnh tự mình nói ra, hôm nay ngươi đi rồi, sư phụ còn hỏi ngươi rốt cuộc là người nào, ta nói nam nhân a, hai cái cánh tay cặp chân, còn có thể biến ra trò gian trá tới sao? Võ Vân Tiêu khỏe miệng giật một cái, này cũng lộn xộn cái gì? Lý Phượng Ảnh cũng không cảm thấy lung túng, ngược lại nhìn ánh sao dù gì nói, Võ Vân Tiêu, ngươi không biết, ta tới nơi đây đều hơn 2 năm, sư phụ đối với ta tốt, mục thúc đối với ta rất tôn kính, ta cũng rất nỗ lực tại tu luyện nhưng ta vẫn cảm giác phải có chút hoảng hốt, ta làm sao lại trở thành cái gì thần nữ? Theo ta trong dự đoán, ta còn dự định tại Đại Tề Côn Đồ liền đi qua sau đó. Lý Phượng Ảnh a rồi, nói một đồng lớn. Kỳ thực cũng không biết phát cái gì thần kinh, đột nhiên có loại độc tại tha hương vì dị khách cảm giác cô độc, đây là tới tìm Võ Vân Tiêu nói hết. Võ Vân Tiêu ngay từ đầu còn chăm chú nghe, phía sau Lý Phượng Ảnh cái miệng nhỏ nhắn ba bá, rất có thể nói. Hắn âm thầm chào hỏi một ngưng xương tới, thay thế vị trí của hắn. Mà hắn thì thay đổi chỗ địa phương hít thở không khí. Bóng đêm phủ xuống sau, tại hắn lầu các phía dưới, vô số ngọn đèn dầu như quang điểm lấp lóe. Tại trong mây mù, thỉnh thoảng còn có thể thấy có tu sĩ cưỡi dị thú mang theo mình đạo lữ xem trăng. Võ Vân Tiêu gần nhất đợi tại cạnh trên cũng có chút buồn bực, liền dự định xuống dưới đi một chút. Sau đó, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở phía dưới trên quảng trường. Kỳ quái là, tại người người đến hướng bên trong, tựa hồ không có ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Võ Vân Tiêu một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không lo lắng có người có thể nhìn thấy hắn. Thẳng đến tại xuyên qua một chỗ yên tĩnh hồ nhân tạo lúc, hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt đang êm ái nhìn hắn. Võ Vân Tiêu hơi kinh ngạc, lập tức xoay người sang chỗ khác, liền gặp được một gã khí chất linh động, đim cái đạn gô đầu, mặc phấn hồng quần dài, chân đạp một đôi tiểu bạch giày thêu thiếu nữ, đứng ở dưới ánh trăng, bên người chính là Liên Hoa Đường, dùng ngây ngô thêm ánh mắt tò mò nhìn hắn. Võ Vân Tiêu chỉ chính mình, vừa mới ngươi xem thấy ta. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, mắt hạnh bên trong tràn đầy chân thành. Võ Vân Tiêu tới hứng thú, từ trên xuống dưới quan sát thiếu nữ, lập tức lộ ra vẻ cổ quái, chính mình tùy tiện đi dạo phố, liền đụng tới loại này đặc thù tồn tại. Võ Vân Tiêu nhìn cô gái nói, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhu nhu hồi đáp, ta gọi Thượng Quan Ngọc Đợt, buổi tối không có phát lời nói, ngày mai sẽ là ba chương. Chương 122, chân thành thiếu nữ chương 122, chân thành thiếu nữ Thượng Quan Ngọc nói xong, mắt hạnh phóng đại vài phần. Lấy dũng khí dò hỏi, không biết công tử tên gọi là gì? Võ Vân Tiêu không có trả lời, khẽ cười nói, ngươi như vậy thành thực, sẽ không sợ người khác đối với mình bất lợi sao? Nghe vậy, Thượng Cung Ngọc nghẹo đầu nhỏ suy tư về. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, không có, ta chỉ nói rồi tên của mình thật hay giả, chỉ có mình ta biết hơn nữa ta cảm thấy công tử, dường như đánh không lại ta đối với cái này, Võ Vân Tiêu dở khóc dở cười. Nay muội tử làm sao cho hắn một loại lại thiếu thông minh lại thông minh dáng vẻ. Hắn vừa mới quan sát dưới, thiếu nữ tu vi không chỗ có thể ẩn giấu thánh giả thất trọng. Tu vi không cao, có thể thiếu nữ tuổi tác có thể so với hắn còn muốn nhỏ một ít. Lý Phượng Ảnh sở hữu thân thể, cộng thêm Chu Tước cung cung cấp tài nguyên, bây giờ cũng bất quá thánh giả cửu trọng. Thiếu nữ này nói riêng về tu luyện tiên phú, sợ rằng vẫn còn ở nàng phía trên. Nếu như đối phương xuất từ Chu Tức Thần Quốc, có thiên phú như vậy, nhất định là xuất phát từ thế lực lớn. Vừa mới nàng nói họ thượng quan, Võ Vân Tiêu suy tư một phen, trong lòng dần dần sáng tỏ. Hơn phân nửa là người bên kia, không sai được. Sau đó, Võ Vân Tiêu đổi đề tài, ngươi biết ngươi vì sao có thể nhìn thấy ta sao? Thượng quan Ngọc Ngữ điệu ôn luyện, ta từ nhỏ cảm giác liền so với người bên ngoài tốt. Công tử vừa mới ẩn nút khí tức, nghĩ đến là có chuyện gì, nếu không phải công tử hỏi ta, ta cũng sẽ không nói không ngừng. Công tử xem ra nàng đối với mình dường như không hiểu rõ lắm. Võ Vân Tiêu trong lòng oán thầm. Tuy tiện nói, ngươi ngược lại cũng có ý tứ, đối với một cái mới quen người xa lạ là có thể làm được cái mộ nói chuyện với nhau. Vạn nhất ta che giấu tu vi đâu? Thượng quan Ngọc nhẹ lay động đốt tay, sẽ không, ta cảm thấy công tử là người tốt người tốt. Võ Vân Tiêu đối với cái từ này không có cảm giác gì, cho tới nay hắn cũng không cảm giác mình là người tốt. Tại hắn suy tư lúc, xung quanh vang lên một đạo tiếng thê ực. Tiểu Ngọc, ngươi lại chạy đi cái nào? Tiểu Ngọc, chỉ nghe một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, để cho Thượng quan Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia trốn tránh, vừa định tìm được một chỗ trốn tránh chi địa, chỉ thấy một gã thanh niên hướng trước hồ cầu hình vòm đi tới. Thanh niên mặc một bộ hắc bào, vóc dáng thon dài, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp. Tuấn tú trên khuôn mặt, một cổ hậu duệ quý tộc chi khí khó có thể che đậy. Nhìn thấy nhà mình muội muội sau, thanh niên trên mặt mang một tia tiêu thất, vội vã đi đến Thượng quan Ngọc bên người. Có chút trách cứ, Tiểu Ngọc, gần nhất là thần tử sắc lập đại điện, người lắm mắt nhiều, đừng chạy loạn khắp nơi. Thanh niên nói xong, liền thấy một bên đứng yên Võ Vân Tiêu, ánh mắt cũng biến thành cảnh giác. Chủ động dò hỏi, tại hạ Thượng quan Kiệt, không biết các hạ là. Thượng quan Kiệt đang khi nói chuyện, cũng là rất nhanh liếc mấy cái trước mắt nam tử, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên bản còn chờ mong đối phương hồi ứng mới, chờ lại trận mắt lúc phát hiện đối phương đã không thấy, cái này khiến hắn có chút ngây người. Chờ Võ Vân Tiêu trở lại lầu cát, Lý Vượng Ảnh đã rời đi. Một Ngưng Xương cùng Tần Đan Tâm thì tại tu luyện. Nhất là Tần Đan Tâm, trong khoảng thời gian này nàng phần lớn thời điểm đều là tại tu luyện. Bởi vì nàng có đột phá tịch cung khuynh hướng. Lập tức, Võ Vân Tiêu thì bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, Chu Tước Cung trăm vạn dặm bên ngoài bầu trời, chính chuyện đến từng trận tiếng gầm gừ. Tầng lớn mây mù bị này cổ sóng âm phá bỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Mây mù tán đi sau, chỉ thấy một gã khuôn mặt anh hùng, vóc dáng thanh niên cường tráng bỏ ra. Tại hắn phía sau, khổng lồ bầy dị thú kéo vài dặm, mỗi một đầu dị thú lưng bên trên mỗi người ngồi vài tên tinh tráng hán tử. Tại bầy dị thú trung ương, mấy chiếc rộng như sân nhạc, giống như man tượng khổng lồ pháp hạng huyền tuyên. Ở giữa cái kia chiến thuyền chiến hạm lớn nhất, một gã giữ lại râu quai hàm hán tử trung niên, chính lại mã kim đao ngồi ở pháp chiến hạm. Hứa Đạo Đình nhìn Hứa Vạn Quân hào phóng cử động, trong mắt cũng không có hiện lên không vui. Thân là cự quyết thánh đỉnh thánh chủ, hắn đối với truyền nhân một chuyện cũng là rất để ý. Những năm gần đây, quanh đi còn lại, vẫn là hắn nhi tử để cho hắn hài lòng nhất. Hứa Vạn Quân bây giờ bất quá mới 300 tuổi, cũng đã đột phá đến thánh hoàng nhị trọng. Phần thực lực này, tại trẻ tuổi bên trong, có thể nói là dẫn đầu độc chiếm. Hứa Vạn Quân bên ngoài lịch luyện lúc, cũng không có cho hắn cái này lao tử mất mặt. Không chỉ có muốn cùng cường đại manh thu chém giết, càng nhiều lúc sẽ còn cùng hung cực các tu sĩ huyết chiến. Trước mắt mà nói, hắn nổi bật nhất chiến tích chính là vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, giết chết một gã tà tu. Tên điên tà tu bởi vì có hoàng thể tồn tại, tại đồng bậc bên trong không tính yếu, nhưng vẫn như cũ không phải Hứa Vạn Quân đối thủ. Chủ ý này được kích lợi hắn thức tỉnh thánh cấp thể chất Long Tượng Thánh Thể. Loại thể chất này, tu luyện đến đại thành lúc, cùng giai phòng ngự cùng sức mạnh thân thể, có thể nói nhất lưu. Mà ở cự quyết thánh đỉnh đội ngũ phía sau, khắp bầu trời ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Sau đó ánh lửa như lưu tinh lấp lóe, rất nhanh đi đến cự quyết thánh đỉnh đội ngũ bên cạnh. Chờ ánh lửa sau khi biến mất, chỉ thấy tất cả cự chuẩn lôi kéo vô số tòa tiểu cung điện, khí cửu thiên. Vừa mới bắt đầu, cự quyết các đệ tử còn vẻ mặt đề phòng, nhưng nghe đến Hứa Đạo Đình mệnh lệnh, bọn hắn cũng liền trầm tĩnh lại. Hứa Đạo Đình nhìn Kim Ô Thánh Giáo đội ngũ, hổ con mắt bình tĩnh. Xuất phát trước, hai nhà bọn họ đã nói được rồi ở chỗ này gặp nhau. Chợt ba bóng người, hai nam một nữ, từ cự chuẩn trong đội ngũ lăng không dựng lên, tiến quân thần tốc, đi đến pháp trong hạm trung tâm. Ba người xuất hiện, để cho pháp hạm xung quanh vang lên một hồi hít một hơi lanh khí âm thanh. Rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn phía trong ba người tên kia trung niên nhân. Hai mắt như quính, không uy từ giận, một bộ hùng chủ tư thái. Tại hắn bên người, Kim Hạo cùng một tên nữ tử đứng lặng yên lấy. Nữ tử mặc màu vàng kim bạch bên vòng sáng váy, đem thân thể mềm mại kiện hàng ra duyên dáng đường cong. Bàn thành tóc xanh rũ xuống trên vai, lộ ra một tờ đạm mạc cao ngạo khuôn mặt xinh đẹp. Để cho rất nhiều đệ tử đáng tiếc là, cái kia thân vòng sáng váy đưa nàng giấu nghiêm nghiêm thật thật. Mặc dù không giấu được nàng trước sau ngạo nhân tư bản, nhưng là lòng người tổn tiếc với. Duy nhất an ủi, cũng chính là nữ tử hơi hơi xẻ tà dưới làn váy, cặp kia như ẩn như hiện tuyết trắng chân ngọc. So sánh đối với trung niên nam tử cùng Kim Hạo sợ hãi, nam đệ tử nhóm đối với trước mắt tên này tụ tập trang nhã, cao quý, gợi cảm, đạm mạc nữ tử cảm thấy hứng thú hơn. Thực lực của nàng mặc dù hơi kém Kim Hạo một bậc, nhưng cũng là Kim Ô Thánh Giáo thật sự thánh nữ. Kim Hy tại trẻ tuổi bên trong, một mực rất có tiếng tăm. Bây giờ thấy Phương Dung, để cho không ít người trong lòng nhảy nhót. Hứa Đạo Đình thấy ba người đến, trầm giọng nói, Kim Ngự Càn, tới nói chuyện. Ác Vạn Quân đã đón đến ta truyền âm, đang chạy trở về. Kim Ngự Càn cất cao giọng nói, rất lớn râu mép, nhiều năm không thấy, tính cách của ngươi vẫn như cũ trực tiếp như vậy sao? Đều không cùng bản tọa hàn huyên một chút. Hứa Đạo Đình tiếng như tiếng sấm liên tục, hà tất làm điều thừa, ta không thích nhất những thứ này, đi theo ta. Nói xong cũng đứng dậy hướng pháp trên hạ một chỗ đại sảnh đi tới. Kim Ngự Càn thấy này ra hỏa cùng một sơn đại vương giống nhau, chân mày có chút nhảy lên. Lại nói tiếp, nếu không phải là từ lúc còn trẻ nhận biết Hứa Đạo Đình, hắn rất khó tưởng tượng, cự quyết thánh địa thánh chủ lại là cái này tác phong. Sau đó, Kim Ngự Càn mang theo Kim Hy hai người hướng đại sảnh phương hướng đi tới. Hứa Vạn Quân cũng phi thân trở lại pháp trong hạm. Chương 123, đại điện bắt đầu. Chương 123, đại điện bắt đầu. Trong đại sảnh, Hứa Đạo Đình ở vào chủ tọa. Hứa Vạn Quân chân sau theo Kim Ngự Càn bọn hắn bước vào. Rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu thương thảo. Hứa Đạo Đình dẫn đầu nói, theo trước đó nói, hai nhà chúng ta, các phái trẻ tuổi ra tay lần này đại điện, không chỉ có thần tử phải tiếp nhận khiêu chiến Chu Tức Cung đám kia tiểu bối, cũng là như vậy lần này đại điện, vạn chúng chúc mục nhất định phải áp Chu Tức Cung bọn hắn một đầu. Hứa Đạo Đình nói tới hiện tượng, tại thế lực lớn bên trong tương đương phổ biến. Đừng nói thần tử, ngay cả thánh nữ thánh tử sắp phong trường hợp, rất nhiều thế lực cũng sẽ mở ra đối với bên ngoài khiêu chiến. Ý tại nói cho thế nhân nhà mình trẻ tuổi thực lực. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn không chiến, liền đi cái quy trình. Dạng này nhiều lắm làm cho lòng người bên trong suýt vài tiếng, cũng không có cái gì thực tế tổn thất. Có thể giống như Chu Tức Cung loại cấp bậc này, gần như không sẽ làm như vậy, quá tổn hại hy vọng. Lần trước Lý Phượng Ảnh đại điện, lựa chọn dụng thần thể, để cho tiếng chất vấn lui xuống. Việc này, để cho Cự Khuyết cùng Kim Ô hai nhà canh cánh trong lòng. Bên kia, Kim Ngự càng tiếp lời, Mục Uyển Quân mấy năm này không biết chung cái gì gió, hai cái truyền nhân rõ ràng đều là từ cái kia tiểu quốc tìm đến, chẳng lẽ cái kia Võ Vân Tiêu cũng có cái gì thần thể không thành. Hứa Đạo Đình lạnh rên một tiếng, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy thần thể, bây giờ Chu Tức lao tổ sống chết không rõ, ta xem Mục Uyển Quân là đầu góc mê muội không nghĩ khiêm tốn hành sự, còn dám đưa tới khắp nơi chú ý, làm cái gì thần tử. Hứa Vạn Quân ở bên nói không đồng ý với ý kiến, Võ Vân Tiêu là Tề quốc hoàng đế, cái thân phận này không có gì lớn, nhưng là không thể vì vậy coi khinh hắn. Nghe vậy, Kim Hạo giễu cợt, Hứa Vạn Quân, ngươi này tâm tư với ngươi tướng mạo không hợp. A không chiến trước sợ hãi, tính là gì Đông Hoang anh kiệt? Cái kia Võ Vân Tiêu hương ba lão một cái, dựa vào cái gì nhảy lên thân phận ngay tại ngươi ta phía trên? Lần này qua đi, bản thánh tử chắc chắn để cho hắn nhận rõ chính mình. Hứa Vạn Quân nhíu nhíu mày lại, Kim Hạo này ra hỏa ỷ vào chính mình thiên phú kinh người, nhiều năm qua hành sự không kiêng nể gì cả, không đem người để vào mắt. Vốn lấy hắn nhiều năm qua chém giết kiếp sống mà nói, tốt nhất đừng coi khinh chính mình địch nhân. Dạng này chỉ làm cho chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Tốt, con ta chí khí có thể tăng. Kim Ngự Càn nhưng là khen ngợi một tiếng, hắn thấy thiên điêu nên như vậy. Chợt quay đầu nhìn về phía không nói được một lời, bảo trì đoan trang tư thế ngồi Kim Hy. Khẽ cười nói, thánh nữ, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Nghe vậy, Kim Hạo ánh mắt chuyển hướng Kim Hy, sắc mặt biến thành khẽ biến lạnh. Nữ nhân này tồn tại, một mực để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Kim Hy mặc dù xuất thân Kim gia bằng chi, có ở tu luyện thiên phú bên trên một mực không kém gì hắn. Tuổi tác cũng kém hắn một mảng lớn, nhưng cảnh giới đã đạt đến thánh hoàng nhất trọng, so với hắn thấp một trọng mà thôi. Đợi một thời gian, đưa hắn siêu việt hoàn toàn khả năng. Đối với cái này, Kim Hạo không có ngồi chờ chết. Từ lúc hắn chưa thành lớn lên trước, liền vô số lần muốn hắn bóc chết. Một người không có đủ bối cảnh chống đỡ thiên chi tiêu nữ, tính là cái gì? Nhưng kết quả để cho hắn mở rộng tầm mắt. Mỗi lần công kích của hắn đều bị một đôi bàn tay vô hình cho kìm hạ xuống. Nhiều lần suy tư dưới, Kim Hạo cho rằng đối phương tại thánh giáo bên trong tất nhiên có cường đại chỗ dựa vững chắc. Còn như cái này chỗ dựa vững chắc, hắn đến nay cũng không rõ là phương nào tồn tại. Kim Hy thấy mọi người ánh mắt trông lại, đôi mắt đẹp trầm ngâm nói, "Thánh chủ, thánh tử nói không giả, ta cũng là cái nhìn này ân." Nữ nhân này cư nhiên không phản bác chính mình. Kim Hạo hơi kinh ngạc. Bình thường tại tông môn bên trong, Kim Hy cũng không ít phản bác hắn. Kim Hy nói xong, Hứa Đạo Đình liền kết thúc đối với Võ Vân Tiêu thảo luận, mà là đối với Kim Ngự Càn đạo, "Được rồi, bọn tiểu bối sự tình, để bọn hắn buông tay đi làm là được. Lúc trước ta liên lạc qua Nhạc Minh Viễn tên kia, quả nhiên thái độ lại là mở nhạc không rõ, này Thiên Âm Thánh Tông mặt ngoài trung lập, sau lưng đáng trách không được ba nhà chúng ta chém giết dạng này, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Thực sự là một đám ngụy quân tử. Nay lại nói không chừng đã so với chúng ta trước đến Chu Tức Cung." Kim Ngự Càn cười lạnh một tiếng, "Tổ chim bị phá, chứng có an toàn bọn hắn nếu dám chơi hai đầu đặt cược cái kia một bộ, bản tọa trước tiên đem bọn hắn tay chém thời gian vội vã." Lại qua một ngày, ngày hôm sau tức là thần tử đại điện. Hiện tại Chu Tước Cung đầu người càng thêm nôn náo, người tới càng ngày càng nhiều. Vì thế, Chu Tước Cung phương diện phái trưởng lão sử dụng cường đại thủ đoạn lấp biển rời núi, gắng gượng tại Vân Hải mở ra từng cục thật lớn núi non, lại từ bốn phương tám hướng dùng cự tấm nhấc lên, cung cấp người ở lại. Võ Vân Tiêu bên này thì nhận được một quyển quân tin tức truyền đến, nói có một tên thân truyền đệ tử phải dẫn thần quốc thái tử sớm đến bái kiến hắn. Thân truyền đệ tử đều là quyền cao chức trọng trưởng lão môn hạ môn sinh đắc ý, địa vị tương đương không tầm thường, liền so với thánh tử thánh nữ thấp cấp một. Mà thần quốc thái tử lại nói tiếp, coi như Võ Vân Tiêu cùng Lý Phượng Ảnh tiểu đệ. Dù sao, Chu Tước cũng có thể trực tiếp bổ nhiệm thần quốc hoàng đế cho người. Song phương truyền nhân, tại địa vị bên trên thì không phải là một cấp bậc. Tại Võ Vân Tiêu đón đến tin tức sau, lầu các phía dưới, hai bóng người nhẹ nhàng chậm chạp leo lên thang mây. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới lầu các sau, đã nhìn thấy Tần Đan Tâm đã ở chờ bọn hắn. Lập tức, hai người được đưa tới lầu các thư kinh phòng. Thư kinh bên trong phòng, Võ Vân Tiêu tư thế ngồi tùy ý, bên người một ngưng xương đứng nghiêm. Bên ngoài, một đạo trầm ổn âm thanh truyền đến. Thân truyền đệ tử Trần Cảnh Hoa mang thần quốc thái tử bái kiến thần tử điện hạ, khi lấy được Võ Vân Tiêu đáp ứng sau, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy một gã khuôn mặt trang nghiêm đệ tử, phía sau mang theo một gã tuấn tú thanh niên, cộng đồng đi vào. Tuấn tú thanh niên mới vừa nhìn thấy Võ Vân Tiêu, ánh mắt trợn cả kinh. Vô ý thức thoát ra, dĩ nhiên là ngươi. Trần Cảnh Hoa mày nhăn lại, không phải nói thái tử nho nhã như gió, hành sự ổn trọng sao? Làm sao hôm nay gặp thần tử điện hạ như vậy thất thố? Võ Vân Tiêu nhìn đối mặt tuấn tú thanh niên, thần tình cũng không có ngoài ý muốn. Khẽ cười nói, chúng ta lại gặp mặt nghe vậy, Thượng Quan Kiệt sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hắn đã nói thấy thế nào đối phương khá quen, nguyên lai Võ Vân Tiêu chính là thần tử. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình cảnh giác ánh mắt, Thượng Quan Kiệt chắp tay nói, chuyện hôm qua, thần tử điện hạ chớ trách tại hạ cũng là thủ hộ lòng người cắt Trần Cảnh Hòa vừa nghe, trong lòng thất kinh. Hai người này giống như đã gặp mặt, hơn nữa còn nổi lên xung đột dáng vẻ. Hắn hiện tại đối với Võ Vân Tiêu không hiểu nhiều, cơ bản đều là tin bịa hè. Đối phương chuyện tích bên trong cũng đều là có thủ liền báo a. Lần này hắn chính là phụng sư phụ cùng cung chủ mệnh lệnh, mang thái tử tới. Về sau, hắn hơn phân nửa muốn duy Võ Vân Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bởi vì hắn sư phụ chính là cung chủ nhất phái, vẫn là đi gần nhất một nhóm kia. Thân là tiểu bối, hắn cùng với Võ Vân Tiêu về sau tránh không được tiếp xúc. Hiện tại lần đầu tiên tiếp xúc, Võ Vân Tiêu tiếp theo muốn cùng thái tử nổi lên va chạm. Cái này khiến hắn căng thẳng không thôi. Lập tức Trần Cảnh Hòa đang run rẩy dưới, nghe được Võ Vân Tiêu nói tới, mới như chút được gánh nặng. Không sao cả, thái tử mời ngồi đi về lệnh ngồi sự tình, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thượng Quan Kiệt cũng là sắc mặt buông lỏng, ở một bên ngồi xuống. Có thể Võ Vân Tiêu nói tới, để cho trong lòng hắn lén lút tự đủ. Ngày hôm qua hắn liền từ Võ Vân Tiêu trong ánh mắt nhìn ra, đối với tiểu muội cảm thấy hứng thú. Theo lý mà nói, Thượng Quan Ngọc thân là thần quốc công chúa, Võ Vân Tiêu nếu muốn hái, không phải việc khó gì. Không nói những thứ khác, Dương Vũ Phong liền từng hướng Thượng Quan hoàng tộc cầu hôn qua. Khẩu vị còn không nhỏ, há miệng liền muốn hai gã công chúa, vẫn là thân tỉ muội. Trong này, liền bao gồm Thượng Quan Ngọc. Việc này nguyên bản đều muốn thành, nếu không có Lý Phượng Ảnh tuân ra đến. Bởi vì Lý Phượng Ảnh xuất hiện, Dương Vũ Phong chủ động thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng thật ra là bị gia gia Dương Tương bức. Lý do là để cho hắn đi đuổi theo Lý Phượng Ảnh, ngược lại thần nữ bị người ta bắt lại. Ngươi không tranh hơn liền đem nàng biến thành ngươi, ngươi nếu như không tranh, có khi là người tranh. Hiện tại lại gặp Võ Vân Tiêu đề cập Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Kiệt trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Muội muội nàng trước đó biết Dương Vũ Phong cầu hôn một chuyện sau, luôn luôn khéo léo tính cách, lại hiếm thấy tại phụ hoàng cùng lão tổ trước mặt tiến hành phản kháng. Bây giờ lại bị Võ Vân Tiêu coi trọng. Thái tử, lệnh muội tuổi như vậy, tu vi như vậy không tầm thường, hoàng tộc có gì phản ứng? Võ Vân Tiêu hỏi ngoài ý muốn trọng tâm câu chuyện. Thượng Quan Kiệt mở ra, lập tức đúng sự thật nói, việc này phụ hoàng cùng các lao tổ cũng rất kỳ quái tiểu ngọc tại trên tu vi, có thể nói tiến triển cực nhanh nhưng cũng không có phát hiện nàng thức tỉnh cái gì nghịch thiên thể chất, huyết mạch cũng như bình thường hoàng tộc giống như về Thượng Quan Ngọc tồn tại, các đại thế lực đều từng điều tra qua, cuối cùng cũng không có được cái gì kết luận. Cuối cùng ngay cả Chu Tức Cung một gã lao tổ tự mình kiểm tra đo lường, cũng không phát hiện dị thường gì. Chúng thuyết phân vân dưới, rất nhiều người liền sẽ nàng quy về một loại dị thường thể chất. Thần Khải Đại Lục bên trong luôn có một ít thể chất là vượt qua thế nhân nhận thức, nói không rõ là tốt, cũng nói không rõ là hư. Cuối cùng vẫn là một biển quân đánh nhịp, để cho Thượng Quan Ngọc qua 2 năm trước hướng Chu Tức Cung đào tạo sâu. Đặt ở Thượng Quan Hoàng tộc bên kia vẫn có chút lãng phí. Sau đó Võ Vân Tiêu cùng Thượng Quan Kiệt câu có câu không trò chuyện. Một hồi lâu, Song Phương mới kết thúc đối thoại. Trước khi đi, Thượng Quan Kiệt lần nữa hướng Võ Vân Tiêu chắp tay bái biệt. Trần Cảnh Hoa cũng là cung kính nói, thần tử điện hạ, có chuyện gì tùy thời gọi đến ta, tại hạ cái này cáo lui chờ bọn hắn đi rồi. Một Ngưng Xương hiếu kỳ nói, công tử chẳng lẽ ưa thích nữ tử kia? Võ Vân Tiêu đứng dậy đặt bộ, đừng có suy nghĩ nhiều, đại điển lập tức bắt đầu. Một Ngưng Xương thấy không hỏi ra cái 1 2 3, ở sau lưng chu mỏ một cái. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Tức Cung mây mù lở lở, thần quang hiện hiện, nguyên bản bị cự tầm câu liên núi non biến mất không thấy gì nữa. Trên ngọn núi vân hải bên trong, những cái kia thật lớn thánh thú cùng ở các tu sĩ cũng mất đi hình bóng, ngay cả ốc thổ cùng sơn mạch chỗ đều trở nên vắng vẻ không gì sánh được. Nhưng mà trên 9 tầng trời nhưng là tiếng người huyên áo. Chỉ thấy ở trên vòng trời, một tòa che khuất bầu trời mênh mông cung điện đứng vững. Từ tông môn quảng trường, một mực kéo dài đến vô tận ốc thổ. Cửa cung điện miệng, cửu đầu thụy điểu cửa hàng liệt một hàng, trên đó mới có mỹ mạo đệ tử vũ động thân thể. Bốn phương kình thiên lập trụ bên trên, điêu khắc long phượng đường văn, tại hào quang giữa dòng chuyển. Tầm mắt chỗ tận, đến không hết tu sĩ tụ trùng một chỗ. Vô số đầu cự thú nằm sấp tại cung điện bên người. Mà ở cung điện phần cuối, có một chỗ phượng kim loan đài cao lên. Từ thế lực khắp nơi trong tầm mắt, nhìn phía đài cao lúc, chính mình giống như thần tử giống như, ngước nhìn khống chế hết thảy chỗ thể. Từ đông đến tây, vượt qua bao la, toàn bộ chẳng diện, tựa như vạn quốc lai triều, làm lòng người tỉnh dân trào. 3000 chữ chương tiết, gõ chữ bên trong. Chương 124, thần tử đến. Chương 124, thần tử đến. May là như vậy, phía sau Hoàn Nguyên Nguyên không ngừng có tu sĩ tiến vào. Bọn hắn tại xuyên qua trước mắt như hình bom giống như cửa cung lúc, đều là kề sát đất phi hành, hoặc là đi nhanh đến. Đây cũng là hôm nay Chu Tức Cung quy củ một trong. Bất luận kẻ nào tại vào sân lúc, nhất định phải đi lại đi về phía trước, hoặc là kề sát đất mà đi. Sau đó, vọt tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tại vạn chúng trúc một dưới, phượng loan đài cao bầu trời, một tiếng tiếng ngựa hí vang lên. Sau đó, vừa dày vừa nặng thánh tôn uy áp đảo qua toàn trường, bốn tòa kinh ngạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên, một đầu trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ thần điểu sẽ qua. Chu Tước Cung một đám cao tầng cùng trẻ tuổi, đều đứng sừng ở thần điểu lưng bên trên. Lấy một viện quân dẫn đầu, bọn hắn khí tức cứ việc thu liễm rất nhiều, như trước như bài sơn đảo hải hướng mặt đất phủ tới. Tại chỗ thì có tuổi trẻ đệ tử không chịu nổi, hai chân thẳng phạm run run. Thế lực khắp nơi cường giả cũng là thần tình biến đổi, có chút cật lực đem mỗi người tiểu bối trên người cái kia cổ uy áp xóa đi. Sau đó nhìn một viện quân thân ảnh của các nàng, trong lòng cảm giác sợ hãi mọc thành bụi. Chu Tước Cung có thể thống trị thần quốc trăm vạn năm, không phải là không có lý do. Đã nói cầm thánh tôn cấp long thú làm thú cưới, bọn hắn cả đời cũng không dám muốn. Nay thả bọn họ tông môn bên trong, tối thiểu cũng là đứng đầu chiến lược. Nhìn nữa tu vi của bọn họ, hôm nay tới đều là các đại tông môn tông chủ, cùng với thánh địa thánh chủ. Ngay trong bọn họ, đặc biệt thánh hoàng tứ trọng tới đỉnh phong tối đa. Bá Tiêm, tu vi có thể tới thánh tôn nhị tam trọng. Tu vi này, đừng nói cùng một viện quân so sánh với, coi như là kéo một phùng thiên hùng đi ra. Lấy hắn thánh tôn đỉnh phong tu vi, đều có thể nghiền ép quân hùng. Như vậy hít thở không thông chiến lệnh, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh mẽ, thân hình đều đứng nghiêm. Có một tên đệ tử, nhìn Chu Tức cung các cao tầng thấp giọng nỉ nó nói, cường đại như vậy, bây giờ còn có ai có thể bọn hắn chống lại giữa người và người chiến lệnh, như thế nào như vậy cách xa cứ việc tên này đệ tử thanh âm cực thấp, có ở chàng tu sĩ cảnh giới sớm đã đến lấy thần thức đổi giọng cấp độ. Nhất thời, ba tầng trong ba tầng ngoài, vô số ánh mắt nhìn về phía tên kia đệ tử vị trí thế lực. Cái kia phe thế lực cao tầng hổ khu chấn động, bọn hắn vào hôm nay trong đại điện là lót đáy tồn tại, tông chủ cũng chỉ có thánh hoàng lục trọng. Thấy nhiều như vậy thế lực lớn đều muốn chú ý chuyển rời đến bọn hắn này, tên này tông chủ trong lòng run rẩy, trên mặt vẫn là vững như lão cẩu. Sau đó tốc độ ánh sáng đi đến trước đó tên kia đệ tử bên cạnh, một trường xuống dưới, liền sẽ hắn đập choáng, để ngừa này ra hỏa còn nói ra nói cái gì đến. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng lẽ mang theo trưởng lão cùng môn hạ đệ tử rời được một bên, rất sợ tái dẫn lên người khác chú ý có thể lúc trước cái kia lại nói, nhưng là tiếng vọng ở tại còn lại người trong lòng. Chu Tước cũng là rất cường đại. Ba đại tông môn cũng chưa chắc không thể chống đối. Nhớ tới ba đại tông môn, mọi người kinh giác, bọn hắn tựa hồ còn chưa tới chàng. Ở tại bọn hắn suy tư lúc, một quyển quân đã dẫn người rơi vào Phượng Loan trên đài cao. Bản cung đại biểu Chu Tước cung, hoan nghênh anh hùng thiên hạ, có thể tới tham dự lần này đại điện các vị mời ngồi xuống a theo một quyển quân chính là lời nói rơi xuống, cung điện bên ngoài, tiên đài như rừng nổ lập dựng lên. Những này tiên đài không lớn không nhỏ, đủ để cho mỗi phương thế lực ngồi xuống. Đồng thời còn phân chia rất nhiều khu vực. Không chỉ có rất nhiều tỉ thí lôi đài, tiến hội hội trường, thính phòng, các loại. Thế lực khắp nơi hiện nay cùng những này khu vực tách ra, tại một bên khác ngồi xuống, ở trong đó ở giữa, còn để lại một cái lối đi rộng rãi. Toàn bộ tràng cảnh bố cục ngay ngắn có thứ tự. Tạ ơn cung chủ đại nhân sau khi ngồi xuống, cung kính âm thanh chấn động núi rung, vang vọng bầu trời. Sau đó thế lực khắp nơi đều đưa cổ dài, thường thường liền hướng Phượng Đài nhìn lại. Trong này, không chỉ có bao quát những cái kia cường giả tiền bối. Trong thế hệ trẻ, những cái kia thế gia thiết kim, tông môn truyền nhân cũng là như vậy. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, hôm nay nhân vật chính thần tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Từ bọn hắn lấy được tin tức nhìn, Võ Vân Tiêu đương nhiên là không đủ tư cách, nhưng Mục Uyển Quân tất nhiên lựa chọn hắn, nhất định có đạo lý. Bên kia, Lý Phượng Ảnh đứng ở Mục Uyển Quân bên người, nhìn không được dò hỏi, "Sư phụ, tên kia cũng nhanh tới rồi a?" Hôm nay Lý Phượng Ảnh cũng thay đổi áo liền quần, xuyên thân phượng văn quần dài, giơ tay nhấc chân ở giữa, khôi phục thần nữ nên có đoan trang ưu nhã. Mục Uyển Quân gật đầu, "Ta đã lệnh mấy vị trưởng lão cùng sĩ huyền bọn hắn chạy đi công tử lầu các mới vừa hồi phục ta, này lại sắp tới ha ha, thần nữ không cần sốt ruột, thần tử phải nhiều thêm chuẩn bị, cũng là bình thường trên đài cao." Tại Dương Thương bên cạnh, một gã hạc phát đồng nhan lão giả cười ha hả mở miệng nói. Lý Phượng Ảnh cũng là tham hỏi câu, Trần trưởng lão lão giả này là công pháp điện thủ tịch trưởng lão, cũng là Trần Cảnh Hòa sư phụ, thuộc về Mục Uyển Quân nhất phái, đối với Võ Vân Tiêu rất có hảo cảm. Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng âm thầm nhìn nhau liếc mắt, trong lòng bất lạnh, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn ngược lại là hy vọng có người đối với Võ Vân Tiêu làm có dễ, không thể để cho hắn thuận lợi như vậy, liền trở thành thần tử. Thần tử đến. Đột nhiên, cung điện bên ngoài cùng kêu lên hét lớn vang lên. Mọi người nghe vậy thần tình chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc phượng hoàng văn phượng hồng thần bảo thanh niên, bên người theo sát hai gã nữ tử, bị một đám trưởng lão vây quanh, nhàn nhã dạo bước đi về phía trước đến. Thanh niên mày kiếm mắt sáng như sao, vóc dáng thon dài, mặt như ngọc gương mặt đúng như thần tiên hạ phàm giống như, quý không thể nói. Tại loại này tràng diện ở dưới, thanh niên trên mặt cũng không có rụt rè. Một màn này, để cho rất nhiều lần đầu tiên thấy Võ Vân Tiêu lòng người bên trong oán thầm nói, khí chất này, xứng đáng thần tử xưng hô những tông môn kia thiên kim, thế gia trưởng nữ lại bất động. Từng cái đôi mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liên tục đánh giá Võ Vân Tiêu. Một bộ treo kim vi tế bộ dáng. "Ca ca, ngươi mau nhìn, người kia là ta tại đỉnh viện bên trong gặp phải." Thượng quan Ngọc nhìn thấy Võ Vân Tiêu, mắt hạnh kinh ngạc, vội vàng lôi kéo Thượng quan Kiệt nói ra. Này một cú họng, suýt chút nữa chưa cho Thượng quan Kiệt dọa cho giật mình. Không đợi hắn răn dạy, Thượng quan Ngọc bên người, một gã khuôn mặt uy nghiêm, thần thái hiển lộ thiên trụ khí trung niên nhân thanh hát một tiếng, "Ngọc Nhi, không được vô lễ. Đó là thần tử, không phải cái gì người kia người này." Nghe được phụ thân răn dạy chính mình, Thượng quan Ngọc có chút bị khuất, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn ồ một tiếng. Bên trên cung chiêu diễn thấy nhỏ áo đông bị khinh bỉ, vừa định thoải mái vài câu, lại nghĩ tới hôm nay là trường hợp này, vẫn là thôi. Hắn thân là Chu Tước thần quốc hoàng đế, bản chất hay là nghe mệnh tại Chu Tước cung. Phu hoàng nói rất có lý, Tiểu Ngọc, nơi đây không thể so với hoàng cung tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, mọi việc đều muốn cẩn thận chút đừng có đụng phải Chu Tước cung đám người lớn kia. Chỉ nghe một đạo kiểu mỹ tiếng vang lên. Một gã mặc công chúa bào phục, khuôn mặt quyến rũ, đây là ngọc nhuận nữ tử đang đối với Thượng quan Ngọc dạy. Thượng quan Kiệt chân mày nhăn nhăn, cũng không có phản bác. Thượng quan Nguyệt làm hoàng tộc trưởng nữ, quả thật có tư cách nói chuyện như vậy. Bên kia, Võ Vân Tiêu thân ảnh cách Phượng Đài càng ngày càng gần. Đi ngang qua lúc, vô số thế lực đứng dậy nhìn theo hắn đi tới. Nhưng sau đó, có người phát hiện không được bình thường. Ngay từ đầu, tất cả mọi người quan tâm Võ Vân Tiêu tướng mạo thần thái, không có ai đi chú ý hắn tu vi, hiện tại lại định nhãn vừa nhìn. Võ Vân Tiêu tu vi, tựa hồ nhìn không đâu a. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự nghi ngờ này tại mọi người trong đầu vang lên. Tu vi nhìn không đâu. Lẽ nào đối phương tại thánh tôn phía trên?
Không, không có khả năng.
Cái kia chính là ẩn giấu tu vi, nhưng loại này có khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, thần tử đại điện vốn là triển lộ thực lực thời điểm. Chu Tước Cung tại sao phải tiêu hao thủ đoạn giúp nhà mình thần tử ẩn giấu tu vi?
Chương 125, kim ngự càn điều kiện tốt nhất thành tựu. Chương 125, kim ngự càn điều kiện tốt nhất thành tựu. Hai loại cũng chưa có, cũng chỉ thừa lại một loại khả năng.
Chẳng lẽ này thần tử tu vi quá thấp, thậm chí không có tu vi?
Bọn hắn mới có như vậy cảm ứng.
Mọi người cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhiều năm qua kinh nghiệm tu luyện nói cho bọn hắn biết, dường như thực sự là chuyện gì xảy ra.
Loại ý nghĩ này không hẹn mà cùng nhanh chóng tại thế lực khắp nơi quyết tán. Rất nhiều người nhìn nữa Võ Vân Tiêu ánh mắt bắt đầu biến vị. Nguyên bản những tông môn kia thiên kim thế gia trưởng nữ ánh mắt cũng biến thành thất vọng rất nhiều.
Cuối cùng mọi người mơ hồ đưa ánh mắt về phía Mục Uyển Quân,
hoàn toàn không hiểu nổi nàng vì sao sẽ chọn Võ Vân Tiêu làm thần tử,
nhưng cũng không có người dám lên tiếng chất vấn, chỉ đem ý tưởng giấu ở trong lòng.
Thế là bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ dị,
vốn nên không gì sánh được náo nhiệt đại điện đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh.
Đối với cái này Mục Uyển Quân sẽ không để ý, nàng nguyên bổn chính là đi cái quá trình cho Chu Tước Cung cùng người trong thiên hạ một cái công đạo mà thôi.
Là tối trọng yếu là lưu lại Võ Vân Tiêu tôn đại thần này ở tại bọn hắn nơi đây.
Hiện tại thấy Võ Vân Tiêu cách Phượng Đài càng ngày càng gần, Mục Uyển Quân lung dung trên gương mặt tươi cười cũng là khó nén hưng phấn.
Hướng Lý Phượng Ảnh phân phó nói, "Phượng Ảnh, ngươi đi nhanh lên tiếp công tử đi lên." Lý Phượng Ảnh ngơ ngác ồ một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần lại.
Nhìn Võ Vân Tiêu hôm nay dáng dấp, Lý Phượng Ảnh cảm giác khuôn mặt nóng lên.
Này ra hỏa, nguyên lai xoáy như vậy.
Lý Phượng Ảnh đi xuống Phượng Đài sau, nện bước tiểu toái bộ, hào hứng đi tới Võ Vân Tiêu bên người.
Chợt không nhúc nhích theo dõi hắn, "Võ Vân Tiêu, thật đúng là người tốt, vì lụa ngựa dựa vào cái yên á." Võ Vân Tiêu cười cười, "Ta vốn dĩ liền xoái, cảm tạ Lý Phượng Ảnh nổ câu."
Ra mặt dày ra hỏa nhìn nữa một ngưng xương nương tựa tại Võ Vân Tiêu bên người, Lý Phượng Ảnh tiểu rên một tiếng, trực tiếp kéo Võ Vân Tiêu cánh tay, cùng nhau hướng Phượng Đài thượng tàu đi.
Một ngưng xương khỏe miệng giật một cái, này cũng gì trường hợp, còn ở đây tranh giành tình nhân.
Tại khắp nơi vắng vẻ dưới, thần nữ kéo thần tử, hai người phượng hoàng giáp nhau, thân hình nương tựa.
Nhìn đúng như kim đồng ngọc nữ giống như, để cho người ta không rời mắt nổi thần.
Phượng Đài bên trên, nhìn một quyển quân dáng vẻ hưng phấn, Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng méo méo bàn tay, chân mày nhảy lên.
Dương Vũ Phong cùng Phùng Sơ Giao nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt không cam lòng.
Dương Vũ Phong nhìn Lý Phượng Ảnh như tiểu nữ nhân giống như, thân mật kéo Võ Vân Tiêu, lửa giận là vụt vụt tăng lên.
Phùng Sơ Giao đầu ngón tay bị chính mình bóp trắng bệnh, này Võ Vân Tiêu quanh đi của lại, vẫn là thành thần tử.
Bang vào hắn cùng với Lý Phượng Ảnh hai người đến tiếp sau tại Chu Tước Cung lực hiệu triệu, mình còn có không gian sinh tồn sao?
Nàng không cam lòng, nàng bây giờ thanh loan thánh thể tiểu thành, nếu như thánh thể đại thành sau, vốn là có hy vọng nhất vấn đỉnh Chu Tước Cung trẻ tuổi, thậm chí đông hoang thế hệ trẻ đứng đầu tồn tại, lại bị tiếp nhị liên tam đả kích.
Chu Tước Cung còn lại tuổi trẻ đệ tử, thần tình cũng là cổ quái rất.
Tâm tình của bọn họ cùng dưới đại thế lực không sai biệt lắm, lòng có nghi vấn.
Đối với vị này tân thần tử, bọn hắn vẫn là bảo trì quan sát thái độ.
Ha ha ha, như thế việc trọng đại, ta Kim Ô thần giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Ngay tại khắp nơi tâm tư chưa qua một giây, cung điện bên ngoài vang lên lần nữa một hồi thanh âm.
Chỉ bất quá, so với Võ Vân Tiêu đến lúc, chỉnh ra động tĩnh lớn hơn.
Chỉ thấy tại khổng lồ cổng vòm bên trên, từng trận tiếng cười cợt mở truyền ra.
Một giây sau, màn sáng bị vô số cự điểu xuyên qua.
Tại cự điểu lưng bên trên, một đám mặc màu vàng bảo y điệp, có khắc Kim Ô đồ đẳng tu sĩ đứng lặng nơi này, trên mặt trong lúc lơ đãng liền sẽ chảy ra kiêu căng màu.
Tại chính giữa đội ngũ, một gã không giận tự uy trung niên nhân hạc giữa bầy gà, mười phần chói mắt.
Bên người thanh niên, sắc mặt cuồng ngạo không bị trói buộc, cũng không có bởi vì là thần tử đại điện liền thu liễm khởi đến.
Nhìn thấy Kim Ô thánh giáo xuất hiện, trong lòng mọi người khó nén phấn khởi.
Lần này đối phương xuất hiện không giống bình thường à, lấy loại này tạp điểm phương thức ra thi đấu, hiển nhiên là có ý định cao điệu.
Thậm chí, còn có chút giọng khách át giọng chủ mùi vị.
Quả nhiên, Mục Uyển Quân nhìn thấy Kim Ngự Càn sau, khuôn mặt xinh đẹp chợt lạnh xuống.
Đối với này ra hỏa, nàng một mực không có hảo cảm, lúc còn trẻ, đối phương tiểu lấy kiêu ngạo nổi tiếng.
Người khác với hắn tỉ thí, thắng vẫn không tính là, còn muốn nhục nhã người khác một phen.
Dung chính hắn nói, gọi làm theo tiên tổ, muốn chính là một cái tùy tâm sử dụng.
Tại trên quan hệ nam nữ, này ra hỏa cũng là một lao ăn nhà.
Phàm là bị hắn coi trọng, chỉ cần xuất thân không bằng hắn, mặc kệ ngươi là có hay không có hôn ước trong người, Kim Ngự Càn đều sẽ nghĩ hết biện pháp câu đắc thượng.
Chính là loại này tác phong, Kim Ngự Càn tại thánh giáo bên trong cũng không có chịu đến cái gì xử phạt.
Ngược lại bởi vì tu luyện Kim Ô thần thuật Cửu Dương thần diễm quyết thành công, địa vị bộc phát vững chắc.
Đương nhiên, đây là không tính Kim Ngự Càn điều kiện tốt nhất thành tựu.
Hắn tối cường thành tựu là câu được một gã tiên đế đạo chính thống thần nữ, là gần với đế nữ tồn tại.
Chuyện này năm đó ở Chu Tước thần quốc làm đến sôi sùng sục lên.
Về sau tiên kia thần nữ tiến vào Kim Ô thánh giáo làm giáo chủ phu nhân, lại sau đó cũng rất ít sinh động tại thế nhân tầm mắt.
Có thể nói, Kim Ngự Càn có thể làm được giáo chủ, tên kia thần nữ không thể bỏ qua công lao.
Đồng thời, lấy Kim Ngự Càn tính cách, lúc đó tự nhiên cũng xem trọng Mục Uyển Quân.
Chỉ bất quá này ra hỏa hoàn toàn không phải Mục Uyển Quân đối thủ, bị đánh mấy lần sau mới thả bỏ quên đối với nàng ý tưởng.
Mục Uyển Quân đối với người này ấn tượng cực kém, dù là hắn làm tới giáo chủ,
hiện tại lại gặp đối phương tiến vào cung điện tiêu căng như thế.
Lập tức Mục Uyển Quân đông nhiên đứng dậy, hoán vài tên trưởng lão cùng nhau bay lên trời.
Nhìn xa đối phương lãnh đạm nói, hôm nay là ta Chu Tước Cung thần tử đại điện, vào ban lúc bất luận kẻ nào đi lại đi về phía trước Kim giáo chủ, hành động này là ở khiêu khích Chu Tước Cung sao?
Mục Uyển Quân nói xong, uy áp ra,
ẩn chứa một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Cỗ lực lượng kia, như khuynh thiên chi uy, mọi người thấy, như kiến càng nhìn thanh thiên. So với trước kia mang tới thánh tôn uy áp mạnh một cái duy độ. Nay một cảm giác, lệnh quần hùng đều im lặng. Có thánh hoàng tông chủ nơm nớp lo sợ nói, đã sớm nghe nói, mục cung chủ siêu thoát thánh tôn phía trên hôm nay gặp mặt, đồn đãi không giảm một gã lao tổ hâm mộ nói, loại kia cảnh giới, thực sự là chúng ta tại đạo gian thời đại cả đời sở cầu không siêu thoát thánh cảnh, người ta chung quy bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Sau đó, tương tự thanh âm không ngừng ở trong lòng mọi người vang lên. Nhìn phía Mục Uyển Quân ánh mắt thời điểm, đặt tới trước nay chưa có kính nghệ. Kim Ngự Càn cũng là thần tình sửng sốt, Mục Uyển Quân trước mặt mọi người làm khó dễ, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là thi triển thủ đoạn, đem cái kia cổ uy áp ngăn cách ra, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cổ hơi thở này, tựa hồ lại so với 2 năm trước thấy Mục Uyển Quân lúc cường đại không ít. Nữ nhân này, quả thật là đáng sợ. Kim Ngự Càn lúc còn trẻ nhìn kỹ Mục Uyển Quân vì mình mà chiếm, ngoại trừ xinh đẹp địa vị bên ngoài, cũng bởi vì Mục Uyển Quân sở hữu thánh thể, lúc đó thì đạt đến đại thành cảnh giới. Nếu có thể cùng với giao hợp, đối với hắn mà nói là chỗ tốt vô cùng. Điểm này, Kim Hạo hoàn mỹ phục khắc phụ thân. Hắn từ sau khi xuất hiện, ánh mắt trực câu câu, sẽ không rời đi Lý Phượng Ảnh. Đối với cái này, Lý Phượng Ảnh không hề phát hiện, dù sao song phương tu vi chênh lệch xảy ra này. Nhưng Võ Vân Tiêu nhưng là thấy rõ, nhắc nhở Lý Phượng Ảnh một phen sau. Lý Phượng Ảnh thấy Kim Hạo ánh mắt, khuôn mặt xinh đẹp một hồi phản cảm. Lập tức đem thân thể mềm mại trốn Võ Vân Tiêu phía sau, còn dùng thánh lực che đậy chính mình. Chương 126, khuyên can tới chương 126. Khuyên can tới Kim Hạo sử xuất, đối phương cư nhiên có thể phát hiện nhìn trộm. Nhìn nữa che ở Lý Phượng Ảnh trước người Võ Vân Tiêu, Kim Hạo mới nhớ tới lúc trước chính mình lời nói hùng hồn. Sau đó đông nhiên đưa mắt nhìn phía Võ Vân Tiêu, nhìn quét một vòng sau, Kim Hạo khỏe miệng cười nhạt. Vốn chỉ là cái phế vật, thua thiệt hắn dọc theo đường đi nghĩ đông nghĩ tây. Rất sợ đối phương thực sự là cái gì ẩn giấu đại lao, bây giờ nhìn, hoàn toàn là chính mình quá lo lắng. Nghĩ tới đây, Kim Hạo ánh mắt cũng dần dần trở nên lơ lối. Một màn này, bị một bên Kim Hy Thu vào trong mắt. Nàng bất động thanh sắc quan sát Võ Vân Tiêu, đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Lý Phượng Ảnh bên kia, Võ Vân Tiêu nhìn Kim Hạo trong mắt vẻ kia khinh thường, cũng biết người này hơn phân nửa đối với mình có địch ý, nhìn đối phương xuất thân cùng với Lý Phượng Ảnh, hắn đại khái hiểu vì sao như vậy. Cảm giác mình đoạt hắn nữ nhân, còn một bộ lao tử trên trời dưới rất độc tôn ngốc dạng. Người như thế, Võ Vân Tiêu dẫm qua không ít. Đối phương muốn tìm đường chết, hắn không ngại tiến hắn một đoạn. Một Ngưng Xương ở bên đối với thế cục thấy rõ, nhìn Lý Phượng Ảnh buồn cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng có thể hồng nhan kẻ gây tai họa. Đi ngươi, Vũ Băng Tử, loại người như ngươi chỉ có thụ ngược uổng mới ưa thích Lý Phượng Ảnh liếc mắt. Lập tức nhìn về phía Võ Vân Tiêu trong ánh mắt mang theo khoe khoang. Bên kia, Kim Ngự Càn sắc mặt khó coi. Mục Uyển Quân lần này để cho hắn có chút hối hận. Hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Nhượng bộ, mình bị đánh mặt. Không nhượng bộ, vạn nhất Mục Uyển Quân nữ nhân này động thủ, vậy thì đối với bọn họ mà nói không phải chuyện tốt gì. Coi như muốn đánh, cũng là cự quyết vào cuộc 2-1. Mục cung chủ, hôm nay nhưng là ngươi chu tất công việc trọng đại, hà tất đánh đâu? Hứa Mô đến chậm. Lúc này, thật lớn cổng vòm bên ngoài, Hứa Đạo Đỉnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, mấy chiếc thật lớn pháp hạm phá vỡ tầng mây, bỏ neo tại cung điện bên không. Hứa Đạo Đình bọn hắn thì lái thật lớn man tượng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thanh thế cực kỳ to lớn, so với Kim Ô Thánh Giáo chắc chắn mạnh hơn. Thấy Hứa Đạo Đình đến, Kim Ngự Càn thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ một chỗ, mới không sợ Mục Uyển Quân. Lúc này, Hứa Bạn Quân cũng trước tiên tìm được Võ Vân Tiêu. Đánh giá cái này gây nên khắp nơi vận động tồn tại. Nhìn, tựa hồ ngoại trừ tuấn lãng một ít, chẳng có gì ghê gớm. Nhất là chú ý tới Võ Vân Tiêu tu vi nhìn không thấu lúc, Hứa Bạn Quân trên mặt lộ ra kỳ quái. Hắn mặc dù không có Kim Hạo như vậy đem biểu tình viết lên mặt, nhưng trong lòng cũng lung lay sôi trào. Hảo một cái Võ Vân Tiêu, hảo một cái thần tử Hứa Bạn Quân trong lòng ngán thầm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Mục Uyển Quân sắc lập người này đến cùng có gì sức mạnh. Bản cung nói, hôm nay đại điện, vào bàn lúc, bất luận kẻ nào cũng phải đi lại hành động, hoặc là kề sát đất phi hành các ngươi làm như không thấy, Chu Tước cung tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ khiêu khích Mục Uyển Quân không có bởi vì cự quyết thánh đỉnh đến, thì có chỗ nhượng bộ. Ngược lại là càng thêm cường thế, lần nữa nhấn mạnh việc này. Nghe vậy, Hứa Đạo Đình mặt mang kinh nghi, Mục Uyển Quân thái độ biến hóa làm sao lớn như vậy? 2 năm trước thần nữ đại điện cũng không cái này phá quy củ, chỉnh thật giống như ta phi hành, liền bao trùm trên đầu người giống nhau. Phía trước Mục Uyển Quân đối xử với mọi người cũng sẽ không dạng này, ngược lại là trưởng tụ thiên vũ cân bằng khắp nơi. Không nghĩ ra chính hắn vội vã nhìn phía Kim Ngự Càn, chỉ thấy cái sau cũng là loại vẻ mặt này. Hai người giao lưu sau nhanh chóng tính ra một cái kết luận, Mục Uyển Quân điên lên rồi, bởi vì Chu Tức lao tổ sống chết không rõ áp lực quá lớn, thần kinh hỗn loạn, mở xiêm áo nghĩ tới đây, hai người thẩm nghĩ cơ hội tới. Nguyên bản bọn họ đi tới sẽ không muốn gió êm sóng lặng, bây giờ đối phương muốn mượn mấu chốt sinh sự, bọn hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Lần trước thần nữ đại điện, bọn hắn không có chiếm được một điểm tiện nghi, lần này cũng không thể bỏ qua. Sau đó Kim Ngự Càn cùng Hứa Đạo Đình cộng đồng bước ra một bước, hai người khí tức điên cuồng dâng lên. Trong miệng một lời nói, Mục cung chủ, làm việc như thế cường thế, thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Đối với cái này, Mục Uyển Quân không còn nói nhảm, thân thể mềm mại nhón lên. Trong tay nhiều hơn một thanh khéo léo quạt lông, tại Mục Uyển Quân ngọc thủ bộ dưới, giữa sân cuồng phong gào thét, bước xạ nhiệt sôi trào. Hứa Đạo Đình cùng Kim Ngự Càn thấy Mục Uyển Quân đột nhiên động thủ, sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng, hai người liên thủ công tới, một đầu thật lớn long tượng cùng Kim Ô chân đạp thiên địa, gào thét không ngừng. Này ba cổ thế tiến công đan vào một chỗ, mênh mông cung điện nhất thời như cán cân nghiêng, kịch liệt loạn trọng. Vô số người trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất, không còn cách nào nhúc đích. hơi chút cường một chút, nhao nhao ra tay cầm lấy nhà mình tiểu bối bỏ chạy, e sợ cho bị dư uy ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, Tam Phương trưởng lão cũng là vô án, mục tiêu hết sức rõ ràng, một bộ phận bảo hộ nhà mình tiểu bối, một bộ phận đi đến nhà mình tông chủ phía sau trợ trận. Ngay cả Phùng Thiên Hùng cùng Dương Thương cũng không ngoại lệ, hai cái này lao ra này, mặc dù bình thường không ít cùng Mục Uyển Quân làm trái lại, có ở thời điểm mấu chốt, vẫn biết lấy đại cục làm trọng. Lập tức, Tam Phương trưởng lão nhất tề đối với nhìn, rất có sống mái với nhau chém giết trạng thái. Võ Vân Tiêu bên này, Tần Đan Tâm cùng một Ngưng Xương một nhóm người đứng lặng như tùng. Tùy ý dư uy như thế nào đã qua, đều lay động không được bọn hắn chút nào. Ngoại giới nhìn không hề dị thường, dù sao Võ Vân Tiêu bọn hắn bên người nhưng là có vài tên trưởng lão thủ hộ trận. Nhưng này vài tên trưởng lão là vẻ mặt một bức, bọn hắn ngay từ đầu cũng nghĩ ra tay, đến tiếp sau phát hiện âm thầm đã có cổ lực lượng đem dư uy đánh tan. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết là người phương nào gây nên. Nhưng Lý Vượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền khác biệt, hai người lúc này liền sẽ ánh mắt nhìn phía Võ Vân Tiêu. Chỉ thấy hắn nhìn trên cao ba người giao thủ, sắc mặt đạm nhiên. Một màn này rơi vào Trần Cảnh Hòa trong mắt, làm hắn đồng tử kịch thu, trong lòng cũng có cái kinh người suy đoán. Ba vị đạo hữu, dĩ hỏa vi quý mọi việc dễ thương lượng sao đại chiến lúc, ầm vang vang vọng thiên địa. Đạo thanh âm này lại xuyên thấu qua chiến trường, rơi vào mọi người bên tai mười phần rõ ràng. Theo tiếng kêu nhìn lại sau, chỉ thấy bên ngoài cửa cùng, rất nhiều tu sĩ dưới chân giẫm lên thon dài sáo ngọc, kề sát đất mà đi. Đám tu sĩ này trang phục thống nhất, mỗi cái khí chất xuất trần. Người cầm đầu là một gã khí chất nho nhã thanh sam trung niên nam tử. Nhạc Minh Viễn thấy mọi người nhìn phía bọn hắn, lần nữa đối với Mục Uyển Quân bọn hắn mở miệng nói, ba vị đạo hữu, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến đàm luận hù được, chư vị sẽ không tốt nghe nói như thế, tất cả mọi người nhanh khóc. Ba vị này đại thần tức giận, bọn hắn đúng như đại dương mênh mông thuyền con giống như. Chợt, Nhạc Minh Viễn nói xong, từ trong ngực lấy ra một chi miệng ẩm, nhẹ nhàng chậm chạp nắm lên, đặt ở bên mép gợi lên. Tầng tầng sóng âm khe nhỏ sông dài, vuốt lên không ít trên người bị áp. Đám người kia sau khi đứng dậy, đội vàng hướng Nhạc Minh Viễn nói lời cảm tạ. Phía trên, Mục Uyển Quân ba người thấy Nhạc Minh Viễn đến, trong tay thế tiến công bị kiểm hãm. Mục Uyển Quân dẫn đầu mở miệng nói, "Nhạc đạo hữu, trận chiến này cũng không phải là bản cung bốc lên, là hai người này bất tuân quy củ, dám khiêu khích ta Chu Tức cung thần uy." Lúc này, Mục Uyển Quân ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Cự quyết cùng Kim Ô muốn ở trước mặt nàng dương nhanh muốn bước, tay cho người gò nát. Lúc trước bởi vì Chu Tức lao tổ tiêu thất một chuyện, trong lòng nàng cũng là tâm thần bất định bất an. Thân là cung chủ, nàng đứng mũi chịu sào, có thể cảm nhận được bốn phương áp lực. Cũng tỉ như, tại Chu Tức thần quốc phía bắc danh giới, cùng Cự quyết, Kim Ô đông nam giáp giới danh giới. Này mấy ngàn năm nay, đối phương một mực tại hỏa lực tập trung kinh vũ. Hơn nữa theo thượng quan hoàng tộc tin tức báo, địa phương tông môn cùng với thế lực đột nhiên nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Điều tra sau, phát hiện phần lớn người đều không phải là bắt nguồn ở phía bắc. Chương 127, lăn xuống đi, đàng hoàng vào sân. Chương 127, lăn xuống đi, đàng hoàng vào sân. Đây là muốn làm cái gì, thật là khó đoán á, lũ khốn kiếp này, Chu Tước cung hơi chút thế sụt, liền dám bắt đầu xếp vào mật thám lén bảo. Muốn chơi nội ứng ngoại hợp. Những năm gần đây, Mục Uyển Quân tận lực duy trì bình ổn. Sợ chính là va chạm gây gổ, bởi vì một chút chuyện nhỏ bạo phát đại chiến. Nhưng mà Võ Vân Tiêu đến sau, hết thảy đều không đồng dạng. Tại đại điện bắt đầu trước trong 20 ngày, nàng lần nữa tiếp kiến Mục Tôn cùng Dương Tổ. Lần này, hai người nói lại Chu Tức cung thế cùng lúc, nói cho nàng biết, để cho nàng buông tay đi làm, kinh sợ bọn đạo trích. Hai vị này lao tổ, trầm ổn hơn nửa đời người, lại nói lên thứ lời này. Mục Chiến hơi chút nhắc nhở dưới, Mục Uyển Quân xác nhận, sức mạnh chính là Võ Vân Tiêu. Lúc đó nghe đến đó, Mục Uyển Quân bình thường trở lại, lý nên như vậy. Ngoài giới, Kim Ngự Càn cùng Hứa Đạo Đình giống như nắm được cán giống như, đối với Nhạc Minh Viễn cất cao giọng nói, "Nhạc đạo hữu, ngươi nghe một chút, đây là quy củ gì? Chúng ta tu luyện tới loại cảnh giới này, vẫn không thể phi hành." Khôi Hải nói xong hai người muốn tái chiến, lại bị Nhạc Minh Viễn lạnh lùng làm gãy. Chỉ thấy hắn ra thì không cười nói, "Hai vị đạo hữu, tất nhiên chúng ta tới cái này làm khách nhập gia tùy tục không tốt sao, tổn thương hòa khí, không phải mọi người muốn gặp đến." Lần này Miên Lý Tàng châm lời nói, giống như không có lập trường, rồi lại tỏ rõ lập trường, để cho Kim Hứa hai người chấn động trong lòng. Hai người chưa từ bỏ ý định nói, "Nếu ta chờ hôm nay không bỏ qua đâu." Nhạc Minh Viễn lạnh nhạt nói, "Thần quốc ổn định lớn hơn tất cả bản tông, mặc dù ở cực tây chi địa, nhưng cũng không muốn gặp trung thổ bởi vì cá nhân bộ mặt, sinh linh đổ thán." Nghe vậy, Kim Hứa trong lòng hai người chửi ầm lên, trả lại cho lão tử giả thành chính nghĩa lâm nhiên. Người Thiên Âm Thánh Tông mấy năm nay cũng không ít sắp xếp người viên lưu xuyến tại giữa các phái, a nếu không phải là tông tổ xa xôi, sợ phân không hơn một chén canh. Mấy năm nay sau lưng không ít đánh quỷ chủ ý a. Thấy thế, Mục Uyển Quân cũng không kỳ quái, Thiên Âm Thánh Tông đối với Chu Tức Cung vẫn luôn là loại này thái độ mập mờ, rất rõ ràng đã nghĩ tả hữu ngang ngẩng, không muốn nhìn thấy thế cục nhanh như vậy mất thăng bằng. Nếu không lần trước Nhạc Tử Kỳ yết kiến nàng, nàng có thể sự chấp thuận đối phương thấy Lý Phượng Ảnh. Có Nhạc Minh Viên đến, Mục Uyển Quân càng thêm cường thế. "Lăn xuống đi, đàng hoàng vào sân." Một tiếng khét đều, nghe được Kim Hứa hai người sắc mặt tái xanh. Lúc này, Thiên Âm Thánh Tông các trưởng lão cũng vây ở Nhạc Minh Viên bên người. Cân nhắc lợi hại dưới, Kim Hứa hai người khuôn mặt run run, rất nhanh thu hồi thế tiến công, dẫn dắt trưởng lão cùng các đệ tử lui sang một bên, lập tức lặng lẽ hướng mặt đất rất xuống. Trong quá trình này, Hứa Vạn Quân cảm giác có chút lúng túng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Kim Hạo lại bất động, cơ hồ đem lão tử không phục bốn chữ viết lên mặt. Thấy trận này rằng co đầu voi đuôi chuột kết thúc, mọi người lòng còn sợ hãi. Thật đánh tiếp, này đại điển cũng không cần tham gia. Chờ Kim Ô Thánh Giáo cùng Cự Khuyết Thánh Đình người một lần nữa đáp xuống đất sau, Mục Uyển Quân cũng trở về Phượng Đài bên trên, mặt mỉm cười nói ra, các đệ tử, nghe bản cung lệnh hoan nên thánh đỉnh cùng thánh giáo đến các trưởng lao du lên, đây là tại chào phúng đối phương. Đừng nói, bọn hắn tuổi đã cao, hiện tại cũng có loại cầm đầu hô khẩu hiệu kích động. Tuổi trẻ đệ tử bên này, nhanh chóng hưởng ứng. Bốn đại tông môn đệ tử, không thể thiếu lẫn nhau tỉ thí, lại có ai nhìn đối phương thuận mắt đâu. Thế là, Chu Tước cung các đệ tử căng giọng, ẩn chứa thánh lực hô to, rất sợ đối phương nghe không được, cho mọi người thấy kinh ngạc. Hứa Đạo Đình cùng Kim Ngự Càn đoán hận nhìn Nhạc Minh Viễn liếc mắt, này ra hỏa, xuất hiện thật là đúng lúc a. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Kim Hạo nắm chặt song quyền, túi đầu sắc mặt u ám chìm. Kim Hy cũng là hiện lên quấn bách màu, nếu không có Kim Ngự Càn bọn hắn ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, trang diện này quả thực không muốn quá lung túng. Tại chật vật đi hết lộ trình sau, ba đại tông môn mới theo thứ tự ngồi xuống. Bọn hắn địa vị cao cả, vị trí gần thiết lập tại Chu Tước cung phía dưới. Lấy bọn hắn thị giác nhìn lại, cũng là quan sát quần hùng. Kim Hạo mới vừa ổn định thân hình, thì nhìn hướng Võ Vân Tiêu bên kia. Tại hắn trong cảm giác, Võ Vân Tiêu thời khắc này ánh mắt tràn đầy trêu tức, một cổ nhàn nhạt trào phúng nhảy tại trên mặt, chí ít Kim Hạo mình là cảm thấy như vậy. Nhưng thực tế là, Võ Vân Tiêu cũng không có đi nhìn hắn, ánh mắt của hắn nhưng thật ra là dừng lại ở Thiên Âm Thánh Tông bên kia. Bên kia có một đạo thân ảnh đang đứng, không ngừng hướng bọn hắn vất tay. Lý Vượng Ảnh định nhãn vừa nhìn, đây không phải là Nhạc Tử Kỳ sao? Này ra hỏa, da mặt đều nhanh so sánh với Võ Vân Tiêu, dưới loại trường hợp này, cũng dám dạng này chào hỏi. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu đối với Lý Vượng Ảnh khẽ cười nói, ngươi lần trước nhưng là thả nhân ra bổ câu, Lý Vượng Ảnh giả trang giống như không nghe thấy, chung quanh thăm dò. Được rồi, chư vị không cần hoang mang, thần tử đại điện tiếp tục cử hành đem ta Chu Tước cung món ngon rượu ngon đều bưng lên Phượng Đài bên trên. Dương Thương trầm ổn lên tiếng. Mục Uyển Quân vừa mới hát mặt đen, hắn này lại cũng coi như mặt. Dương Thương dứt lời, nhanh chóng thì có Thụy Điệu cùng Chu Tước cung đệ tử đem món ngon rượu ngon đặt ở khắp nơi trước đài. Trưng bày hoàn tất sau, tại nâng ly cả chén, ăn uống linh đình dưới, bầu không khí chậm rãi từ ngưng trọng chuyển hướng vui sướng. Hôm nay thần tử đại điện, đối với mọi người mà nói còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân dẫn đến, đó là có thể kết giao thế lực khắp nơi, bình thường đông tây nam bắc hoàn toàn không kéo được cùng nhau thế lực. Hiện tại bởi vì Võ Vân Tiêu, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở này, tự nhiên không thể thiếu có người muốn mở rộng tư nguyên của mình. Thượng quan hoàng tộc bên trong thì có một cái điển hình ví dụ. Bên này, Thượng quan Nguyệt uống vào vài chén rượu nước, liền hướng Thượng quan Chiêu Diễn xin chỉ thị rời đi. Được phép sau, Thượng quan Nguyệt đi tới Võ Vân Tiêu trước mặt. Ôn Nhu hạ thấp người đạo, "Tiểu nữ, gặp qua thần tử Thượng quan Nguyệt lúc nói chuyện, giọng nói mềm nún, cùng dân dạy Thượng quan Ngọc lúc uy nghiêm hình tượng hoàn toàn khác biệt. Một đôi dụ dỗ con ngươi nổi lên thu thủy, để cho người ta có loại trầm luân trong đó kích động. Cổ nang nang rồi rào, cũng tại túi người lúc rất nhỏ lay động. Quyến rũ khí chất tự nhiên mà thành, không cần làm ra vẻ." Võ Vân Tiêu mặc dù không biết người này, nhưng đối với vị này trưởng công chúa, mục sĩ Huyền bọn hắn cũng không xa lạ, rất nhanh thì truyền âm cho Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nói đến Thượng quan gia, hắn cũng nhớ tới ngày đó Thượng quan Ngọc. Nàng hơn phân nửa cũng là hoàng thất công chúa, hôm nay phải có đến hiện trường. Võ Vân Tiêu ánh mắt bắt đầu siêu tầm, rất nhanh, hắn liền tìm Thượng quan Ngọc tồn tại. Mà Thượng quan Ngọc cũng là có cảm giác giống nhau, quay đầu cùng Võ Vân Tiêu xa xa nhìn nhau cùng một chỗ. Đối với Võ Vân Tiêu, nàng luôn luôn loại nói không được cảm giác. Đối phương trời sinh đối với nàng thì có lực hấp dẫn, để cho nàng trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm. Loại này hảo cảm, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, càng giống như là người chim tìm được trốn trở về, làm cho lòng người bên trong kiên định. Thượng quan Ngọc cũng rất kỳ quái, nàng có thể xác nhận, mình là lần thứ hai thấy Võ Vân Tiêu. Bên kia, Lý Vượng Ảnh cùng một ngưng xương nhìn Thượng quan Nguyệt, đôi mắt đẹp không thích. Nói chuyện cứ nói, cả cái này chết ra. Mà Thượng quan Nguyệt chậm chạp không đợi đến Võ Vân Tiêu hồi ứng với, phương tâm tỏ mò nàng, ngẩng đầu nhìn một cái. Đã nhìn thấy Võ Vân Tiêu nhìn mình chằm chằm muội muội nhìn, cái này khiến nàng như bị sét đánh. Chính mình lại bị không thấy, không nhìn nguyên nhân, hay là bởi vì Võ Vân Tiêu đi quan tâm muội muội nàng. Đây không phải là đang nói đùa chứ? Vóc người của nàng, dung mạo, có thể so với Ngây Ngô Thượng quan Ngọc mê người nhiều, thậm chí tu vi cũng là như vậy. Đương nhiên, thiên phú phương diện, nàng là sẽ không nói. Chính mình vẫn là hoàng tộc trưởng công chúa, đối mặt thần tử, trên lệch là không nhỏ. Nhưng là không đến mức làm cho đối phương liếc mắt nhìn dục vọng cũng chưa có. A chương 128, thần tử cùng Mục Uyển Quân bình khởi bình tọa. Chương 128, thần tử cùng Mục Uyển Quân bình khởi bình tọa. Thượng quan Nguyệt trong lòng không cam lòng. Võ Vân Tiêu mặc dù làm thần tử, có thể nàng thật không có nhìn ra có gì đặc biệt hơn người. Hiển nhiên, nàng cho rằng Võ Vân Tiêu tu vi nhìn không đấu, chẳng khác nào không có. Cũng không trách nàng nghĩ như vậy, Thượng quan Nguyệt bản thân cảnh giới không thấp, chính là thánh hoàng tu sĩ, nàng cũng có thể cảm giác đi ra. Hiện tại Võ Vân Tiêu trên người khí tức sẽ không có bất cứ ba động gì, đúng như phạm nhân giống nhau. Thượng quan Nguyệt tới chào hỏi, cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nàng đến tiếp sau chân chính muốn bắt chuyện đối tượng, cũng không phải Võ Vân Tiêu, nhưng bây giờ trực tiếp đã bị không thấy. Thượng quan Nguyệt tại trong dư quang đã nhìn thấy xung quanh rất nhiều người ánh mắt đầu tới, để cho nàng trên mặt nóng bỏng. Lập tức Thượng quan Nguyệt nhắc nhở, "Thần tử, nếu không có chuyện gì, tiểu nữ cáo lui trước lúc này." Võ Vân Tiêu cũng từ Thượng quan Ngọc nhìn nhau bên trong hút ra đi ra, vừa nghĩ đến trước mắt còn đứng cái trưởng công chúa, đạm nhiên ân âm thanh. Thượng quan Nguyệt vai ngọc du lên, cắn răng lui ra. Lý Vượng Ảnh cùng một ngưng xương che miệng cười khẽ, "Này ra hỏa, đối với tất cả mọi người là như thế không hiểu phong tình." Bên kia, Thượng quan Nguyệt một lần nữa quải thượng thản nhiên cười dung, bắt đầu du tẩu cùng Chu Tức cung dưới sự quản lý các đại thế lực bên trong. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hiện ra hết khí chất đoan trang. Thế lực này, mặc dù không bằng hoàng tộc cường đại, có thể phân bố tại phía bắc các nơi, mạnh liệt địa xưng thánh, bên trong tông có thánh tôn tu sĩ tọa trấn. Đối với Thượng Quan Nguyệt mà nói, cũng là bút không sai tư nguyên. Còn như một ít nước phụ thuộc leo lên, thì bị nàng không nhìn thẳng. Qua ba lần rượu, thánh lực bắn ra, Thượng Quan Nguyệt trên mặt dính vào lau một cái ngất hồng, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển. Bất chi bất giác ở giữa, đã dịch bước đến Dương Vũ Phong bên kia. Dương Vũ Phong nhìn trước mắt nở nàng mỹ nhân mà, khóe miệng treo lên lau một cái đầy mỡ tà tiếu. Thấy cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn mình chằm chằm thân thể mềm mại nhìn, Thượng Quan Nguyệt cũng không phản cảm. Còn có ý ưỡn lên ngạo nhân tư bản, đong đưa đầu người ngất. Lập tức Phong Tư Trác Tuyệt đi đến Dương Vũ Phong bên người. Trong tay còn đang cầm một chén nhỏ thánh rượu, ly bên lưu lại nhợt nhạt dấu môi son. Thượng Quan Nguyệt nháy đôi mắt đẹp, đem chén rượu đưa tới Dương Vũ Phong trước mặt. Dương Vũ Phong bắt lại, liếm khỏe miệng một cái, một ngụm vào cổ họng. Tay kia thì nhân cơ hội bắt lại Thượng Quan Nguyệt bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Thượng Quan Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp cả kinh, mềm đạo, "Thánh, thánh tử, nơi đây thật là nhiều người nhìn đâu." Nói xong nhưng là để bàn tay cùng Dương Vũ Phong dán gần hơn. Dương Vũ Phong nhìn cái này giả bộ nữ nhân, trong lòng cười nhạt. Nàng không phải là đồ hắn cái thánh tử danh hiệu, cùng với thái thượng trưởng lão tôn tử thân phận sao? Mục đích mãnh liệt như vậy, còn giả thành thanh thuần tới. Người nào không biết, thần quốc thái tử là Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan Nguyệt thân là trưởng công chúa, không nghĩ phụ tá, còn bất an như vậy phần, kết giao bốn phương, lòng dạ đáng chém a hơn nữa. Dương Vũ Phong còn biết, Thượng Quan Nguyệt cùng Thượng Quan Kiệt, còn có Thượng Quan Ngọc, ba người cũng không phải là một cái mẫu phi sở sinh. Cho nên, Thượng Quan Nguyệt muốn làm cái gì? Đối với cái này, Dương Vũ Phong không muốn quản, hắn cũng không có hứng thú tham dự Thượng Quan hoàng tộc sự tình. Hiện tại hắn chỉ biết là, tiện nghi đưa tới cửa, hắn không muốn chiếm ngu sao mà không chiếm. Đơn giản tiếp tục cầm lấy đối phương mềm mại không xương tay nhỏ bé bướt bướt. Đương nhiên, nếu không phải là trước công chúng dưới, hắn cũng sẽ không như thế buông tha Thượng Quan Nguyệt. Thấy Dương Vũ Phong có chỗ hồi ứng mới, Thượng Quan Nguyệt môi hồng bung lên độ cong. Hai năm trước, Dương Vũ Phong thì có tới cửa cầu hôn, nàng nguyên bản đều dự định gả vào Chu Tức Cung. Đáng tiếc, bị Lý Vượng Ảnh chặn ngang một chân. Nói lên nàng, Thượng Quan Nguyệt lại nghĩ đến đứng ở Lý Vượng Ảnh bên cạnh Võ Vân Tiêu. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu cùng Lý Vượng Ảnh hai người, cộng đồng hướng phía Phượng Đài đi tới. Phía sau thì là trưởng lão cùng Trần Cảnh Hòa bọn hắn cùng đi. Chờ Võ Vân Tiêu lên Phượng Đài sau, Mục Uyển Quân đôi mắt đẹp mừng rỡ. Tại nàng tòa hạ, có hai cái dùng mạ vàng chế tạo, khảm Phượng Hoàng khung xa quý ghế ngồi. Đây là thần tử thần nữ tòa, dựa theo quy củ, thần tử leo lên Phượng Đài sau, ngồi ngay ngắn cái này, sẽ cùng thần nữ cùng nhau tiếp thu thế nhân cùng bái. Đương nhiên, đây là quá khứ thần tử gánh ngộ. Bởi vì quá khứ thần tử địa vị vẫn là không như thần nữ. Nhưng mà, Võ Vân Tiêu tại Mục Uyển Quân trong lòng địa vị hoàn toàn bất đồng. Đem Võ Vân Tiêu xếp tại bọn hắn phía dưới, đây coi là cái gì a? Thế là Võ Vân Tiêu mới vừa leo lên Phượng Đài, Mục Uyển Quân đã đi xuống đạm mệnh lệnh, để cho người ta đem thần tử ghế ngồi mang lên, đặt ở nàng cùng Dương Thương, Phùng Thiên Hùng một chỗ. Đạm mệnh lệnh này vừa ra, to như vậy hiện trường lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn Mục Uyển Quân. Ta thích cái ngoan ngoãn, Mục Uyển Quân hôm nay rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu tiên là cường thế đánh lui Kim Ô cùng Cự Khuyết hai tông, hiện tại lại để cho thần tử cùng bọn chúng bình khởi bình toạn. Thần tử cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một truyền nhân a, làm sao có thể cùng Mục Uyển Quân bọn hắn đánh đồng? Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng cũng là bị Mục Uyển Quân dọa cho giật mình, nàng làm sao không theo phương pháp xuất bài? Những cường giả này còn như vậy, những người còn lại thì càng không cần nói. Ngay cả Lý Vượng Ảnh đều ngơ ngác nhìn Võ Vân Tiêu, không rõ này ra hỏa đến cùng cho Mục Uyển Quân đổ cái gì thuốc mê. Cư nhiên để cho sư phụ làm ra loại này không hợp lẽ thường cử động. Thượng Quan Nguyệt dựa vào tại Dương Vũ Phong bên người, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trong lòng dâng lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Cung chủ đối với hắn loại thái độ này, coi như Võ Vân Tiêu chỉ là phàm nhân, thì như thế nào đâu? Trẻ tuổi bên trong, Kim Hạo Kim Hy bọn hắn cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn thân là thánh tử thánh nữ, đối với địa vị chênh lệch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại tông môn trong dòng sông lịch sử, thánh tử thánh nữ có thể có rất nhiều, thế nhưng chân chính có thể bị đặc thù đối đãi, là ít lại càng ít. Đây là bởi vì to như vậy thế lực bên trong, trẻ tuổi cạnh tranh cùng nuôi cổ giống nhau. Ngươi ngã xuống, lập tức đã có người tiếp nối, đó cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Vì vậy, dù là ngươi là thánh tử thánh nữ, ngươi cũng không có tư cách đối với những cái kia chân chính cao tầng. Như tông chủ, thái thượng trưởng lao những này bên báo tự đắc, dám làm như vậy, hoặc là vô thượng tiên tiêu, hoặc là kẻ ngu si. Có thể Võ Vân Tiêu tựa hồ so với cái này còn khoa trương. Hiện tại là Mục Uyển Quân chủ động hạ xuống tư thái. Sau đó, bên trong sân khắp nơi tâm tư không đồng nhất, nhưng bọn hắn nhất trí cho rằng, chuyện này vô luận từ đâu loại góc độ nhìn, bọn hắn đều lộ ra một cổ quỷ dị. Bên kia, đối mặt mọi người phản ứng, Mục Uyển Quân sắc mặt đạm nhiên. Chỉ là đứng dậy, đối với dưới đại đạo, Võ Vân Tiêu, vì ta Chu Tức Cung thần tử lui về phía sau, chư quân gặp hắn như thấy bản cung hiện tại, cung nên thần tử ghế trên a. Mục Uyển Quân vừa mới dứt lời, nàng trong thần thức liền truyền đến hai đạo thanh âm thở hổn hển. Dương Thương, Mục Uyển Quân, ngươi điên rồi. Ngươi tại người trong thiên hạ trước mặt, để cho Võ Vân Tiêu cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Việc này, sẽ không cũng là một tôn, lão tổ bọn hắn ngầm đồng ý a. Phùng Thiên Hùng, lão phu mời cung chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng có để cho người trong thiên hạ chê cười. Đối với cái này, Mục Uyển Quân một ngụm mùi tuyệt, hai vị trưởng lão yên tâm, có chuyện gì, từ bản cung chịu trách nhiệm thân là Chu Tức Cung cung chủ, ta sẽ không quên tông môn quyền lợi ngươi. Dương Phùng hai người phá vỡ, cuối cùng nhưng vẫn là thỏa hiệp cái này cách làm. Vô luận như thế nào, tối thiểu thần tử đại điện không nên náo ra cái gì còn tiêu thần mới đúng. Cuối cùng, tại Mục Uyển Quân lần nữa phân phó dưới, lúc này đã có người đem thần tử chỗ ngồi, rời đến cùng Mục Uyển Quân bọn hắn một chỗ, cũng là toàn bộ cung điện chỗ cao nhất. Mà Võ Vân Tiêu cũng không biết người bên cạnh vô số lần đánh cờ, đối với hắn mà nói, kỳ thực đều không rất nặng lớn. Vũ Uyển Quân hành động này hắn thấy, vẫn tính là một loại thông minh lựa chọn. Biết đối với người nào, hẳn là lấy phương thức gì đối đãi. Chợt, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Võ Vân Tiêu đạp bậc thang, từng bước hướng phía cái kia thành ghế ngồi đi tới. Chương 129, Ngụy Thần binh chương 129, Ngụy Thần binh Võ Vân Tiêu bộ pháp tâm thành, như chống trận giống như đánh ở trong lòng mọi người. Mọi người ngước nhìn kia đạo thon dài bóng lưng, thần tình khó nén khiếp sợ. Chu Tước cung từ xưa đến nay, nào có thần tử cùng cung chủ, thái thượng trưởng lão bọn hắn ngồi ngang hàng. Phía trước Lý Phượng Ảnh, dù là sở hữu thân thể, cũng bất quá là bị xác lập vì thần nữ. Phải biết rằng, leo lên thần tử vị trí sau, Chu Tước cung cấp cho bàn cho nhưng là vô giá a. Địa vị, đừng nói tại Chu Tước thần quốc thế hệ trẻ một cái ngày thành đỉnh, coi như tại toàn bộ Đông Hoang, thần quốc thần tử cũng thuộc về nhất lưu thế đội thiên kiêu a. Nhưng này Võ Vân Tiêu, đến cùng dựa vào cái gì có thể thu được phần này vinh dự đâu? Những nghi vấn này, như miêu bắt giống như khốn nhiễu mọi người. Có thể tưởng tượng đến Mục Uyển Quân vừa mới mệnh lệnh, tất cả mọi người vẫn là nhất tề hướng về Phượng Đài cung kính hô to. Tâm tâm tiếng gầm ù lùn kéo đến, vọng lại không dứt. Bên kia, Võ Vân Tiêu đã tới Phượng Đài bên trên, ngồi xuống tại thần tử trong chỗ ngồi. Thấy thế, Mục Uyển Quân đôi mắt đều nhanh híp thành một nhà, đứng dậy nhìn tiên điện dưới như lưu xa mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra uy nghiêm đạo, thần tử ngồi xuống, các ngươi đều là muốn bái kiến lời này, Mục Uyển Quân là đối với phía Bắc thế lực nói. Vô luận bọn hắn có hay không phụ thuộc vào hoàng tộc hoặc là Chu Tước cung, ở tại bọn hắn tu luyện trên vùng đất này, Chu Tước cung chúa tể lấy tất cả. Song phương quan hệ, cam chịu là phụ thuộc. Mà ba đại tông môn dưới sự quản lý thế lực này, bọn hắn bái không bái, Chu Tước cung không miễn cưỡng, đều xem ý cá nhân. Theo Mục Uyển Quân ra lệnh một tiếng, thượng quan Chiêu Diễn dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn thân là thần quốc hoàng đế, giữ gìn Chu Tước cung uy nghiêm, đã khác ở bọn hắn tổ huấn bên trong. Không nghi ngờ gì, thượng quan Chiêu Diễn âm thầm một tiếng quát lớn, triệu hồi còn ở bên cạnh cùng Dương Vũ Phong anh em thượng quan Nguyệt. Thượng quan Nguyệt bất mãn bĩu môi, cũng chỉ phải ngoan ngoãn trở lại hoàng tộc trong đội ngũ. Chợt, thượng quan Chiêu Diễn vén lên bào phục, xuất linh thái tử cùng các đại thần, quỳ một chân xuống đất. Cùng kêu lên cung kính nói, thượng quan thị, gặp qua thần tử. Có hoàng đế cầm đầu, còn lại thế lực một điểm không dám qua loa. Như bước lên nếp ốn, thuận bình. Tại tiên điện to như vậy một khu vực, bóng người rủ xuống, vạn giáo nằm sấp. Lý Phượng Ảnh nhìn một màn này, vẻ mặt hốt hoảng. Thời gian qua đi 2 tháng, một màn này, giống như đã từng quen biết. Nghĩ đến ban đầu lúc nàng muốn lợi dụng Võ Vân Tiêu làm bia lở đạn, Lý Phượng Ảnh cảm giác hết sức buồn cười. Lấy Võ Vân Tiêu thực lực, làm sao lại tùy ý nàng bài bố? Cũng may nàng từ đầu tới đuôi cũng không có đối với Võ Vân Tiêu có địch ý, nếu không lấy tên kia tính cách, cho dù là nàng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. A Võ Vân Tiêu, ngươi cái tên này rốt cuộc là vật gì? Làm sao sư phụ không nói cho ta đây? Lý Phượng Ảnh mặt ngoài đoan trang ưu nhã, trong lòng đều nhanh phát điên. Mà ba đại tông môn ngoại trừ Thiên Âm Thánh Tông tương đối phối hợp, có cầm đầu chúc mừng Võ Vân Tiêu ở ngoài, Kim Ô cùng Cự Khuyết đều là phản ứng bình thường, chỉ đem thân thể hạ thấp chút, vẻ mặt không tình nguyện lên tiếng chúc mừng lấy. Kim Ô cùng Cự Khuyết dưới sự quản lý thế lực, thì đối với Phượng Đài đi chắp tay lễ tỏ vẻ tôn trọng, nhưng không dám biểu hiện quá nóng bỏng. Hiển nhiên là hai phe cũng không dám đắc tội. Bái kiến xong thần tử sau, Mục Uyển Quân mọi người đứng dậy, lập tức đi đến Võ Vân Tiêu trước người, dịu dàng nói, bản cung phụng lao tổ lệnh, ban thưởng thần tử chân bảo mời thần tử chịu dẫn á. Nhưng mới vừa nói xong, Mục Uyển Quân âm thầm vội vã truyền âm cùng Võ Vân Tiêu, mang theo xin lỗi nói, công tử chớ trách, Uyển Quân cũng không có bất kính công tử ý. Võ Vân Tiêu nhẹ giọng hồi ứng, mới không sao cả, nhà các ngươi lao đầu cầm bảo bối gì đi ra thần binh thần thuật. Mục Uyển Quân ngượng ngùng đạo, công tử nói đùa, thật muốn cầm những này đi ra, hôm nay nơi đây đều muốn nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ, chính là một ít phàm tục phẩm, sợ rằng không vào công tử mắt. Đối với Võ Vân Tiêu độc lấy ra một chu tước lục giải mà nói, ngươi coi như cho thần binh, đối với nhân gia mà nói đều không phải là cái gì chân bảo hiếm thấy đâu. Võ Vân Tiêu dạ, nhưng mà ngoại giới nhưng là vỡ tổ, nhất là trong thế hệ trẻ, rất nhiều thiên tiêu không ngừng được nuốt một ngụm nước bọt, hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên đài nhất cử nhất động, rất sợ bỏ qua. Ngay cả những cái kia cường giả tiền bối lúc này cũng là nín hơi ngưng thần. Chu tước cung ra tay tuyệt không hàng hồ, tối thiểu cũng là thánh hoàng cấp bảo vật khác. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người chính là sử dụng loại cấp bậc này bảo vật, trẻ tuổi thì càng kém, phần lớn đều là dùng đại thánh cấp bậc. Vì vậy, mọi người đối với lần này ban bảo tràn đầy chờ mong. Lại là cấp bậc gì bảo vật đâu? Thánh hoàng, thánh tôn. Kim Hạo thì tại một bên khinh thường cắt tâm thanh, có gì đặc biệt hơn người? Bằng Võ Vân Tiêu thực lực kia, thật có cái gì tốt bảo bối hắn sử dụng được không? Đây không phải là tại phung phí của trời sao? Kim Hy nhíu mày lại, này Kim Hạo đối với Võ Vân Tiêu ý kiến rất lớn, a nghĩ đến cũng đúng, Kim Hạo vẫn luôn là thánh giáo tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đối với Chu Tức cung thái độ, tự nhiên theo cao tầng đi. Chen ép thân tử chính là một cái nổi bật cơ hội. Nếu như còn có suy tính, có thể là này ra hỏa tự cao tự đại, không cho phép một cái lai lịch không rõ người đứng ở trên đầu mình. Tương phản, nàng đối với Võ Vân Tiêu không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại thế nào, cùng Kim Hy mà nói không có quan hệ quá lớn. Chú ý này là bởi vì nàng lập tức nhiệm vụ là lật đổ Kim Hạo. Kim Hạo nhiều năm qua nhìn kỹ nàng là cái đinh trong mắt, nàng không phải là không như vậy. Ngoại trừ Chu Tức cũng có thần tử thần nữ, hài hòa chung đụng cục diện quỷ dị bên ngoài. Phóng nhãn thiên hạ, những tông môn kia thiên kiêu, thanh nhất sắc đều hy vọng đối thủ mình ít một chút. Không chỉ có thể đạt được tông môn nhiều tài nguyên hơn, trong thế hệ tuổi trẻ tích lũy cá nhân hy vọng cũng là thuận lợi hơn. Bất quá thấy thánh giáo hiện tại trên dưới đối với Chu Tức cung đều là một loại hiếu chiến tâm tư, Kim Hy cũng sẽ không có vẻ đặc lập độc hành, lập tức nàng tượng mô tượng dạng, biểu đạt chính mình đối với Võ Vân Tiêu khinh thường. Hứa Vạn Quân thái độ cũng cùng Kim Hy không sai biệt lắm, đều là tại cao tầng trước mặt làm dáng một chút. Hắn đối với Võ Vân Tiêu người này, vẫn còn quan sát trạng thái, còn không có xác định rõ như thế nào ứng đối. Nhạc Tử Kỳ lại bất đồng, này ra hỏa từ tiến vào đại điện sau, chính là ở vào mộng bức trạng thái, mấy tháng trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần tiểu quốc thái tử. Lúc gặp mặt lại, thế mà thành thần tử. Hiện tại Mục Uyển Quân còn muốn lấy ra chân bảo bàn tặng hắn. Nhạc Tử Kỳ cảm giác ý thức ông, nhất là nhìn Lý Phượng Ảnh, thường thường còn dùng loại kia ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía Võ Vân Tiêu lúc, Nhạc Tử Kỳ cảm giác thiên muốn sụp. Hắn còn chưa từng thấy Lý Phượng Ảnh ở trước mặt hắn biểu lộ ra vẻ mặt như thế. Bên kia, Phượng Đài bên trên, ở trong điện mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Mục Uyển Quân tay ngọc vung lên. Một đạo phượng hồng lưu quang phóng hướng chân trời, dẫn tới bầu trời một hồi ầm vang lay động âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ thánh quang tràn đầy tầng mây. Vô số đạo cổ xưa đạo văn tại từng mảnh một xích vân bên trong lóe ra, cổ xưa trang nghiêm khí tức bao trùm toàn trường. Sau đó, tại mọi người thần kinh buộc chặt dưới, trên bầu trời lại một lần nữa kịch liệt lay động. Những cái kia cổ xưa đạo văn tại cực nhanh lóe ra, như bắt đầu thất tinh buộc vòng quanh thương dáng đường nét. Một giây sau, đường nét hóa thật. Một cây trường thương mang theo lăng tiên chiến ý cùng nóng rực hỏa diễm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trên thân thương vô số phượng văn bộc phát ra tia sáng chói mắt, những ánh sáng này đan vào một chỗ, ở trên trời hình thành 6 con bay lượn hỏa phượng, liệu minh cửu thiên. Tại từng đợt liệu minh sau, quang mang tán đi, hóa thành vô số quang mang dũng mãnh vào đến trường thương bên trong. Đám người định nhãn vừa nhìn, cái tia cây trường thương đã nhanh chóng từ trên cao hạ lạc, cảm đứng ở mà. Võ Vân Tiêu đứng dậy bước ra một bước, bàn tay to đem bắt lại, tầng tầng uy áp như thủy triều hướng trên người mọi người đảo qua. Có việc dài 5 tháng lao tổ nhìn thấy trường thương toàn bộ rung sau, sắc mặt trợn cả kinh. Không khỏi thốt ra, "6, Lục chuyển vượng minh thương ngụy, ngụy thần minh." "Cái gì?" Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người như hóa đá giống như nhìn Võ Vân Tiêu trên tay cái kia cái phun thần quang trường thương. Bên kia, Kim Hạo từ lúc bị lao tổ kia trước đó, liền nhận ra trường thương lai lịch, trong mắt tham lam lớn quá mức. Chương 130, Tiểu Ngọc tận lực cùng thần tử điện hạ giữ một khoảng cách. Chương 130, Tiểu Ngọc tận lực cùng thần tử điện hạ giữ một khoảng cách Lục chuyển vượng minh thương. Chu Tước lao tổ tự mình chế tạo đứng đầu chiến binh, không chỉ có là Kim Hạo, Hứa Vạn Quân trong lòng cũng không có cách nào bình tĩnh. Kim Hy không có chút rung động nào, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Võ Vân Tiêu trên tay cái kia cây trường thương, giữa sân tiếng thán phục liên tiếp. Ngụy thần binh a, mặc dù không bằng chân thần binh như thế, là chân thần bản nguyên rèn luyện ra tới, nhưng cũng là chân thần sử dụng sang quý tài liệu, rèn thành hình sau, sử dụng nữa chính mình thần cách khắc vào một kia thần vật thành. Cầm trong tay loại này chiến binh, vượt cấp đánh chết, lực áp quần hùng, hoàn toàn không nói chơi. Nhất là tại bây giờ thời đại này bên trong, các đại thế lực thần binh, đế binh đều quý báu rất, sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, ngụy thần binh chính là trên mặt nổi trần nhà. Vì vậy đừng nói Kim Hạo bọn hắn, ngay cả Kim Ngự Càn bọn hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Trong tay bọn họ đương nhiên cũng có ngụy thần binh, nhưng cấp cho tiểu bối dùng, đó là không có thể sự tình. Mọi người dưới đài, cứ việc lúc này thân ở tại Chu Tức Cung, nhưng bọn họ ánh mắt như trước phát đỏ. Nhưng ngại vì Mục Uyển Quân bọn hắn uy nghiêm, rất nhiều người không thể không thu hồi trong lòng vẻ kia tham lam. Ánh mắt cũng tận lực giữ vững bình tĩnh. Phùng Sơ Giao cùng Dương Vũ Phong trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn hiện tại dùng, bất quá là thánh tôn cấp bậc chiến binh mà thôi. Cùng này so sánh, trên lệch cách xa và dặm. Hiện tại lao tổ bọn hắn vậy mà đem loại cấp bậc này bảo bối ban cho Võ Vân Tiêu. Trong lòng hai người ghen tị hỏa diễm đều nhanh đốt tới toàn thân. Tại bạn chúng chúc mục dưới, Võ Vân Tiêu đem Lục chuyển vượng minh thương bắt lại. Mục Uyển Quân vui vẻ chân thành, tay ngọc vung lên. Một cái nhẫn chữ vật bay đến Võ Vân Tiêu trên tay, Võ Vân Tiêu thô sơ giản lược liếc nhìn. Bên trong không gian, phô trần số lượng cao đan dược cùng với thánh thạch, đủ loại bên trong cấp thấp sát phạt, phòng ngự thánh vật. Còn có một chút thánh hoàng thánh tôn tu luyện công pháp. Tuy nói là đi cái quá trình, nhưng Chu Tức Cung phương diện vẫn không tính là hàm hộ. Võ Vân Tiêu đem thu hồi, dưới đài lại là một mảnh nuốt tiếng vang lên. Không trách bọn hắn bất tranh khí, bọn hắn nhà mình tài nguyên tu luyện, cùng Chu Tức Cung so với vẫn là kém quá xa. Sau đó, Võ Vân Tiêu đem trường thương vừa thu lại, trở lại thần tử chỗ ngồi. Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng ánh mắt như dò xét giống như rơi vào trên người hắn, đỡ ghế ngồi bàn tay đều tại dùng sức. Lao tổ cư nhiên đem loại này chiến binh đều ban cho Võ Vân Tiêu. Ngay cả bọn hắn cũng không có a. Trang diện đống nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người còn không có tử vừa mới thấy phản ứng kịp. Mục Uyển Quân thì là phân phó âm thanh, để cho đại điện tiếp tục tiến hành, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu lại nâng ly cạn chén, chỉ là ánh mắt thường thường đều sẽ rơi vào Võ Vân Tiêu trên người. Thượng quan hoàng tộc bên kia, Thượng quan Kiệt nhìn miệng nhỏ ăn món ngon muội muội, nhìn không được hỏi một câu, "Tiểu Ngọc, ngươi biết thần tử điện hạ sao?" Thượng quan Ngọc lắc đầu, biểu thị phủ nhận. Thượng quan Kiệt buồn bực, chẳng lẽ ngày đó Võ Vân Tiêu thực sự là thấy sắc này lòng tham? Lập tức hạ giọng, "Tiểu Ngọc, về sau, tận lực cùng thần tử điện hạ giữ một khoảng cách, thần tử điện hạ thâm bất khả trắc." Hoàng huynh cũng nhìn không ra đầu mối, Thượng quan Kiệt cũng không trông cậy vào muội muội cùng Võ Vân Tiêu có quan hệ gì. Võ Vân Tiêu quá tà môn, hôm nay đại điện liền gây nên nhiều mặt chú ý, lui về phía sau không biết sẽ như thế nào, cùng một vòng xoáy giống nhau. Huống hồ Thượng quan hoàng tộc bản thân liền cùng Chu Tức Cung rất thân cận. Thượng quan Ngọc còn không bằng an tâm phát dụng, để cho mình cường đại lên. Thượng quan Ngọc gật đầu, thầm nghĩ lấy, nếu như hắn tới tìm ta, vậy thì cùng ta không quan hệ rồi. Thượng quan Nguyệt ở bên cắt âm thanh, mặc dù nàng cũng trông mà thèm ngụy thần binh, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng cho rằng Võ Vân Tiêu là cái gà quẻ ý nghĩ. Thế là Thượng quan Nguyệt ngữ điệu cái gì, thần tử điện hạ này lại nhưng là chúng chú mục đâu, kế tiếp mới có thể ứng phó. A thượng quan Kiệt nghe được đối phương kỳ quái, nhăn đầu lông mày, mặc kệ nàng. Có thể thượng quan Nguyệt mà nói hoàn toàn chính xác không sai, hiện tại ba đại tông môn tiên tiêu, ánh mắt đều tề tụ tại Võ Vân Tiêu trên người. Thượng quan Kiệt thoáng suy tư, cũng biết đám người kia muốn làm cái gì đâu. Quá khứ trong đại điện đều có lẫn nhau khiêu chiến phân đoạn, người thắng có thể đạt được khen thưởng, hoặc là cùng đối phương đánh cược, chỉ cần song phương tự nguyện, tông môn không ngăn cản, gì đều có thể đánh cuộc. Nhìn nữa Võ Vân Tiêu, làm cho chính là một loại không hề tu vi dáng dấp, trên người còn cất loại bảo vật này, không động tâm là giả. Thượng quan Kiệt suy nghĩ một chút, cảm giác không khí hiện trường liền không đúng bắt đi. Bên kia, thần tử tòa bên cạnh, Tần Đan Tâm cùng Mục Ngưng Xương tả hữu đứng lặng, vì Võ Vân Tiêu rót rượu đầu đi. Mục Ngưng Xương cũng đã nhận ra những người kia bất thiện ánh mắt, nhẹ giọng nói, điện hạ, bọn hắn tựa hồ không quá dùng dáng vẻ nói xong nháy đôi mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tần Đan Tâm một điểm không hoảng hốt, Võ Vân Tiêu đối thủ cho tới bây giờ đều không phải là những người này. Võ Vân Tiêu đại mã kim đang ngồi, đem một ngụm thánh rượu uống vào, đầu ngón tay vuốt ve chén rượu. Hiển nhiên là nhận đồng Mục Ngưng Xương mà nói. Kim Ô Thánh giáo bên kia, Kim Hạo phía sau một gã thanh niên đệ tử, đột nhiên đứng dậy rời chỗ, đi thẳng tới trung ương. Mọi người bắt đầu cũng không để ý, giữa sân bầu không khí như trước náo nhiệt. Sau đó, tên thanh niên kia đệ tử hướng phía Phượng Đài xa xa cúi đầu, tại hạ Kim Ô Thánh giáo kim lỗi, gặp qua cung chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão còn có thần tử điện hạ sau một câu, kim lỗi kéo dài ngữ điệu. Lập tức kim lỗi xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt chuyển qua thượng quan hoàng tộc bên trái một đám thân ảnh. Cao giọng nói, tại hạ bất tài, muốn cùng Huyền Hạc Thánh địa chuyển nhân trình tự phong luận bàn một hai, cũng xin cung chủ đại nhân sự chấp thuận. Kim lỗi lời này vừa ra, mọi người không khỏi nhìn hắn một cái. Người này mặc thân truyền đệ tử trang phục, tu vi ở trên tiên thánh tam trọng. Tại Kim Ô Thánh giáo trong thế hệ trẻ, thực lực cũng coi như nhất lưu. Mục Uyển quân sự chấp thuận, việc này không hiếm thấy, thì nhìn đối thủ có nên hay không chiến. Bên kia, một đám mặc thủy lam sắc bảo phục thân ảnh bên trong, một gã phong độ nhanh nhẹn thanh niên đi ra. Huyền Hạc Thánh địa có thánh tôn tu sĩ tọa trấn, phụ thuộc vào Chu Tức Cung. Trình tự phong thân là thánh địa chuyển nhân, tông môn cùng Chu Tức Cung uy nghiêm, đều tại lập trường của hắn bên trong. Hắn tu vi so với Kim Lỗi cao hơn nữa nhất trọng, nhưng đối phương dám như thế không kiêng nể gì cả, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lập tức, Trình Tử Phong do dự. Đây nếu là chiến bại, khuôn mặt khả năng liền ném đi được rồi. Kim Lỗi thấy đối phương phản ứng như thế, sớm có dự liệu giống như, trên mặt lộ ra một tia trầm biếm, xem ra ngươi này thánh địa chuyển nhân, cũng chả có gì đặc biệt. Lão tử cảnh giới so với ngươi còn thấp một trọng, ngươi còn ý ý xúc xúc. Liên này a. Lời này như cùng lỗ thai giống nhau, để cho Trình Tử Phong trên mặt nóng bỏng. Phía sau tông môn trưởng bối cùng các sư đệ sư muội ước ao ánh mắt, cũng như chất xúc tác giống nhau, dần dần cắn nuốt lý trí của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên bước ra một bước, trầm giọng nói, ngươi ta đánh một trận, ngươi thua muốn đối với Chu Tức cùng ta thánh địa đi túi lầu lễ, còn có lấy thêm ra một kiện tiên thánh pháp khí cùng ta. Kim Lỗi kiêu ngạo không giảm, ngươi nếu như thắng nổi ta, lão tử quỳ xuống đều có thể đồng dạng, tiên thánh pháp khí cũng cho lão tử lấy tới. Trình Tử Phong ngơ ngẩn, này mẹ nó cũng quá lớn lối, thật sự coi chính mình là thánh tử thánh nữ không thành. Trận Trình Tử Phong muốn Mục Uyển quân cùng trưởng bối xin chỉ thị một phen sau, dẫn đầu hướng phía tỷ thí đại bay đi. Kim Lỗi thấy thế, cũng không hoảng sợ không đội vàng cùng đi qua. Chương 131, ta chiến các ngươi thần tử. Chương 131, ta chiến các ngươi thần tử. Tốc độ ánh sáng ở giữa, một hồi tỷ thí triển khai. Mọi người liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng tỷ thí tràng. Tỷ thí trên trận, bốn phương vân trụ khởi động. Trình Tử Phong vừa xuống đất, Kim Lỗi liền hóa thành lưu quang vọt tới, vung lên một mảnh bụi bặm. Chu Tước Cung bên kia, cũng phái tên trưởng lão qua đi làm trọng tài. Kim Hy nhìn trên đài một màn, mày nhăn lại. Này Kim Lỗi là Kim Hạo chó săn, hắn mục tiêu chỉ sợ không phải cái gì Trình Tử Phong. Chu Tước Cung trưởng lão lên tỷ thí tràng sau, cùng song phương lần nữa xác nhận có hay không muốn chiến. Song phương không có dị nghị. Tài phán trưởng lão liền đạm nhiên phân phó âm thanh, ý bảo song phương có thể đấu võ. Nói xong, Kim Lỗi như mũi tên lao ra, phía sau hiện ra 300 luân thánh hoàn. Sáu cái mệnh cung cao cao tại thượng, khí tức điên cuồng dâng lên. Lòng bàn tay một đạo liên hoa giáng hỏa diễm tung. Trình Tử Phong thấy đối phương vừa lên đến liền liều mạng tư thế, đội vã ổn định tâm thần. Lập tức thân ảnh lui nhanh, thánh hoàn cùng mệnh cung nhất tề tế ra. Thánh lực nhanh chóng vận chuyển, trong miệng nhẹ a một tiếng. Quanh thân có thương hạc hư ảnh lao ra, những này thương hạc chân đạp nước sông, cùng hỏa liên đối với đụng vào nhau. Tí tách âm thanh bên tai không dứt. Tỷ thí chẳng trong nháy mắt mọc lên vô số khí hóa tầng mây, phiêu hướng bốn phương. Tại hai người lúc giao thủ, dưới trận bắt đầu phân tích thế cục. Trình Tử Phong không ổn à, mặc dù hắn cảnh giới cao một chút nhưng thánh lực còn không bằng Kim Lỗi cường, nếu như không thể một kích thủ thắng, mang xuống chắc chắn thất bại, một gã thánh hoàng trực tiếp một chút bị nó cao thế. Kim Ô Thánh giáo nội tình, không phải là giả, có người trầm giọng nói. Thân truyền đệ tử có thể so với truyền nhân thấp một cái cấp bậc, này Trình Tử Phong vừa nhìn thì không phải là Kim Lỗi đối thủ. Tỷ thí trên trận, Trình Tử Phong cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Một phen đối với liều mạng dưới, hắn trước rơi xuống hạ phòng, những cái kia thương hạc trở nên càng thêm hư ảo. Có thể hỏa liên khí tức như trước mạnh mẽ không gì sánh được. Trong lòng biết không thể trì hoãn hắn, vội vã thay đổi sách lược, muốn một kích thành công. Đông nhiên từ nhẫn chứa vật không gian bên trong, lấy ra mấy tờ thủy lam phụ lục. Đầu ngón tay một điểm, phụ lục hướng thương hạc thổi đi. Song phương hòa làm một thể sau, thương hạc khí tức khôi phục đỉnh phong. Ở sau thân thể hắn, xuất hiện sóng lớn ngập trời. Thương hạc bay lượn tại đại dương mênh mông bên trên, hướng phía hỏa liên lao xuống thẳng đi. Hỏa liên lập tức có chán trường thế, để cho Trình Tử Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng còn không có hắn vui vẻ bao lâu, chỉ thấy Kim Lỗi sắc mặt bình tĩnh. trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm cổ trung. Cổ trung bên người thiêu đốt hừng hực thánh hỏa, điêu khắc chim bay cá nhảy. Trình Tử Phong thấy này miệng đại trung, sắc mặt chợt biến đổi. Thánh hoàng pháp khí, hơn nữa nhìn này khí tức, khoảng cách thánh hoàng đỉnh phong cũng chênh lệch không xa. Cùng loại pháp khí này đối với anh, đối với hắn mà nói, đơn giản là hàng duy đả kích. Vây xem người một hồi khiếp sợ, một cái thân truyền đệ tử đều có thể móc ra loại cấp bậc này pháp khí. Này Kim Ô Thánh giáo thật đúng là ngang tàng á, nhưng Kim Hy minh bạch, đây căn bản không có khả năng. Nàng cùng Kim Hạo trong tay, hiện nay chỉ có thánh tôn cấp bậc bảo vật. Thân truyền đệ tử cùng bọn chúng địa vị chênh lệch khá xa, nó chết cũng liền sở hữu thánh hoàng sơ cấp hoặc là trung cấp pháp khí. Đột nhiên, Kim Hy nhìn Kim Hạo vẻ mặt vận chủ duy ác dáng vẻ, trong lòng mình mà tới. Này ra hỏa vì đánh Chu Tức cung mặt, thật đúng là chịu bỏ tiền vốn. Hứa Bạn Quân lúc này cũng giải quyết dứt khoát đạo, Trình Tử Phong phải thua thấy Kim Hạo mở đầu xong, trong lòng hắn có chút nóng lòng muốn thử. Kim Hạo phái người thủ hạ qua đi, không chỉ có là muốn đánh nhau Chu Tức cung thế hệ trẻ khuôn mặt, càng có thể vẫn là đánh bại đối thủ sau, hướng Võ Vân Tiêu khiêu chiến. Loại này qua sông tốt, hắn Hứa Bạn Quân cũng có. Tỷ thí trên trận, từ chiếc kia cổ trùng sau khi xuất hiện, tại Kim Lỗi thúc dục dưới, trực tiếp đem ngập trời sóng biển cắt đứt ở trước người, lập tức cổ trùng trận phóng đại, như bảo tháp trấn áp, đem đại dương mênh mông cùng thương hạt thôn vệ. Trình Tử Phong cũng như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi sau đánh vào vân trụ bên trên, khí tức bể bại tới cực điểm. Tài phán trưởng lão khe khẽ thở dài, nhưng vẫn là mặt không thay đổi tuyên bố Kim Lỗi thắng lợi. Huyền Hạc Thánh Địa bên kia các đệ tử mặt xám như cho tàn, trong tông môn tối cường đại sư minh bại, coi như đối phương là lấy cao giai pháp khí thủ thắng, nhưng đây cũng là thực lực một bộ phận. Bại chính là bại. Khác biệt bọn hắn yên lặng, Kim Ô Thánh giáo bên kia bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Một đám tuổi trẻ đệ tử nhìn Kim Lỗi thân ảnh như anh hùng giống như, tiếng vỗ tay như sấm động, thậm chí hô to đối phương vô địch. Này cho Chu Tước cung bên kia các đệ tử thấy nhà dương dương. Lúc này, Lý Vượng Ảnh cũng truyền âm tại Võ Vân Tiêu, tên kia là Kim Hạo Nên Bước, mục đích đoán chừng là ngươi còn có Hứa Bạn Quân, bọn hắn hiện tại cũng muốn mượn cơ hội khiêu chiến ngươi. Võ Vân Tiêu hồi ứng với vài câu liền tối lui ra khỏi thần thức. Đảo mắt vừa nhìn, liền thấy Hứa Bạn Quân cùng Kim Hạo bọn hắn. Lý Phong Ảnh vừa mới giới thiệu với hắn Hứa Bạn Quân. Người này thân là cự quyết thánh tử, cùng Kim Ô hơn phân nửa là chung một phe. Thế là tại Võ Vân Tiêu trong lòng, đã cho hắn hạ cái cùng Kim Hạo cùng cấp nhãn hiệu. Hai người này đều là không phải cái gì an phận chủ. Sau đó, Kim Lỗi từ tỉ thí giữa sân đi xuống, chỉ cao khí ngang đi đến Huyền Hạc Thánh Địa bên kia, tự tay liền muốn thiên thánh pháp khí. Các đệ tử vẻ mặt không tình nguyện, cuối cùng vẫn một gã trưởng lao phụng nhà mình thánh chủ lệnh, cắn răng đem thiên thánh pháp khí đưa cho Kim Lỗi. Kim Lỗi tới tay sau, như khoe khoang chiến lợi phẩm giống như, rất nhanh tại Chu Tước cung phụ thuộc thế lực trước mặt đi qua. Mà Hứa Bạn Quân bên kia cũng phái tên thân truyền đệ tử ra thi đấu, phiêu chiến lo di cùng Kim Lỗi tương đồng, tìm một so với chính mình cảnh giới cao, sau đó muốn lấy yếu thắng cường. Chu Tước cung các đệ tử một mảnh xôn xao, cái này quá lớn lối, đối phương cử động chỉnh cùng đánh tạp giống nhau. Hữu tâm người thì từ đó nhìn thấu cảm giác không giống nhau, nay sợ rằng nhằm vào đối tượng là một người khác ga, cho phép sóng lớn nhìn bị chính mình điểm danh thánh địa truyền nhân ấp úng. Tục tăng trên mặt hiện lên hèn mọn, những này thánh địa truyền nhân vẫn là không có kỳ danh, hắn một cái thân truyền đệ tử liền đem đối phương hù dọa thành như vậy, cho phép thánh tử còn để cho phía sau hắn đi khiêu chiến cái kia Võ Vân Tiêu. Hắn thấy phía dưới người như vậy, bên trên người có thể tốt đi nơi nào? Ngoại giới bên trong, tên kia thánh địa truyền nhân ấp úng nửa ngày, cuối cùng lựa chọn không chiến. Hắn sợ chính mình đánh không lại coi như, còn đem thánh địa pháp khí những cái kia bồi đi bảo, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho phép sóng lớn cùng Kim Lỗi cất tiếng cười to, này xóa sạch trương cuồng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Tại thần tử đại điện dưới loại trường hợp này, hôm nay hai người bọn họ xem như là già không ít danh tiếng. Chu Tước cung các đệ tử nhìn thấy cảnh này, hai mắt một đen, một cổ biệt khuất cảm giác tự nhiên mà sinh. Ngay sau đó, Chu Tước cung các đệ tử lên án công khai, suýt chút nữa không đem cái kia thánh địa truyền nhân dọa ngất. Mục Uyển Quân nhăn đầu lông mày, đối phương hoàn toàn làm mưu lợi cử chỉ. Khi dễ một chút bọn hắn người phía dưới tính là gì? Nàng đang định phái cái khác đệ tử tìm về kết cục mắt lúc, chỉ nghe thấy bên ngoài một đống thỉnh cầu âm thanh. Trong thanh âm rung, đều là Chu Tước cung thân truyền đệ tử nhóm thỉnh cầu xuất chiến. Ở nơi này chút xin đánh lời nói sau khi xuất hiện, Kim Lỗi kiêu ngạo không giảm đạo, cùng các ngươi so với có ý gì? Chúng ta tu hành, liền muốn vượt khó tiến lên. Ta chỉ khiêu chiến mạnh hơn chính mình. Nghe vậy, một gã Chu Tước cung thân truyền đệ tử nộ xích, khuôn mặt đều từ bỏ. Nếu như ta khiêu chiến các ngươi Kim Ô phía dưới thánh địa truyền nhân, ta một tay là có thể đem bọn hắn bóp chết, cái này khiến đến phiên Kim Ô thánh giáo bên kia không vui. Bọn hắn lập tức liền tổ chức lên hồi đánh. Song phương đệ tử xa xa đối với nhìn, trong miệng nước miếng văng tung tóe. Đại điện những người còn lại thấy trợn mắt hốt mồm, cuối cùng dứt khoát làm bộ không thấy. Tại song phương xảo một hồi lâu sau, Kim Lỗi cao giọng cắt đứt song phương tranh cãi, các ngươi không phải nói ta chỉ sẽ khi dễ người phía dưới sao? Tốt. Lão tử lần này khiêu chiến người, nhất định khiến các ngươi á khẩu không trả lời được. Chu Tước các đệ tử khinh thường, ở đây sư minh sư tỷ bên trong, ngươi có thể thắng được qua ai? Kim Lỗi nhưng là lắc đầu, tự tay chỉ hướng Võ Vân Tiêu, ta chiến các ngươi thần tử. Chương 132, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Chương 132, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Kim Lỗi muốn khiêu chiến thần tử Võ Vân Tiêu, đưa giải lỗ thai mọi người vừa nghe liền tạc qua. Nói, bọn hắn nhìn thấy Võ Vân Tiêu sau, một mực đối với hắn tu vi như thế nào, bảo trì cao độ hiếu kỳ. Tuy nói đã cho rằng Võ Vân Tiêu tu vi không cao, nhưng vẫn là nghĩ có người có thể tự mình chứng thực điểm này. Nếu như Chu Tước cung thật tìm một phế vật làm thần tử, vậy thì thật là có thể truyền lưu vài chục vạn năm chê cười. loại thứ này đa số người ý nghĩ. Ngay cả Chu Tước Cung chi nhánh thế lực cũng là như vậy, hiện tại quả thực mất mặt ta một bên khác. Chu Tước Cung các đệ tử vừa nghe Kim Lỗi nói như vậy, từng cái sắc mặt đỏ lên. Nhìn đối phương tiêu ngạo khuôn mặt, trong lòng bọn họ hận không thể đem đè xuống đất ma sát. Phiêu Chiến Võ Vân Tiêu, thiệt thòi ngươi nói ra được. Người nào không biết vị này thần tử, tu vi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn không thể nói Võ Vân Tiêu là cái phế vật gì gì đó. Mục Uyển Quân vừa mới đối với Võ Vân Tiêu thái độ, bọn hắn nhưng là nhìn vào mắt. Dương Vũ Phong cùng Phùng Sơ Giao nhìn nhau lên mắt, nhìn thấu Chu Tước Cung các đệ tử quân bách, trong lòng vui vẻ. Này ra hỏa danh tiếng như vậy thịnh, cũng không cần bọn hắn ra tay đã có người trừng trị hắn. Thế là tất cả mọi người đang mong đợi Võ Vân Tiêu sẽ làm phản ứng gì. Võ Vân Tiêu đối mặt loại khiêu khích này, trên mặt không có gì sóng lớn, không phải rất muốn chim đối phương. Nói đùa sao, nếu như mỗi cái tôm tép đều như vậy, vậy hắn được mệt chết. Hắn yên lặng, thật to tăng cường Kim Lỗi Tiêu càng phách lối. Kim Lỗi chắc chắc tên này thần tử tất nhiên là miệng quạc gan thỏ, trong lòng mừng như điên. Lần nữa rêu rao lên, võ thần tử chớ không phải là sợ tại hạ. Ha ha ha, như thế, cái kia Kim Lỗi liền thu hồi phía trước xin đánh a. Chu Tước Cung trẻ tuổi phong thái, thật là khiến Kim Lỗi mở rộng tầm mắt a. Cho phép sóng lớn cũng hợp thời phụ họa câu, Kim Minh nói đúng, Hứa Mộ Bốn cũng muốn khiêu chiến thần tử điện hạ như bây giờ, thật là khiến người ta thất vọng a. Nói xong, hai người còn kề vai sát cánh lên, tiếng cười không ngừng. Chu Tước Cung các đệ tử chỉ cảm thấy bên tai không gì sánh được chói tai. Sau đó đã có người nhịn không được, đối với Kim Hứa hai người khiêu chiến. Song phương đều là lấy muốn khiêu chiến Võ Vân Tiêu làm lý do, cho rằng bọn họ không đủ tư cách, một ngụm mùi tuyệt. Cho bọn hắn khí không nhẹ, đồng thời quay đầu mang theo ánh mắt u đoán nhìn Võ Vân Tiêu. Ngươi nói ngươi người chẳng phải dám cùng hắn làm một trận đâu. Chỉ ít so với làm đà điều tốt. Sau đó, Kim Lỗi cùng cho phép sóng lớn hai người còn chưa đi mở, vẫn còn đang phía dưới nói ẩu nói tả. Thần tử điện hạ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến? Kim Lỗi tin tưởng tràn đời nói. Mọi người ở đây cho rằng Võ Vân Tiêu vẫn là sẽ yên lặng không nói lúc. Không nghĩ tới, Võ Vân Tiêu lên tiếng. Mở ra miệng liền để giữa sân rơi vào vắng vẻ. Chỉ nghe thấy đạm nhiên âm thanh từ Phượng Đài truyền đến, thân phận của ngươi quá thấp, không xứng cùng ta giao thủ để cho các ngươi hai nhà thánh tử tới đi ngạch mọi người nghe vậy, trong lòng nổi lên ngàn vạn sóng lớn. Hiển nhiên bị Võ Vân Tiêu cùng ngạo giọng điệu kinh động. Vị này thần tử, đến cùng người nghĩ. Kim Lỗi thì lại khác, Võ Vân Tiêu ngắn ngủi hai câu, để cho hắn kêu gào trong nháy mắt thành vở hài kịch. Quả thực, từ về mặt thân phận, hai người chênh lệch khá xa. Thế là Kim Lỗi cứng cổ, đối với Võ Vân Tiêu trầm giọng nói, hà tất dùng thánh tử điện hạ ra tay ta liền đủ cút đi, để cho các ngươi thánh tử đến thấy người này còn lại nhại. Võ Vân Tiêu một tiếng nhẹ a, mười phần rõ ràng rơi vào trong thai mọi người. Kim Lỗi sắc mặt đỏ bừng, tay run run chỉ, phẫn hận nhìn Võ Vân Tiêu. Lúc này, Kim Hạo từ yến hội đứng dậy, mặt mỉm cười, võ thần tử xác định sao? Tỷ thí ở giữa thụ thương là chuyện thường xảy ra ngay cả trọng thương, cũng không phải không có khả năng á. Võ Vân Tiêu liếc mắt Kim Hạo, ngươi nếu như sợ, đại khả không chiến. Kim Hạo nụ cười đọc lại, lời này không phải là hắn mà nói sao? Chu Tước Cung các đệ tử nhìn Võ Vân Tiêu tốc độ ánh sáng ở giữa, ngay tại mở miệng giao phong bên trên để cho Kim Hạo kinh ngạc. Trong lòng thoải mái là thoải mái, nhưng tỷ thí là thật sự a. Phía trước buông lời có bao nhiêu ác, đến lúc đó thua là hơn mất mặt. Bọn hắn đột nhiên hối hận, cảm thấy vẫn là làm đà điều càng tốt hơn một chút. Loại tâm tính này cũng là Chu Tước Cung phụ thuộc thế lực đám đó nghĩ cái gì. Tất cả mọi người cảm thấy vị này thần tử là trẻ tuổi nóng tính, cũng bởi vì tại chính mình đại điện bị người khiêu khích dưới sẽ không có dừng tính tình. Trái lại Kim Ô Thánh Giáo cùng Cự Khuyết Thánh Đình bên kia đều là một hồi mừng rỡ, bọn hắn ước gì có thể cùng Võ Vân Tiêu bạo phát xung đột đâu. Tại loại này trường hợp, nếu như có thể đem Võ Vân Tiêu giẫm tại dưới chân, đó mới thực sự làm náo động. Hứa Bạn Quân lúc này có chút hối hận, Võ Vân Tiêu làm sao không điểm tên của hắn đâu. Cơ hội này cứ như vậy tặng cho Kim Hạo. Bên kia, Kim Hạo khuôn mặt âm trầm không ít. Hắn tiến vào đại điện sau, đang lo không có cơ hội đối với Võ Vân Tiêu ra tay. Đối với Võ Vân Tiêu, Kim Hạo không có một chút hảo cảm. Này ra hỏa đoạt hắn nữ nhân, loại tu vi này hoàn thủ nắm ngụy thần binh. Dựa vào cái gì? Thế là Kim Hạo chỉ vào chân trời một chỗ tỷ thí chẳng đạo, bản thánh tử không biết sợ là cảm giác gì người ta, hiện tại liền có thể bên trên tỷ thí chẳng. Hơn nữa, đã là tỷ thí, tự nhiên muốn đến điểm tiền trúng thưởng võ thần tử có dám cùng bản thánh tử đánh cược. Kim Hạo nói đến phần sau, ánh mắt lộ ra lau một cái tham lam. Rất nhiều người vừa nghe, ánh mắt biến vị. Này Kim Hạo bản tính, đều nhanh vỡ trên mặt bọn họ. Thắng hắn, đây chính là được cả danh và lợi a. Võ Vân Tiêu tự nhiên cũng minh bạch Kim Hạo chỉ đánh cược. Hắn có chút hứng thú mà hỏi, ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Kim Hạo nói thẳng, như võ thần tử thua, ta muốn cũng không nhiều lục chuyển phượng minh hương, dâng. Kim Hạo điều kiện, cứ việc rất nhiều người trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được tim đập rộn lên. Đánh cuộc này chú, quá lớn. Cũng chỉ là ở trẻ tuổi đối quyết bên trong xuất hiện. Võ Vân Tiêu, sẽ đáp ứng không? Người sáng suốt đều nhìn ra, Kim Hạo hoàn toàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hứa Bạn Quân bỗng nhiên vỗ đùi, lần nữa hối hận chính mình cẩn thận, còn không bằng giống như Kim Hạo kiêu ngạo như vậy hành sự. Kim Hy chân mày nhíu lên, trong lòng cầu khẩn Võ Vân Tiêu muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Kim Ngự Càn trên mặt lộ ra khen ngợi, cái này so với cái gì tranh cường hào thắng thực tế nhiều. Hứa Đạo Đình lại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ánh mắt ám chỉ con trai mình. Phải nghĩ biện pháp thò một chân vào đi bảo. Đối mặt Kim Hạo nói lên điều kiện, Chu Tước Cung các đệ tử liền mặt ngoài bình tĩnh đều khó duy trì. Tại loại này tông môn quyền lợi trước mặt, bọn hắn cũng không để ý Kim Hạo là cái gì thánh tử, trực tiếp mở miệng giận đối, Kim thánh tử, thần binh là lão tổ cung chủ ban tặng, ngươi có tư cách gì mơ ước? Kim Hạo nụ cười không giảm, ngược lại nhún nhún vai. Nhìn Võ Vân Tiêu cười khẽ, các ngươi đừng kích động sao? Tỷ thí, đánh cược, coi trọng một cái tự nguyện, bản thánh tử cũng chỉ là đưa ra mà thôi, các ngươi thần tử có dám hay không đáp ứng, vẫn là chuyện gì xảy ra đâu. Kim Hạo cũng không có thật muốn cầm cái này làm tiền đặt cuộc, kỳ vọng của hắn là thánh tôn pháp khí, hiện tại là cố ý hướng cao gọi. Phượng đài bên trên, Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng nóng nảy. Dương Thương dẫn đầu nói, cung chủ, nào có cầm thần binh làm tiền đặt cuộc, đơn giản là cho đùa. Phùng Thiên Hùng trực tiếp hơn, như Võ Vân Tiêu dám đáp ứng, lão phu nhất định phải lão tổ tố cáo hắn. Đối mặt hai người ép hỏi, Mục Uyển Quân khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh. Vội cái gì, bây giờ không phải là vô sự phát sinh vô sự phát sinh. Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng cắn răng, hai người mới tiếp xúc qua mấy lần Võ Vân Tiêu. Này ra hỏa, ỷ có Mục Uyển Quân chỗ dựa, liền bọn hắn đều không để tại mắt bên trong. Hiện tại một cái Kim Hạo khiêu khích hắn, hắn đầu góc nóng lên đáp ứng rồi, vậy thì lúng túng. Chương 133, giá trên trời đánh cược chương 133, giá trên trời đánh cược Phùng Sơ Giao cùng Dương Vũ Phong thì tại trong lòng điên cuồng hò hét nhanh. Đáp ứng hắn, muốn thật thua. Dạng này Võ Vân Tiêu liền trở thành Chu Tức Cung tội nhân. Kim Hạo nhìn chính mình nói mấy câu, liền điều động khắp nơi phản ứng, trên mặt hiện lên đắc ý nhưng mà, quay đầu nhìn lại, phát hiện Võ Vân Tiêu nhìn hắn ánh mắt cùng ngốc thiếu một dạng. Cái này khiến Kim Hạo trong lòng hiện lên kinh ngạc, lập tức có chút tức giận. Dựa vào cái gì Võ Vân Tiêu hiện tại lấy một độ người thắng tư thái? Thật coi chính hắn là thần tử sao? Kim Hạo đặt câu hỏi, chẳng lẽ bản thánh tử vừa mới nói tới, Võ thần tử cảm thấy có chuyện. Võ Vân Tiêu ánh mắt hèn mọn, đương nhiên là có vấn đề, ta bắt cái Ngụy thần binh cùng ngươi đánh cược, ngươi có cái gì đồ vật đem ra được? Nói xong, Võ Vân Tiêu trên dưới liếc liếc Kim Hạo, một bộ ghét bỏ dáng dấp, cùng nhìn kẻ nghèo hàn giống nhau. Kim Hạo nghe vậy, giật mình tại nguyên chỗ. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, này nói quá có đạo lý. Kim Hạo môi giật giật. Sức mạnh không đáng nói đến, bản thánh tử có thể cầm một kiện thánh tôn pháp khí còn có thể hướng tông môn lại xin một kiện, làm tiền đánh bạc. Võ Vân Tiêu giễu cợt, chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt của ta giơ chân. Hai cái thánh tôn pháp khí đều khu khu siêu siêu, cái gì gọi là hai cái thánh tôn pháp khí, ngươi coi đây là rau cải chẳng a? Kim Hạo muốn cưỡng ép lấy lại danh dự, con đường tu luyện không chỉ là tài nguyên thực lực, mới là đạo lý cứng rắn. Võ Vân Tiêu khoát khoát tay, giọng nói không kiên nhẫn, được rồi, thanh niên nhân tài vẫn không đủ, trở về nhiều tu luyện một chút a. Nói xong không tiếp tục để ý Kim Hạo, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Kim Hạo đứng tại chỗ, cảm giác khắp nơi dị dạng ánh mắt nhìn hắn, để cho hắn hận không thể tìm một kẽ đất khoan xuống. Hắn trong dư quang mang theo một tia oán hận nhìn Võ Vân Tiêu. Hắn đã thật lâu không có ra khỏi loại này xấu. Thượng quan hoàng tộc bên kia, Thượng quan Ngọc thấy Kim Hạo quân thái, cũng là cười một tiếng. Hoàng huynh, ngươi xem cái kia Kim Ô thánh tử, thật là ngu á. Thượng quan Kiệt lặng lẽ gật đầu. Lý Phượng Ảnh cũng có chút khó căng, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kim Hạo loại phách lối này người, liền cần Võ Vân Tiêu đến dẫm. Mọi người ở đây tiếp hận loại giá trên trời này đánh cược không còn cách nào tiến hành lúc, Hứa Đạo Đỉnh thanh âm truyền đến. Ta cự quyết theo ngươi nói, có thể lấy ra một kiện ngụy thần binh, cùng ngươi đánh cược. Cái gì? Hứa Đạo Đỉnh mà nói, đốt bốn phương cảm xúc. Vô số người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Đạo Đỉnh khuôn mặt uy vũ, trong tay đang cầm một thanh dài chừng 2 trượng huyết hồng chiến kích. Tại đầu kích, giữ tận đầu thuồng luồng treo ở bên cạnh, tản ra khát máu khí tức. Kích thân có ánh trong suốt, có màu đỏ nhạt, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong kết cấu. Kích thân nội bộ như là từ vô số điều gân mạch đan thành internet, có chút khiến người. Mọi người thấy một lần này huyết kích, trong lòng liền cứng. Này sợi yêu dị khí tức cùng khát máu rất nặng cảm giác, để bọn hắn phảng phất ở vào kịch liệt trong chém giết, trong vô hình ảnh hưởng bọn hắn tâm thần. Mục Uyển Quân thấy thế, đứng lên nói, giao huyết chiến kích đều lấy ra, ngươi thật đúng là chịu a. Mục Uyển Quân mà nói, để tỉnh mọi người. Này giao huyết chiến kích là do một đầu thật giao xương sọ cùng cơ huyết dịch luyện chế. Đối với thể tu tăng phúc càng rõ rệt, chủ sát phạt chi đạo, có thể trở thành là tài liệu giao long, cùng đại tề bên trong, không phải một cấp bậc. Thanh niên thật giao, thực lực khởi bước tại thánh tôn đỉnh phong, là chính cống manh thú. Thấy Hứa Đạo Đỉnh lấy ra bực này chiến binh, mọi người ý thức được muốn tới thật. Hứa Đạo Đỉnh sang sảng cười, bản thánh chủ sự tình, cũng không cần mục cùng chủ quan tâm hiện tại, ta cự quyết thánh tử, có thể hay không cùng thần tử đánh một trận. Dứt lời, Hứa Bạn Quân bỗng nhiên bước ra, trong mắt lóe lên chiến ý, nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu. Cái kia lục chuyển phượng minh thương, không chỉ có thích hợp hòa tu, đối với hắn mà nói, cũng là thích hợp rất. Nếu có thể cầm xuống, Kim Hạo tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bao quát cái gì Phùng Sơ Giao cùng Dương Vũ Phong, nay Chu Tức Thần Quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí, nên là của hắn rồi. Đây cũng là Hứa Đạo Đỉnh nguyện ý chống đỡ con trai nguyên nhân. Mục Uyển Quân nhìn Hứa Đạo Đỉnh vẻ mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ, vui vẻ trong lòng. Đối phương sẽ không thật sự cho rằng Võ Vân Tiêu là cái gà quậy a. Muốn thật dạng này, đây là chủ động nhận làm cho Võ Vân Tiêu tiễn đưa trang bị a. Nàng nào có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Thế là, Mục Uyển Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, tự nhiên có thể chờ đã. Bản tọa cũng nguyện ý ra ngang hàng chiến binh. Ta Kim Ô thánh tử, giống nhau có thể chiến. Kim Ngự Càn cũng liền đội và nói. Trong tay nhiều một khéo léo hòa lò, đường nét giống như lông thú, bên trong núp ních màu vàng thánh hỏa. Đối với Dung Đạo Thánh Lô, người quen biết là thêm. Tại ngàn năm trước đó, Kim Ngự Càn liền từng mang theo cái lò này, tại Kim Ô thánh giáo danh giới bên trên bình loạn. Có người nói, trong lò nung thiêu động, là Thái Dương tinh phách. Mà Kim Hạo, thấy Kim Ngự Càn lấy ra loại bảo vật này, lưng đều lĩnh trực. Trên mặt một lần nữa tỏa sáng quang mang, cũng bước ra một bước nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu. Mục Uyển Quân đối với một lòng tìm đường chết người, không có bất kỳ khuyên can nào. Nàng kéo quần dài, lười biếng trở lại thủ tọa bên trên. Lạnh nhạt nói, tất cả, từ thần tử làm quyết định, không dùng lại hỏi bản cung. Tại nàng câu nói này nói xong, trong đầu lại nhấp nhoáng Dương Thương cùng Phùng Thiên Hùng N đạo thanh âm. Dưới đài thấy Mục Uyển Quân thực sự đáp ứng rồi, ngay cả Kim Ngự Cản cùng Hứa Đạo Đỉnh đều có chút ngượng bức. Đại điện mọi người trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nhạc Minh Viễn ở một bên cau mày, tại hắn trong ấn tượng, Mục Uyển Quân không phải như thế không ổn trọng người a, làm sao hôm nay liên tiếp bởi vì Võ Vân Tiêu đánh vỡ sự phong cách đâu. Cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn không ra Võ Vân Tiêu có cái gì chỗ đặc thù. Hảo hảo hảo, đây chính là Mục cung chủ ngươi tự mình đáp ứng. Kim Ngự Cản khẽ mắt hiện lên kích động, hắn hiện tại tâm tình liền cùng trời sập giống nhau. Hứa Đạo Đỉnh cũng là như vậy. Nhưng rất nhanh, hai người liền phát hiện một vấn đề. Ngay tại lúc này hai nhà đều muốn khiêu chiến Võ Vân Tiêu, nên phân phối như thế nào đâu? Ai lên trước, người đó liền chắc thắng a, nào có kẻ đến sau chuyện gì. Thế là, Song Vương rất mau vào được rồi can thiệp. Đến cuối cùng, còn bắt đầu cãi vã. Rất nhiều người nhìn một màn này, trong lòng than nhỏ. Cũng chính là đụng với loại này kỳ lạ thần tử, nhưng phàm là người bình thường, đối mặt lập tức tình huống đều sẽ giả sợ. Thần tử chỗ ngồi, nhìn bọn hắn vẻ mặt kích động, thân là người trong cuộc Võ Vân Tiêu, nhắc nhở, không dùng phiền toái như vậy, ta có thể đánh hai cái. Nhẹ nhàng một câu nói, để cho ở đây người hoài nghi là không phải lỗ thai xuất hiện ảo giác. Đánh hai, Võ Vân Tiêu cho là mình là đệ tử. Đối thủ của hắn cũng không phải cái gì người ngu ngốc. Thượng quan Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, vị này thật tử, nhìn đầu óc không quá bình thường, ta đã nói phía trước cảm giác không có sai. Thượng quan Kiệt sau khi nghe được, trực tiếp lạnh giọng quát lớn. Cái này khiến Thượng quan Nguyệt càng khó chịu, nhìn chung quanh một chút những người kia biểu tình, so với nàng khoa trương còn nhiều mà đâu. Kim Hy cũng cải biến chính mình đối với Võ Vân Tiêu cách nhìn, nàng nguyên bản còn tưởng rằng vị này thần tử là dấu mũi nhọn tại kém cỏi. Bây giờ nhìn, hoàn toàn là mai kia đắc thế bành trướng thanh nhân. Cái này khiến nàng có chút không cam lòng, không cam lòng Lục Chuyển Phượng bình thường, phía sau có thể phải rơi vào Kim Hạo trong tay. Chuyện này đối với nàng, áp lực như núi. Ha 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 ha. Võ thần tử nguyên lai cũng là một hài hước chủ, Kim Hạo không che giấu tâm tình mình, trực tiếp bật cười. Đồng thời, Võ Vân Tiêu đề nghị, vị thần xui khiến, cho Kim Ô cùng cự quyết một cái thỏa hiệp phương án. Tất nhiên song phương ai cũng không thuyết phục được ai, vậy thì một chỗ tỉ thí, đến tiếp sau lại đến phân chia. Bọn hắn đang muốn đối với Võ Vân Tiêu nói dọa, đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy Võ Vân Tiêu đã tới chân trời một chỗ tỉ thí giữa sân. Đối với mặt đất hô, ta thời gian đang gấp, quay lại đây. A Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân nhìn nhau liếc mắt, hai người ức chế không được hưng phấn trong lòng. Thân ảnh bùng lên, vọt thẳng về phía chân trời. Nhìn bóng lưng hai người, bốn phương nhất thời kinh hô lên. Một hồi giá trên trời đánh cược, cứ như vậy triển khai. Chương 134, truy đuổi chương 134. Truy đuổi phanh Hứa Vạn Quân cùng Kim Hạo tại tỉ thí chẳng rơi xuống đất âm thanh, đồng thời đang lúc mọi người bên thai vang lên. Chỉ thấy hai người ánh mắt như ứng chim cắt, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu. Còn không có mở ra, trên trận liền một cổ căng thẳng bầu không khí tràn ngập. Đại điện dưới, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên. Kim Ngự càng là trực tiếp đối với Mục Uyển Quân khẽ cười nói, "Mục công chủ, tỉ thí ở giữa, thủ thương khó tránh khỏi, xin đừng chú ý a." Hứa Đạo Đỉnh đuốt ve trầm râu, bản thánh chủ đã truyền âm cùng Vạn Quân, sẽ để cho so với hắn thử lúc, chú ý đúng mực. Mục Uyển Quân thấy hai người này cháo phúng ngữ liệu, liền nói ngay, lời này vẫn là lưu cho chính các ngươi a. Hai người nhìn Mục Uyển Quân một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, chân mày nhíu lên. Nàng làm sao không hoảng hốt? Tỉ thí trên trận, Võ Vân Tiêu nhìn hai người mở tạo hình nửa ngày, cũng không có phát động công kích. Trong lòng có chút không nói, bọn hắn coi mình là đến tẩu tú đây này. Gấp bội cảm thấy không thú bị hắn, chủ động hướng phía đối phương đi tới. Cử động này, không khỏi làm Kim Hạo bọn hắn sửng sốt một chút. Quan chiến người, đều là một bộ cổ quái ánh mắt. Này thân tử, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Vẫn còn không biết rõ hắn cùng với đối mặt hai người trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu. Phùng Sơ Giao cùng Dương Vũ Phong thấy Võ Vân Tiêu động tác này, trên mặt đều muốn bật cười. Nhân tài a, lần đầu tiên thấy có người chủ động nhận làm chịu chết. Kim Hạo nhìn đi tới Võ Vân Tiêu, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Hứa Vạn Quân thấy thế, trong lòng khẩn trương, đây nếu là cho hắn trước phải tay, phía sau sẽ không hắn phận. Hai người thân ảnh như liệp báo mau lẹ, từ trái phải phương hướng Võ Vân Tiêu xông tới giết. Phía dưới quan chiến người thấy thế, không khỏi lắc đầu. Cuộc tỉ thí này hầu như không có gì huyền niệm. Nhắc tới cũng là hoang đường, ấn xuống Tam Đại Ngụy Thần binh tỉ thí, lại là lấy loại này nghiền ép phương thức tiến hành. Đến tiếp sau, Chu Tước Cung sẽ theo ước định nhường ra Lục Chuyển Phượng Minh Thương sao? Đó cũng không phải là cái gì rau cải trắng à, Chu Tước Cung gia đại nghiệp đại, cũng không thể như vậy soạn soạn à. Nếu như không cho, cái kia Kim Ô cùng cự khuyết bọn hắn, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Liên tiếp ý nghĩ tại mọi người trong đầu hiện hiện, làm bọn hắn lại nghĩ tới trước đó Mục Uyển Quân ba người giao thủ chẳng cảnh, không khỏi biến sắc. Đợi chút nữa ba vị này đại thần tức giận, bọn hắn đã bị bà lây. Võ Vân Tiêu, nhưng là đem bọn họ hại chết. Mà Chu Tước Cung các đệ tử, chăm chú nhìn tỉ thí trên trận, trên mặt vẻ khẩn trương rõ ràng. Có người thậm chí chắp tay trước ngực, một bộ cầu khẩn dáng dấp. Nhạc Tử Kỳ trên mặt cũng tràn ngập tò mò, hắn còn không có gặp qua Võ Vân Tiêu ra tay. Không biết, vị này tiểu quốc hoàng đế, rốt cuộc là thực lực gì. Bên kia, Kim Hạo nhìn đi bộ tới Võ Vân Tiêu, không trốn không né. Đôi mắt hiện lên ấm lánh, trong cơ thể thánh lực lưu chuyển, lòng bàn tay hiện hiện quan đoàn. Lập tức đối với Võ Vân Tiêu lồng ngực, bổ tới một trường. Hắn còn khống chế độ mạnh yếu, nếu không thật đem Võ Vân Tiêu đập chết, coi như hắn là thánh tử, hôm nay chạy không thoát Chu Tước Cung. Hứa Vạn Quân thấy thế, một cái xoay người, trọng chân như phủ, đối với Võ Vân Tiêu bả vai đánh xuống. Đối mặt này khí thế hung hung một màn, Võ Vân Tiêu mí mắt đưa lên một chút, không nhanh không chậm, từ trong ngực chậm rãi móc ra Lục Chuyển Phượng Minh Thương, nắm trong tay. Qua loa hướng xung quanh kén một cái vòng, Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân sắc mặt chợt biến. Này mẹ nó nhưng là ngụy thần binh, lấy nhục thể của bọn hắn, bị đụng tới không chết cũng bị thương. Hai người vội vã thu hồi thế tiến công, thân ảnh chợt lui. Võ Vân Tiêu mặt mỉm cười, hướng phía hai người vọt tới. Trên tay trường thương, nâng tại trên đỉnh đầu vung dậy, hiện lên vô số tàn ảnh, tựa như một cái cao tốc xoay tròn con quay. Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân mặt mũi trắng bệch, vội vàng ném ra mỗi người pháp khí phòng cụ. Tí tách đại lượng kia lửa cọ sát ra, những cái kia ném ra bảo vật bị thương hoa trực tiếp cắt thành một mịn, tản mát trên mặt đất. Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Ngẩng đầu một cái liền gặp được Võ Vân Tiêu người hiền lành gương mặt đang hướng bọn họ tới gần. Hai người vội vã bay lên trời, phân tán ra, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Võ Vân Tiêu thì chọn Kim Hạo một người ở phía sau truy đuổi. Cái này khiến Kim Hạo trong lòng chửi ầm lên, thay đổi phương hướng, hướng Hứa Vạn Quân bên kia bay đi. Hứa Vạn Quân đối với cái này trực tiếp nộ xích. Kim Hạo cũng không hư, đổi trở về. Hai người hùng hùng hổ hổ, dưới chân tốc độ lại một điểm không dám chậm lại. Lập tức, cục diện xoay chuyển, ba người tại tỉ thí trên trận truy đuổi. Dưới trận quan sát người đều là trợn mắt hốt mồm. Không ít người rủi rủi con mắt, nhìn bên người đồng bạn nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đúng sức lực. Võ Vân Tiêu tu vi không phải rất thấp sao? Vậy hắn làm sao có thể lấy được lục chuyển phượng minh thương? Loại này chiến binh, coi như không thúc dụng, cần thiết sức mạnh thân thể, cũng không phải thường nhân có thể sánh bằng. Cầm lấy còn chưa tính, còn có thể đặt ở đỉnh đầu đùa bỡn lâu như vậy, đại khí không thấy thở gấp một cái. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể theo sát tại Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân phía sau. Này hợp lý sao? Mọi người cảm giác thế giới quan đều bị đổi mới. Thế là đội vã mở ra thiên nhãn, lần nữa kiểm tra lên Võ Vân Tiêu tu vi. Lấy được kết quả, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Nhất thời, một loại tà môn hết sức cảm giác xông thẳng óc, để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Thượng quan hoàng tộc bên kia, Thượng quan Ngọc nhìn Thượng quan Nguyệt ngốc lăng ánh mắt, không khỏi nói: "Hoàng tỷ, thần tử điện hạ, dường như có thể ứng đối đây." Thượng quan Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện lên lung túng, trong lòng 100 dấu chấm hỏi. Hồi tưởng trước đó đối với Võ Vân Tiêu trào phúng, Thượng quan Nguyệt cảm giác như bị tát một bạt tai. Thượng quan Kiệt ở bên lạnh lùng nói: "Ngươi cũng nên sửa lại, coi thường người ba phần khuyết điểm." Thượng quan Nguyệt ngượng ngùng, không dám hồi lời nói. Thượng quan Chiêu diễn trên mặt hồng quang tỏa sáng, thân là thần quốc hoàng đế, Chu Tước cung thần tử càng mạnh, đối với hắn thống trị càng mới có lợi. Bên kia, Kim Ngự Càn cùng Hứa Đạo Đỉnh mặt đều đen. Hai người hiển nhiên cũng không biết Võ Vân Tiêu vì sao có thể vung mạnh lục chuyển phượng minh thương. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn chỉ có thể đem nguyên nhân đặt ở Mục Uyển Quân trên người. Nhất định là Mục Uyển Quân dùng thủ đoạn gì cho Võ Vân Tiêu gia trì. Lúc trước nàng như vậy có niềm tin, nghĩ đến đây chính là dựa. Hèn hạ a. Kim Ngự Càn cùng Hứa Đạo Đỉnh, mặt lạnh, tại chỗ liền chất vấn, "Mục công chủ, một màn này, không cho chúng ta giải thích một chút sao?" Hai người chỉ vào trên bầu trời, Kim Hạo cùng Hứa Vạn Quân chật vật chạy thuộc mạng tràng cảnh nói ra. Mục Uyển Quân khuôn mặt xinh đẹp lười biếng, lạnh nhạt nói, "Làm sao vậy? Tỷ thí không phải bằng bản lãnh của mình sao?" Kim Ngự Càn cùng Hứa Đạo Đỉnh cắn răng, "Cuộc tỷ thí này không công bằng, chúng ta yêu cầu lập lại." Mỗi người đều mang thần binh so với một hồi, Mục Uyển Quân cũng bị này lên tiếng kinh động, này như là hai đại cự phách tông môn kẻ thống trị lời nói ra. Lập tức nàng phản ứng kịp, đối phương nguyên lai là không chịu thua. Này đánh cược thành phẩm rất cao. Thế là, Mục Uyển Quân một ngụm ngồi tuyệt, trong tỷ thí, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu nơi này là Chu Tước Cung, bản cung định đoạt ngay vậy. Hứa Đạo Đỉnh cùng Kim Ngự Càn khỏe mắt lửa giận nhảy lên, bọn hắn cảm giác mình bị Mục Uyển Quân âm. Hai người vừa muốn rời đi ghế, chỉ nghe thấy Mục Uyển Quân nói ra, "Các ngươi dám phá hư quy tắc thử xem."